Chương 664, chết tiệt, vậy mà ăn sạch. Đầy mặt say mê chương 664, chết tiệt, vậy mà ăn sạch. Đầy mặt say mê Dư Vị đỏ mặt. Tiểu Thiên còn ở đây. Hứa Hạo một mặt tiểu ý, đưa tay bốc lên cằm của nàng, thần sắc nghiêm ngẫm. Tiểu Thiên trở về phòng, lúc này, Dư Vị mặt rất gấp gáp. Nghĩ đến nữ nhi ngay tại sát vách, vạn nhất nghe đến động tĩnh nhưng là nguy rồi, vội vàng lộ ra cầu xin tha thứ màu sắc. Hạo ca, đừng. Lúc này thật không thích hợp. Tốt, không đùa ngươi, ta cầm chút đồ ăn tới, ngươi liền dùng những món ăn này liền được. Hứa Hạo sờ soạng sờ mặt nàng, quay người rời đi phòng bếp. Dư Vận như thả gánh nặng. Nếu là Hứa Hạo thật sự ở nơi này động nàng, thật không biết nên kết thúc như thế nào. Đồ ăn làm tốt, tràn đầy cả bàn, sắc hương vị đều đủ. Người người xông vào mũi mùi thơm, Dư Tiểu Thiên kẹp một đũa đồ ăn bỏ vào trong miệng. Mới vừa nhai hai lần, con mắt liền phát sáng lên, lên tiếng kinh hô. Hoa, thật tốt ăn, ba ba cái này đồ ăn ở đâu đến? So mụ mụ bình thường làm ăn ngon nhiều. Dư Vị cũng tò mò nhìn hướng Hứa Hạo. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút, quay đầu ta lại cho các ngươi chuẩn bị một chút. Ba ba quá tốt rồi. Dư Tiểu Thiên kẹp một đũa đồ ăn, thả tới Hứa Hạo trong bát. Ba ba nếm thử cái này, đây là mụ mụ sở trường thức ăn ngon, phối hợp cái này đồ ăn càng ăn ngon hơn. Dư Vị nhìn trước mắt cái này ấm áp một màn, lộ ra nụ cười vui mừng, cảm giác hạnh phúc tràn đầy. Ăn cơm xong, Dư Tiểu Yêu liền ngồi không yên, lôi kéo Hứa Hạo cánh tay cơ cơ. Ba ba, ta cùng mụ mụ chuẩn bị đi dạo phố, ngươi cũng cùng đi chứ sao? Hứa Hạo cạo cạo mũi quỳnh của nàng. Cái này giữa trưa, Thái Dương chính độc đâu, muộn chút lại đi, ngoan. Dư Tiểu Thiên chắn lên miệng, không quá tình nguyện mà nói. Tốt ta. Nhìn nàng cảm xúc không cao, Hứa Hạo trong lòng hơi động, vung tay lên, từ bên trong tiểu thế giới lấy ra mấy viên đã thành thục linh quả, cười nói: Tiểu Thiên, Vận Nhi, ta từ Đế đô cho các ngươi mang về lễ vật. Linh quả vừa xuất hiện, nồng đậm mùi trái cây tràn ngập ra, chỉ là người liền khiến cho người tâm thần thanh thản. Dư Vị cùng Dư Tiểu Thiên mẫu nữ còn cảm giác trong cơ thể linh lực đều tại sao động. Một người tiếp nhận một viên, Dư Tiểu Yêu nhịn không được trước cắn một cái, lộ ra vô cùng say mê biểu lộ. Không những ăn ngon, còn cảm giác trong cơ thể linh lực đều đang tăng trưởng. Ăn xong, nàng góp đến Hứa Hạo trước mặt, tại trên mặt hắn ngửa gỗ một cái cảm ơn ba ba tốt nhất. Dư Vị nhíu nhíu mày lại, cảm thấy hai cha con có phải là quá thân mật chút, lập tức lại âm thầm lắc đầu, nghĩ đến Hứa Hạo nhân phẩm, chính mình làm sao có thể nghĩ như vậy Hứa Hạo, thực sự là quá không nên. Nhấm nháp xong linh quả, nghỉ ngơi sau một lúc, Dư Tiểu Thiên lại đầy máu phục sinh, không kịp chờ đợi lôi kéo Hứa Hạo cùng Dư Vị tay, một bên đi tới cửa, một bên hô: "Ba ba, mụ mụ, hiện tại có thể đi dạo phố a, ta cũng chờ đã không kịp." Hứa Hạo cùng Dư Vị nhìn nhau cười một tiếng. Náo nhiệt trong trung tâm thương mại, người người tới hướng, một mảnh cảnh tượng phồn hoa. Hứa Hạo, Dư Vị cùng Dư Tiểu Thiên ra ngoài đi tới nơi này. Dư Tiểu Yêu tựa như chỉ ra lồng chim, hưng phấn đến không được, trên đường đi hết nhìn đông tới nhìn tây. Linh động trong mắt tỏ tràn đầy hiếu kỳ. Rất lâu đều không có dạng này đi ra đi dạo. Đối với mấy cái này đều cảm thấy tươi mới. Dư Vị cương triều nhìn xem nữ nhi. Ngươi nha, cùng cái hiếu kỳ bà bảo, đừng có chạy lung tung a. Yên tâm đi, ta ôm ba ba đây. Dư Tiểu Thiên kéo Hứa Hạo cánh tay, thè lưỡi. Đi đi. Thấy được một nhà cửa hàng đồ ngọt ngay tại làm công việc động, cửa ra vào vây không ít người. Còn bay tới từng trận thơm ngọt hương vị. Dư Tiểu Yêu lập tức tới hào hứng, bận rộn lôi kéo Hứa Hạo cùng Dư Vị tay, vừa đi vừa nói: "Ba ba, mụ mụ, bên kia cửa hàng đồ ngọt có hoạt động, chúng ta nhanh đi nếm thử." 664, Hứa Hạo cùng Dư Vị liếc nhau, đi theo Dư Tiểu Thiên đi đến. Dư Tiểu Yêu đến trước quầy, chọn lựa mấy khoản đồ ngọt. Giao xong tiền về sau, cầm đồ ngọt đi tới đưa cho Hứa Hạo một khối, lại đưa cho Dư Vị một khối, nhu thuận mà nói: "Ăn ngon, ba ba, mụ mụ, các ngươi cũng nếm thử." Cảm ơn Tiểu Yêu a. Dư Tiểu Thiên đại khí vung vung tay. Ăn xong đồ ngọt, bọn họ tiếp tục dạo phố, bất chi bất giác đi tới trang phục khu. Dư Tiểu Yêu con mắt lập tức liền phát sáng lên, lôi kéo Hứa Hạo cùng Dư Vị tay cơ cơ. Ba mụ, chúng ta đi xem một chút y phục biết bao tốt, tốt lâu dài không có mua quần áo mới nha. Dư Vị lật cái đẹp mắt xem thường. Ta nhớ kỹ mới cho ngươi mua về không bao lâu tốt ta. Dư Tiểu Thiên làm đúng. Đó là ngươi mua cho ta, ta nghĩ chính mình mua nha, đi xem một chút gần nhất có cái gì kiểu mới. Dư Vị cầm nữ nhi này không có cách nào, quay đầu hỏi thăm Hứa Hạo ý kiến. Hứa Hạo đương nhiên không có ý kiến. Vì vậy, ba người đi vào tiệm bán quần áo. Dư Tiểu Yêu chọn lấy mấy món mình thích y phục, lại cho mụ mụ Dư Vị chọn mấy món. Mụ mụ, chúng ta đi thử một chút. Nàng lôi kéo Dư Vị liền hướng phòng thử đồ đi đến, vẫn không quên đối Hứa Hạo nói: "Ba ba, chờ chúng ta thử tốt, ngươi cho phê bình nha." Chỉ chốc lát sau, Dư Vị cùng Dư Tiểu Thiên trước sau từ phòng thử đồ đi ra. Dư Tiểu Thiên mặc một thân giản lược tươi mát váy liền áo, lộ ra đặc biệt thanh xuân hoạt bát, lộ ra cố hoạt bát hương vị. Dư Vị thì là một bộ thời thượng bộ đồ, hiện lộ rõ ràng thành thục vật bị. Hai mẫu nữ đứng tại Hứa Hạo trước mặt. Dư Tiểu Thiên xoay một vòng, cười hỏi Hứa Hạo: "Ba ba, ngươi xem chúng ta bộ y phục này thế nào?" Nhìn trước mắt phong cách khác nhau, lại đều mỹ lệ làm rung động lòng người hai mẫu nữ, Hứa Hạo không keo kiệt tán thưởng. Đều đẹp mắt, đều có các phong cách, ta mắt đều nhìn hòa. Đi dạo đến không sai biệt lắm. Đến tính tiền thời điểm, Dư Vị tiến lên, nghĩ đến đi đem sổ sách kết. Dư Tiểu Yêu tay mắt lanh lẹ, một cái ngăn cản nàng: "Mụ mụ, hôm nay ta đến tính tiền. Ta đều lớn như vậy, cũng nên cho các ngươi mua chút đồ vật a, ngươi cũng đừng cùng ta tranh." Dư Vị trong lòng ấm áp, cảm động vô vô Dư Tiểu Thiên bà bay. Nhà ta Tiểu Thiên trưởng thành, hiểu chuyện. Dư Tiểu Thiên ngượng ngùng cười một tiếng. Trên thực tế đâu, nàng thừa dịp mụ mụ không chú ý, lén lút cầm mấy bộ y phục đặt ở bên trong. Buổi sáng thời điểm, nàng mặc mụ mụ y phục nên đón Hứa Hạo, liền nhìn ra Hứa Hạo thích cái này phong cách, liền nghĩ đến nhiều mua mấy món trở về, tốt lấy Hứa Hạo niềm vui. Kết xong sổ sách, Dư Tiểu Thiên lại lôi kéo Hứa Hạo đi tới nam trang khu, cầm lấy một kiện y phục tại Hứa Hạo trên thân khoa tay. "Ba ba, ta cảm thấy cái này ngươi xuyên khẳng định đẹp mắt." Hứa Hạo xua tay nói. "Tiểu Thiên, ta cũng không cần đi, ta y phục nhiều đến đều mặc không đến." Dư Tiểu Yêu không buông tha, dắt lấy Hứa Hạo cánh tay làm nũng. "Ba ba, ngươi liền thử xem nha, khó được đi ra dạo phố một chuyến. Ta chính là muốn cho ngươi mua, là ta tấm lòng thành, ba ba ngươi không thể cự tuyệt." Nhìn xem Dư Tiểu Yêu chờ đợi ánh mắt, Hứa Hạo biết nàng là một mảnh hảo tâm, cũng liền không tại cự tuyệt. "Tốt tốt tốt, không lay chuyển được ngươi, vậy ta thử xem." Hứa Hạo thử xong y phục đi ra, thẳng tắp dáng người phối hợp quần áo mới, lộ ra đặc biệt có khí chất. Dư Bị cùng Dư Tiểu Thiên nhìn xem, con mắt đều tỏa sáng. Dư Tiểu Thiên hưng phấn nói: "Oa, ba ba, ngươi mặc cái này quá đẹp rồi." Chưa liền tại mấy người thật vui vẻ dạo phố thời điểm, thất hồn lạc phách Hứa Ngạo Thiên vừa lúc đi qua, nghe cảm hắn, liếc mắt liền thấy được Hứa Hạo, lập tức hận đến nghiến răng. Ngay sau đó, hắn ánh mắt liền bị Dư Vị cùng Dư Tiểu Thiên hấp dẫn lấy. Hứa Ngạo Thiên nơi đó vẫn không rõ vì cái gì, chết tiệt ta người này vậy mà ăn sạch. Chương 665, ta thật là sợ. Cái kia biến thái. Hứa Hạo trái ôm phải ấp. Chương 665, ta thật là sợ. Cái kia biến thái. Hứa Hạo trái ôm phải ấp phồn hoa trên đường phố, người người tới hướng, ngựa xe như nước. Hứa Ngạo Thiên đứng tại một chỗ ngóc ngách, ánh mắt lấp loé không yên. Nhìn hướng Hứa Hạo trong ánh mắt xen lẫn căm giận ngút trời. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng, chính mình căn bản không phải Hứa Hạo đối thủ. Nhưng, nghĩ tới hai ngày này bị quất đụng, hắn liền toàn thân phát run. "Hứa Hạo, ngươi mẹ nó tính kế ta làm sao có thể để ngươi dễ chịu?" Hứa Ngạo Thiên không ngừng hít sâu, để chính mình bình tĩnh trở lại. Ánh mắt rơi vào Dư Tiểu Thiên, Dư Bị trên thân. Nhìn bộ dáng của các nàng, Dư Bị hẳn còn chưa biết Hứa Hạo cùng Dư Tiểu Thiên quan hệ trong đó. Hứa Ngạo Thiên khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ tâm hiểm cười. Nếu là hắn đem chuyện này nói cho Dư Vị, đầy đủ để Hứa Hạo nội bộ mâu thuẫn. Bất quá Hứa Ngạo Thiên minh bạch, không thể tùy tiện hành động. Hứa Hạo cùng cái kia hai nữ cùng một chỗ, hắn căn bản tìm không được đem tin tức này nói ra cơ hội. Nhất là Hứa Hạo trên thân loại kia không hiểu có thể khống chế hắn người thủ đoạn, đến bây giờ đều để Hứa Ngạo Thiên lòng còn sợ hãi. Chỉ cần hắn hơi biểu lộ một điểm ý đồ, Hứa Hạo liền có thể tiêu diệt hắn. Tâm niệm điện thiểm, Hứa Ngạo Thiên quyết định trước đi theo bọn họ chờ đợi thời cơ. Lúc này thu lại khí tức, cẩn thận từng ly từng tí theo ở phía sau. Đinh. Hứa Ngạo Thiên lửa giận trùng thiên, cảm xúc giá trị 1001. Hứa Hạo đã sớm thông qua hệ thống tăng lên, phát giác Hứa Ngạo Thiên theo dõi. Bất quá hắn cũng không hề để ý, Dư Tiểu Thiên một tay lôi kéo Hứa Hạo, một tay lôi kéo Dư Vị, nhảy nhảy nhót nhót nhìn xung quanh. Đột nhiên, phía trước truyền đến một tràng thốt lên âm thanh. Dư Tiểu Thiên hiếu kỳ, kéo lên Hứa Hạo cánh tay, nói: "Ba ba, mụ mụ, phía trước hình như rất có ý tứ, chúng ta đi qua nhìn một chút." Lôi kéo hai người liền hướng cái kia phương hướng âm thanh truyền tới đi đến. Chờ đến gần thấy rõ, nguyên lai là một chỗ bộ vòng trò chơi quầy hàng. Quầy hàng bên trên bày biện đủ kiểu đồ chơi nhỏ, có lông nhung búp bê, vật trang trí nhỏ, còn có một chút trang sức nhỏ. Xung quanh vây không ít người, có tại kích động, có thì ở bên cạnh nhìn xem náo nhiệt. Dư Tiểu Thiên ánh mắt sáng lên, là bộ vòng trò chơi ấy, nhìn xem thật có ý tứ, ta muốn chơi cái này. Dư Bị nhíu mày, đây đều là gạt người, cái kia vòng khẳng định đều động tay động chân nha, nếu để cho ngươi tùy tiện chụp chúng vào, nhân gia thương gia còn thế nào kiếm tiền, đừng đùa. "Ai nha, mụ mụ, chơi nha, ta liền nghĩ chơi một chút." Dư Tiểu Yêu bắt đầu làm nũng, lắc Dư Bị cánh tay. Hứa Hạo cười sờ lên đầu của nàng. "Tất nhiên Tiểu Thiên thích, vậy liền để nàng chơi a, vui vẻ là được rồi." "A, ta liền biết ba ba tốt nhất." Dư Tiểu Thiên reo hò một tiếng, lập tức liền chạy tới lao bản chỗ ấy, lấy ra tiền mua 10 cái vòng. Sau đó vui dạo dực chạy về đến, đem vòng phát sáng cho Hứa Hạo nhìn. "Ba ba, ta mua tốt ta nhất định có thể bộ bên trong." Đón lấy, Dư Tiểu Thiên đứng tại dây đỏ bên ngoài, chứng chạc đàng hoàng bắt đầu bộ vòng. Nàng đầu tiên là ngắm chuẩn một cái hồng nhạt lông nhung gấu nhỏ, dùng sức đem vòng ném ra. "A, em tại trên không mạch." Dư Tiểu Thiên ngược lại là không có nhu trí, lại tiếp lấy ném mấy vòng, liên tục chụp vào 5 cái, đều là kém một chút bộ bên trong. Nàng nguyên bản lòng tin 10 phần dáng dấp dần dần không có, cảm xúc thay đổi đến xa xút, lại ném ra một vòng tròn, chụp chúng vào một cái vật trang trí nhỏ, nhưng lại bắn ra ngoài. Dư Tiểu Yêu méo miệng nhìn hướng Hứa Hạo, tội nghiệp mà nói: "Ba ba, làm sao khó như vậy a, một mực bộ không trúng." Dư Bị lắc đầu: "Ta liền nói không dễ như vậy bộ bên trong a, đây đều là thương gia xáo lộ." Hứa Hạo nhưng là cười nói: "Ta có biện pháp để Tiểu Thiên bách phát bách trúng." Dư Tiểu Thiên nghe xong, con mắt lại phát sáng lên, không kịp chờ đợi hỏi: "Ba ba, biện pháp gì nha? Mau nói cho ta biết." Hứa Hạo cúi đầu xuống, xích lại gần lỗ tai của nàng, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói: "Dùng ngươi trong cơ thể linh lực đi bộ." Dư Tiểu Thiên đầu tiên là sững sờ, lập tức bỗng nhiên vô đầu một cái, trong lòng chán nản. Làm sao quên chính mình kỳ thật vẫn là cái tu tiên giả? Nàng hiện tại cũng có thể khống chế linh lực ly thể, bộ bên trong đồ vật còn không phải dễ dàng. Dư Tiểu Yêu lập tức hồi phục tự tin, nàng mới không xoắn xuýt đây coi là không tính ra lận, đều chụp vào nhiều lần như vậy không có bộ bên trong, bộ này vòng khẳng định có vấn đề. "Tất nhiên ngươi bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa." Vì vậy, Dư Tiểu Thiên không chế trong cơ thể linh lực, lặng lẽ để linh lực bao trùm bộ vòng. sau đó hướng chính mình ngưỡng mộ trong lòng cái kia hồng nhạt lông lung gấu nhỏ ném ra. Lần này, bộ vòng vững vàng rơi vào gấu nhỏ bên trên. "Ba ba, mụ mụ, ta chụp chúng vào ấy." Dư Tiểu Yêu hưng phấn nhảy lên. Dư bị kinh ngạc, trong lòng rất là nghi hoặc. Rõ ràng Hứa Hạo liền cho nữ nhi nói một câu, làm sao lập tức liền lợi hại như vậy? Lão bản mặc dù không tình nguyện, nhưng cũng không có cách, chỉ có thể đem cái kia lông nhung bút bê đưa cho Dư Tiểu Thiên. Dư Tiểu Thiên rất cao hứng, cầm bút bê tiếp tục bộ. Có linh lực hỗ trợ, còn lại ba cái vòng, nàng đều chụp chúng vào đồ vật. Lão bản khuôn mặt đều thành chư căn sắc, cái kia kêu một cái đau lòng. Bộ vòng kết thúc, ba người lại tiếp lấy dạo phố. Đi qua một nhà quán cà phê, Dư Tiểu Thiên bị bay ra cà phê mùi thơm hấp dẫn. Lôi kéo Hứa Hạo cùng Dư Vị tay hướng phía trước đi đến. "Ba ba, mụ mụ, chúng ta đi vào uống chút cà phê a, người thật là thơm." Ba người đi vào quán cà phê, tìm cái gần cửa sổ chỗ ngồi xuống, điểm mấy chén cà phê, chậm rãi nhấm nháp, hưởng thụ lấy cái này hài lòng thời gian. Bất chi bất giác, thời gian đi tới chạm vào tối. Dư Tiểu Yêu bụng bắt đầu cục kêu lên. "Ba ba, mụ mụ, ta đói." Dư Vị hỏi thăm. "Ngươi muốn ăn cái gì?" Dư Tiểu Thiên nghiêng đầu suy nghĩ, phản phất là cái nan đề. Hứa Hạo nói: "Đi ăn hải sản thế nào?" Chương 665, Dư Tiểu Yêu gieo họ. "Tôi ấy, ăn hải sản, ta thích ăn nhất hải sản nha." Vì vậy, ba người đồng thời đi đến một nhà hải sản cửa hàng, điểm tràn đầy một bàn lớn hải sản. Có màu mỡ con cua, tươi non tôm thịt, hương tay 60. Hứa Ngạo Thiên một mực theo ở phía sau. Trong lòng mong đợi Dư Vị lúc nào là đàn, hắn đi vạch trần Hứa Hạo bộ mặt thật. Làm sao Hứa Hạo một mực không có cho hắn cơ hội? Hứa Ngạo Thiên hận đến nghiến răng. Trong lòng đem Hứa Hạo mắng vô số lần. Ăn xong hải sản, Dư Tiểu Yêu đề nghị nói: "Ba ba, mụ mụ, chúng ta đi xem phim đi." Dư Vị nhíu mày: "Ngươi đều bao lớn, còn đi xem phim, thời điểm này không bằng về thăm nhà một chút sách. Ta mới 16 ấy, chính là hồn nhiên ngây thơ niên kỷ, xem phim làm sao vậy? Mà còn ngươi phía trước đã đáp ứng ta, hôm nay phải thật tốt bồi ta." Dư Tiểu Thiên lại bắt đầu thi triển làm lũng đại pháp. Dư Vị thực tế cầm nàng không có cách nào. "Vậy ta bồi ngươi nhìn đi, ba ba ngươi một ngày trăm công ngàn việc, ngươi đừng quân lấy hắn." "Không muốn nha, ta muốn ba ba cùng đi, ba ba ngươi cùng chúng ta đi không vậy?" Dư Tiểu Yêu trông mong nhìn Hứa Hạo. Hứa Hạo cười cười: "Tốt, ta cũng không có chuyện gì làm, vậy liền cùng đi. Ngươi dạng này sẽ đem nàng làm hư." Dư Vị nhịn không được nói: "Nữ nhi chính là dùng để sủng nha." Nghe đến Hứa Hạo lời nói, Dư Tiểu Thiên cao hứng vô cùng, kéo Hứa Hạo cánh tay hướng rạp chiếu phim đi đến. Đến rạp chiếu phim, Dư Tiểu Thiên nàng con ngươi đảo một vòng, chọn cái phim ma, tính toán dọa một cái mụ mụ. Mua tốt phiếu, ba người vào ảnh sảnh. Vị trí là Hứa Hạo ngồi tại chính giữa, mẫu nữ hai người các ngồi một bên. Điện ảnh mở màn trên màn hình đột nhiên xuất hiện một cái quỷ ảnh, còn kèm theo âm trầm âm thanh, dọa đến Dư Vị lập tức liền hướng Hứa Hạo bên này nhích lại gần. Chờ nhìn thấy cái kia vết sắc phim kinh dị tên lúc, Dư Vị mới kịp phản ứng, sinh khí mà nói: "Tiểu Thiên, ngươi mua cái gì vẽ xem phim, ngươi tuổi còn nhỏ, làm sao có thể nhìn loại này đồ vật?" Dư Tiểu Yêu nháy mắt to vô tội, giả vờ như dáng vẻ bị quất: "Mụ mụ, gần nhất đi ra phim mà, tiếng vọng đặc biệt tốt nha. Cho điểm cao tới 9.5 đâu, khẳng định nhìn rất đẹp." Dư Vị ngữ khí kiên quyết: "Không được, chuyện này quá đáng sợ, đổi một cái. Phiếu đều mua, nào có đổi đạo lý, liền nhìn cái này đi." Hứa Hạo ở bên cạnh nói cùng: "Tiểu Yêu trưởng thành, sẽ không nhận ảnh hưởng, mà còn có ta ở đây đâu, không cần sợ." Dư Vị nhìn một chút Hứa Hạo, lại nhìn một chút Dư Tiểu Thiên cái kia chờ đợi ánh mắt, bất đắc dĩ ngồi xuống. Khi thấy điện ảnh bên trong lại xuất hiện kinh khủng hình ảnh lúc, Dư Vị dọa đến lại nhịn không được tới gần Hứa Hạo. Hứa Hạo thuận thế ôm eo của nàng. Dư Tiểu Thiên muốn cùng Hứa Hạo nói cái gì, liền thấy cảnh này, không khỏi ăn dấm. Nàng con mắt hơi chuyển động, lúc này cũng giả vờ như sợ hãi bộ dạng, tựa vào Hứa Hạo bên kia. "Ba ba, ta cũng tốt sợ nha." Hứa Hạo cũng không nặng bên này nhẹ bên kia, một tay ôm lấy một cái. Dư Vị nhịn không được nhìn nữ nhi một cái, lại nhìn về phía Hứa Hạo, mắt cả mị xạ tô lộ ra cầu xin tha thứ màu sắc. Nếu như bị phát hiện, nàng cái này làm mẫu thân còn có cái gì uy nghiêm a? Hy vọng Hứa Hạo có thể khiêm tốn một chút. Dư Vị tâm tư rời đi đi qua, phát giác được Dư Vị ánh mắt, Hứa Hạo đối nàng nhẹ răng cười một tiếng. Một màn này bị theo tới Hứa Ngạo Thiên nhìn ở trong mắt, ghen ghét khiến cho hắn khuôn mặt bặm mẻo. Đinh. Dư Vị trong lòng xấu hổ, cảm xúc giá trị 888. Đinh. Cuối cùng, điện ảnh nhìn xong, ánh đèn sáng lên. Dư Vị ánh mắt né tránh, có tật giật mình. Luôn luôn hoạt bát Dư Tiểu Thiên, lúc này cũng trùng từ xuống. Dư Tiểu Thiên bày tỏ muốn tới nhà vệ sinh, Dư Vị khẳng định muốn buổi tiếp. Hứa Hạo liền tại cửa ra vào chờ. Hứa Ngạo Thiên thấy thế, thầm nghĩ cơ hội tới. Lúc này bám đuôi mà đi. Hứa Hạo thấy cảnh này, khoe miệng lộ ra một vệt nghiền ngẫm. Nghĩ ở trước mặt ta dở trò. Lúc này, hắn phát động thần cấp thôi miên, điều khiển phụ cận mấy chục người. Liên tại Hứa Ngạo Thiên hướng Dư Vị đi tới thời điểm. Đột nhiên, hô to một tiếng vang lên. Chính là hắn. Cái này một đều, đem Hứa Ngạo Thiên giật nảy mình. Dư Tiểu Yêu cùng Dư Vị cũng dừng bước lại, theo tiếng nhìn. Liền thấy một cái trung niên đại thúc chính chỉ vào Hứa Ngạo Thiên, đầy mặt chán ghét mở miệng. Đây chính là hai ngày trước trên mạng truyền đi xôi trào Dương Dương biến thái, tại trên thao trường cùng một cái nam nhân tình trạng ý thiếp, quả thực không biết liêm sỉ. Xung quanh những người khác nhộn nhịp đi theo trách mắng. Ta cũng nhận ra hắn, không nghĩ tới tại cái này gặp cái này chết nam thông, ta nhổ bảo. Nhìn thấy hắn liền buồn nôn, làm sao không đem hắn bắt lại à, loại này rác rưởi sống chính là lãng phí không khí. Chính là, nhìn thấy hắn liền buồn nôn, cái quái gì? Mọi người vây quanh Hứa Ngạo Thiên, chỉ vào hắn chửi ầm lên, tiếng mắng sóng sau cao hơn sóng trước. Dư Vị cùng Dư Tiểu Thiên Mẫu nữ nghe rõ, nhịn không được thối lui một khoảng cách. Nguyên lai là cái đồ biến thái a, nhộn nhịp đối Hướng Ngạo Thiên lộ ra chán ghét màu sắc. Hướng Ngạo Thiên một mặt ngậm bứt, ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Bọn gia hỏa này đều là từ đâu xuất hiện? 2. Chương 666, không quan hệ, nàng ngủ rồi. Có thể tiếp tục, Hướng Ngạo Thiên không hiểu rõ. Chương 666, không quan hệ, nàng ngủ rồi. Có thể tiếp tục, Hướng Ngạo Thiên không hiểu rõ. Vì phòng ngừa Hứa Hạo phát hiện, hắn ẩn giấu đi khí tức, đem chính mình tồn tại cảm giảm xuống tới cực điểm. Không có bị Hứa Hạo phát giác, ngược lại là bị một đám phàm nhân phát hiện. Nghe lấy tất cả mọi người trách mắng, Hứa Ngạo Thiên sắc mặt một trận xanh một trận trắng, biểu lộ đừng đề cập nhiều khó khăn nhìn. Nếu như là trên chiến trường địch nhân, hắn đã sớm động thủ giết cho thông khoái. Có thể đây đều là chút tay trói gà không chặt người bình thường hắn không hạ thủ được. Dương mắt nhìn hướng Dư Vị mẫu nữ, thấy các nàng một mặt căm ghét màu sắc, Hứa Ngạo Thiên khỏe miệng co giật. Như thế rất tốt, bị trở thành biến thái. Nói Dư Vị sẽ tin tưởng, mật báo kế hoạch trực tiếp liền chết từ trong trứng nước. Liên tại Hứa Ngạo Thiên do dự, còn muốn hay không nói ra những lời kia lúc, đột nhiên một đạo sắc bén ánh mắt nhìn lại, Hứa Ngạo Thiên sắc mặt đại biến, thầm kêu không tốt. Hứa Hạo phát hiện, lúc này hắn không dám có chút do dự, bận rộn thi triển ra tốc độ nhanh nhất của mình, trong chớp mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Đoàn người thấy thế sửng sốt, a, cái kia biến thái đi đâu rồi, chạy thế nào nhanh như vậy? Đây còn phải nói, khẳng định là bị chúng ta vạch trần, không mặt mũi ở lại chứ sao? Hừ, loại kia biến thái chết mới tốt. Mọi người nghi ngờ nhìn quanh một hồi không hay, không gặp được người, cũng liền hùng hùng hổ hổ tản ra. Dư Bị lôi kéo nữ nhi Dư Tiểu Thiên từ nhà vệ sinh trở về. Dư Tiểu Thiên một mặt hưng phấn, nhảy nhảy nhót nhót đi tới Hứa Hạo trước mặt, nói: "Ba ba, ta cùng ngươi nói, vừa rồi chúng ta gặp một cái biến thái." Hứa Hạo cười sờ một cái đầu của nàng. "Ồ, chuyện gì xảy ra?" Dư Tiểu Thiên tràn đầy phấn khởi nói. Mặc dù nàng không hiểu rõ tình huống cụ thể, thế nhưng nghe đám người đôi câu vài lời, cũng biết đại khái. Gặp phải một người nam, còn tại trường học trước mặt mọi người làm loại chuyện đó, hiện tại tiếng xấu lan xa. Hứa Hạo dặn dò: "Tiểu Thiên, loại kia người quá nguy hiểm, về sau muốn tránh xa một chút." Dư Tiểu Thiên giống gà con mổ thóc đồng dạng gật đầu. "Ân ân, ta biết rồi, ba ba." Sau đó, Dư Bị đem xe lái tới, một nhà ba người cùng nhau về nhà. Sau khi về đến nhà, Dư Tiểu Thiên đem trong tay sách theo bao lớn bao nhỏ, một mạch ném đến trên ghế sofa. Cả người cũng hãm vào ghế sofa bên trong. Đi dạo một buổi chiều, nàng vẫn luôn như vậy sinh động, cũng cảm thấy mệt mỏi. Dư Bị từ phòng bếp bưng ra một đĩa cắt gọn trái cây. Người một nhà ngồi tại trên ghế sofa, vừa nói vừa cười nhìn một lát TV. Thời gian chậm rãi trôi qua, không sai biệt lắm nên đi ngủ. Dư Bị sắc mặt đỏ lên, biết tiếp xuống sẽ cùng Hứa Hạo phát sinh cái gì. Có thể là nữ nhi cũng tại trong nhà, cái này để nàng cảm thấy rất xấu hổ, sợ tại nữ nhi mặt đánh mất uy nghiêm. Hứa Hạo tựa hồ không có phát giác được Dư Vị tâm tư, lôi kéo tay của nàng, cùng một chỗ vào phòng ngủ. Bất quá trong nội tâm nàng cũng minh bạch, bọn họ cùng một chỗ là nên, mình mới là kẻ đến sau. Rửa mặt xong, nàng liền trở về gian phòng của mình. Lại nói Hứa Hạo cùng Dư Vị vào phòng phía sau. Hứa Hạo đặt mông ngồi ở trên giường, nhìn xem Dư Vị có chút khẩn trương dáng dấp, một cái kéo qua nàng thắt lưng, nhẹ nhàng khu vực, liền để Dư Vị ngồi xuống trên đùi của mình, cười trêu ghẹo nói: "Làm sao? Mới nửa tháng không thấy, làm sao thay đổi đến như thế thẹn thùng?" Dư Vị oán trách mà nói: "Nào có." Hứa Hạo bước lên cằm của nàng, ánh mắt ôn nhu lại thâm tình, nhẹ giọng hỏi: "Vân Nhi, nhớ ta không?" Dư Vị ngượng ngùng nhẹ gật đầu, tiếng như muỗi bo ve. "Nghĩ." Hứa Hạo nhếch miệng lên, mang theo một tia cười xấu xa nói: "Cái kia để ta xem một chút, ngươi đến cùng nhớ bao nhiêu ta?" Tiếp xuống thời gian, tất nhiên là không thể nói. Chờ Dư Vị ngủ phía sau, Hứa Hạo đi tới phòng khách. Răng rắc một tiếng, Dư Tiểu Thiên cửa phòng mở ra. Dư Tiểu Thiên thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Hứa Hạo ra vẻ kinh ngạc hỏi: "Tiểu Thiên, ngươi còn chưa ngủ?" Kỳ thật, lấy hắn năng lực nhận biết, đã sớm phát giác được Dư Tiểu Thiên động tĩnh. Dư Tiểu Yêu cười miệng, ủy khuất ba ba mà nói: "Nửa tháng không thấy, ba ba cùng mụ mụ cùng một chỗ, đều không bồi ta, ta nghĩ ba ba nhà. Buổi sáng không phải bồi ngươi nha." Dư Tiểu Thiên không thuận theo, bước bước nhỏ, từng bước một hướng Hứa Hạo đi tới. "Vậy làm sao đủ?" 666, tu tiên kết thúc về sau, Dư Tiểu Thiên cái này mới hài lòng trở về gian phòng của mình. Hứa Hạo cũng trở lại gian phòng, kéo qua chăn mền, tiến vào mộng đẹp. Đồng thời phát động nhập mộng năng lực, cùng Dư Vị thành lập mộng cảnh liên hệ. Dư Vị trước mắt quang ảnh lóe lên, phát hiện chính mình chính trong phòng ngủ. Còn đang nghi hoặc, Hứa Hạo từ nhà vệ sinh đi ra, đi đến Dư Vị trước mặt, thâm tình nói với nàng: "Vân Nhi, ta yêu ngươi tất cả." Dư Vị trong lòng ngọt ngọt, cảm động đáp lại: "Hạo ca, ta cũng yêu ngươi." Đúng lúc này, để Dư Vị mắt trợn tròn sự tình phát sinh, liền thấy cửa phòng ngủ kẹt kẹt một tiếng bị mở ra. Dư Tiểu Yêu đi đến. Dư Vị trừng to mắt, nhìn xem chính mình cùng Hứa Hạo, lại nhìn xem Dư Tiểu Thiên, có chút bối rối mà nói: "Nhỏ, Tiểu Thiên ngươi làm sao đi bảo?" Dư Tiểu Thiên miệng nhỏ nhếch lên: "Mụ mụ thật bất công, có ba ba, liền quên nữ nhi. Các ngươi vừa rồi đang làm cái gì nha? Nhìn xem thật tốt chơi bộ dạng, ta cũng muốn chơi." Dư Vị cái chán nháy mắt hiện ra hạt tuyến. "Chờ, chờ chút." Dư Tiểu Yêu mới vừa nói lập tức, nàng hỏi dò: "Tiểu Thiên, ngươi cái gì đều thấy được?" Dư Tiểu Yêu cười giả dối: "Đương nhiên rồi, các ngươi cửa phòng ngủ không có đóng nha. Ta đi ra uống nước liền nghe đến bên này có động tĩnh." Dư Vị chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, trong đầu trống rỗng. Hứa Hạo phát giác được mộng cảnh không gian mơ hồ có vỡ vụn dấu hiệu, vì vậy ra chỉ một cái. Dư Vị vẫn còn xấu hổ vô cùng bên trong. Dư Tiểu Tiên đã đi tới, lôi kéo cánh tay của nàng cơ cơ. "Mụ mụ, ta cũng muốn chơi đùa." Hứa Hạo khuyên một câu. "Tiểu Tiên, ngươi còn nhỏ." "Ngoan, nghe lời, trở về đi ngủ." Dư Tiểu Tiên không muốn. "Cái gì đó?" Răng rắc răng rắc. Mộng cảnh không gian vỡ vụn. Dư Vị đột nhiên bừng tỉnh, mở mắt ra, phát hiện chính mình là làm mộng. Hô nàng thở phào một khẩu khí. Còn may là giấc mộng. Lập tức lại 0923 cầm chán nàng ta làm sao sẽ làm loại này mộng a. Quay đầu nhìn thấy Hứa Hạo nhắm hai mắt, hô hấp đều còn đang ngủ đây. Dư Vị giúp hắn đắp kín mền, chính mình nhưng là nằm ở trên giường, lật qua lật lại cũng ngủ không được. Sáng sớm hôm sau, Dư Vị đỉnh lấy hai cái mắt quầng thâm rời giường. Kinh lịch tối hôm qua mộng, nàng không khỏi đối nữ nhi nhiều chút quan tâm. Ánh mắt luôn là không tự chủ rơi vào Dư Tiểu Thiên trên thân. Dư Tiểu Thiên vẫn là biểu hiện hồn nhiên ngây thơ. Tựa như thường ngày, Dư Vị nhịn không được muốn đánh chính mình một bàn tay. Chính là một giấc mộng mà thôi, ta làm sao có thể nghĩ như vậy chính mình nữ nhi, thật là. Người một nhà cùng một chỗ ăn xong bữa cơm sáng. Sau bữa ăn, Hứa Hạo tạm biệt mẫu nữ, tiến về Hứa Thị tập đoàn. Trong xe, Hứa Hạo ngồi tại chỗ ngồi phía sau. Hỏi lái xe Hồng Sắc Vi, Hứa Phi Yên biểu hiện tình huống. Hồng Sắc Vi một bên lái xe, một bên hồi báo. Hứa Phi Yên có chút mất hồn mất vía. Hứa Hạo miệng hơi cười, trong lòng minh bạch chuyện gì xảy ra. Khẳng định là hắn ngày hôm qua trời vừa sáng rời đi, sau đó một ngày cũng không có trở về nguyên nhân. Lần trước tại trong sơn cốc tu tiên thời điểm, nàng chủ động đụng lên đến, chính mình có thể là đem nàng đẩy ra. Sau đó hắn liền bắt đầu không ở nhà. Nàng khẳng định sẽ suy nghĩ lung tung, cho rằng chính mình tức giận. Hứa Hạo cười đến ý vị thâm trường. Đây mới là bắt đầu. Hắn tính toán mấy ngày nay đều không trở về, để Hứa Phi Yên suy nghĩ nhiều một hồi. Chờ mấy ngày nữa trở về, chính là hái thời điểm. Chương 667, không cho cự tuyệt cơ hội. Ngượng ngùng. Lại một nữ mang thai chương 667, không cho cự tuyệt cơ hội. Ngượng ngùng. Lại một nữ mang thai. Hứa Thị tập đoàn tọa lạc tại trung tâm thành phố. Cao vút trong mây cao ốc, giống như một tòa buôn bán đế quốc phong bì, trang nghiêm túc mục đứng sừng sững lấy. Ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây, vẩy vào cao ốc thủy tinh màn tường bên trên, chiết xạ ra rượu nhãn quang mũi nhọn. Hứa Thị tập đoàn giá trị vốn hóa thị trường vượt qua vạn ước. Bản tính tất nhiên là vô cùng lớn. Chỉ là tổng bộ liền chiếm cứ cái này cả tòa cao ốc. Lui tới thân ảnh núi liền không dứt. Hứa Hạo vừa đi vào trong đó không lâu, liền gặp thư ký Quý Phi Tuyết. Quý Phi Tuyết chính ôm một sấp văn kiện, dương mắt ở giữa nhìn thấy người tới, lập tức hai mắt tỏa sáng. Vội vàng nên đón tiếp lấy, trên mặt lộ ra thật lòng nụ cười. "Tổng tài, ngươi đến, lúc này ta vừa vặn có công tác cùng ngươi hồi báo." Quý Phi Tuyết liền một bên cùng Hứa Ngô hồi báo lên gần đây tập đoàn tình huống phát triển, một bên hướng về tổng tài văn phòng đi đến. "Gần nhất tập đoàn chúng ta tại từng cái hạng mục bên trên đều tiến triển thuận lợi, nhất là ngài xây mới hàng không vũ trụ bộ môn, nhân tài mời chào đầy đủ, thiết bị cũng đều lần lượt đúng chỗ." Vào tổng tài văn phòng, Quý Phi Tuyết còn không có báo cáo xong. Hứa Hạo đột nhiên đưa tay, một cái liền đem nàng kéo đến trong ngực. Quý Phi Tuyết trắng nõn gò má nhiễm lên một vệt đỏ ửng. "Tổng tài, ta còn không có báo cáo xong đây." Hứa Hạo khỏe miệng mang theo một tia trêu tức. "Không có việc gì, ngươi nói ngươi, ta làm ta." Quý Phi Tuyết lật cái quyến rũ xem thường. "Ngươi chỉ biết khi dễ ta, mỗi lần đều như vậy, vốn là có sự tình thư ký làm." Mặc dù là nói như vậy, nàng có thể cầm Hứa Hạo không có cách, chỉ có thể phối hợp. Chờ Quý Phi Tuyết thật vất vả báo cáo xong, sắc mặt hồng nhuận mở ra cửa phòng làm việc, chuẩn bị rời đi thời điểm. Cái kia nghĩ đến, vừa lúc lại đụng phải giơ tay lên, chuẩn bị gõ cửa Hạ Thanh Ca. Hai nữ ánh mắt đối đầu. Trong chốc lát, bầu không khí thay đổi đến xấu hổ vô cùng. Tuy nói hai nữ đã từng kể vai chiến đấu quá, có thể tại lập tức trường hợp, Quý Phi Tuyết trong lòng vẫn là có chút chột dạ. Nàng kiên trì gạt ra một cái mỉm cười. "Thanh Ca nha, ta chỗ này còn có chút việc, liền đi trước nha." Nói xong liền vội vàng rời đi. Hạ Thanh Ca nhìn xem 877 Quý Phi Tuyết rời đi bối ảnh, hơi nhíu nhíu mày, đi vào văn phòng. Thuận tay còn đóng cửa lại. Bước bước chân nhẹ nhàng đi tới Hứa Hạo trước mặt, nàng mang trên mặt một tia ưu hoán, giọng dịu dàng kêu lên. "Hứa thúc thúc." Hứa Hạo một mặt lạnh nhạt, cười hỏi. "Thanh Ca tới a, có chuyện gì không?" Hạ Thanh Ca nghe xong, lập tức cong lên miệng, bất mãn nói: "Hứa thúc thúc bất công, đến công ty tìm bí thư ký cũng không tìm ta." Hứa Hạo nhìn nàng cái kia bộ dáng khả ái, cười đối nàng vẫy tay: "Lão phu lão thê, hai tử đều sinh, Hạ Thanh Ca cũng không mắc cỡ." Thoải mái đi đến Hứa Hạo bên cạnh, đặt mông ngồi xuống Hứa Hạo trên chân, đưa tay liền ôm Hứa Hạo cái cổ. Hứa Hạo đưa tay nặn nặn gương mặt của nàng, trêu ghẹo nói: "Ta làm sao ngửi được trong không khí hơi đau đau vị a?" Hạ Thanh Ca lập tức quệt miệng, phản bác: "Ta mới không ghen." Hứa Hạo nở nụ cười: "Ta cũng không nói ngươi ăn dấm, ngươi đây là không đánh đã khai. Tốt tốt, ta đến công ty liền gặp Phi Tuyết, cái này liền sủng hạnh ngươi được chưa?" Hạ Thanh Ca kỳ thật cũng không có thật sự tức giận, chính là muốn tại Hứa Hạo trước mặt vung làm nũng. Nghe Hứa Hạo tiểu nói này, trong lòng ngọt ngào. Bất quá nàng cũng không có quên chính sự. "Hứa thúc thúc, Vân Thư vài ngày trước kiểm tra ra mang thai, nàng có thể mong đợi ngài đi xem một chút đâu, ngài nhìn ngài lúc nào có thời gian nha." Hứa Hạo hơi sững sờ, lập tức cười. Lý Vân Thư bên cạnh, hắn đã sớm an bài bảo tiêu. Mang thai sự tình hắn cũng biết, chỉ là vẫn bận, còn không có lo lắng đi qua nhìn một chút. Không nghĩ tới Hạ Thanh Ca đặc biệt tới tìm hắn. Xem ra chuyện này đối với quê mật quan hệ rất tốt sao? Hứa Hạo trong đầu không khỏi hiện ra Lý Vân Thư vì mang thai, phí hết sức tâm tư, liền nghĩ có thể sinh ra cùng khuê mật nữ nhi đồng dạng đáng yêu bảo bảo. Bây giờ cuối cùng là đạt được ước muốn, xác thực nên đi nhìn xem. Nghĩ đến, Hứa Hạo gật đầu nói, Vân Thư mang thai là đại hỷ sự, ta đi chung với ngươi. Bất quá bây giờ nha, ngươi có phải hay không nên báo cáo một chút công tác? Gặp Hứa Hạo đáp ứng, Hạ Thanh Ca trong lòng cao hứng, nàng cũng muốn cùng Hứa Hạo ở cùng một chỗ. Lúc này liền bắt đầu hồi báo lên công tác tới. Buổi chiều, ánh mặt trời thay đổi đến nhu hòa rất nhiều. Hứa Hạo đi tới viện nghiên cứu, tìm tới nhị nữ nhi Hứa Thanh Tuyền. Hứa Thanh Tuyền vị trí phòng thí nghiệm bên trong, các loại máy móc thiết bị bày ra đến chỉnh tề. Nàng chính chui đầu vào một đống số liệu cùng trong bản vẽ, loay hoay quên cả trời đất. Có Hứa Hạo cho nghiên cứu phát minh đoàn đội, Hứa Thanh Tuyền liền cùng như điên cuồng, nhiệt tình mười phần. Nghĩ đến phải nhanh một chút đem hàng thiên khí nghiên cứu ra tới. Hứa Hạo đến, để Hứa Thanh Tuyền không thể không dừng lại trong tay nghiên cứu, đem Hứa Hạo đưa đến văn phòng. Hứa Thanh Tuyền nghi hoặc hỏi: "Ba ba, ngài tới là có chuyện gì không? Ta tới nhìn ngươi một chút bên này nghiên cứu tình huống, có hay không gặp phải trở ngại gì?" Hứa Thanh Tuyền tràn đầy tự tin nói: "Tất cả thuận lợi, ba ba, ngài mang tới nghiên cứu phát minh đoàn đội có thể chuyên nghiệp. Đại gia phối hợp đến cũng đặc biệt tốt, chiếu tiến độ này, không bao lâu nữa liền có thể nghiên cứu ra kết quả." Hứa Hạo khắp khuôn mặt là nụ cười vui mừng. "Vậy liên tốt, bất quá, ta đến chả có cái sự tình. Gần nhất thu được một môn ngữ kiếm thuật, tính toán tới dạy cho ngươi." Hứa Thanh Tuyền vừa mừng vừa sợ, con mắt lập tức sáng lên, kích động không thôi. Ba ba cuối cùng có thể đem ngữ kiếm phi hành pháp quyết giao cho các nàng. Nàng có thể là vô cùng hướng về có thể bay trên trời. Bất quá, nàng lại có chút do dự. Hiện tại nàng đang đắm chìm tại nghiên cứu bên trong, đối bay trên trời khát vọng, trong lúc nhất thời đều bị áp xuống chút. Há hốc mồm, muốn để Hứa Hạo lần sau lại dạy nàng, lúc này gấp rút nghiên cứu. Hứa Hạo lại không cho nàng cơ hội cự tuyệt. Chương 667, hôm nay đến dạy ngươi đồng thời, thuận tiện đến kiểm tra một cái ngươi thuật pháp, nhìn xem ngươi bình thường có hay không luyện tập. Cũng không thể chỉ riêng vội vàng nghiên cứu, đem tu hành rơi xuống. Hứa Thanh Tuyền nghe vậy ngậm miệng lại, biết mình là tránh không khỏi, đành phải ngoan ngoãn nghe lời. Sau đó, Hứa Hạo liền mang theo nàng vào tiểu thế giới, để Hứa Thanh Tuyền trước biểu hiện ra một lần phía trước dạy thuật pháp. Hứa Thanh Tuyền gật gật đầu, bắt đầu thi triển. Một bộ kết thúc về sau, nàng có chút thấp thỏm nhìn xem Hứa Hạo. Hứa Hạo nhíu mày, thuật pháp khống chế so Hứa Phi Yên kém nhiều. Ta đã nói với ngươi, ngươi nghiên cứu dĩ nhiên trọng yếu, nhưng tu hành cũng không thể rơi xuống. Tu tiên mới là ngươi căn bản, không chỉ có thể để ngươi có tự vệ bản lĩnh, càng là có thể để cho ngươi trường sinh cửu thị, thanh xuân mãi mãi. Các ngươi đều là thân nhân của ta, ta có thể không muốn nhìn thấy các ngươi tương lai từng cái ra đi, tử vong càng là ta không thể tiếp thu. Hứa Thanh Tuyền bị nói đến một trận hổ thẹn, cúi thấp đầu. Đúng vậy, a ba ba đem tu tiên cơ hội tốt như vậy giao cho nàng, bao nhiêu người khát vọng đều không có, nàng vậy mà còn không hảo hảo luyện tập, thực sự là quá không nên. Hứa Thanh Tuyền sâu hút một khẩu khí, ngẩng đầu nhìn Hứa Hạo, ánh mắt kiên định. Ba ba, ta biết sai, về sau nhất định siêng năng luyện tập, sẽ không tại phụ lòng kỳ vọng của ngài. Hứa Hạo nhìn nàng nào biết sai có thể thay đổi bộ dạng, ngữ khí hòa hoãn xuống. Ân, cái này liền đúng nha. Vậy ta hiện tại liền bắt đầu dạy ngươi ngữ kiếm thuật, trước cho nàng kỹ càng giảng giải ngữ kiếm thuật mấu chốt. Sau khi nói xong, để Hứa Thanh Tuyền luyện tập một lần. Hứa Thanh Tuyền cũng cùng Hứa Phi Yên một dạng, vừa bắt đầu luôn là không bắt được trọng điểm. Hứa Hạo chỉ có thể bất đắc dĩ bắt đầu tay nắm tay dạy học. Một trận dạy học xuống, Hứa Thanh Tuyền chật vật không thôi, ra tiểu thế giới liền đội vàng đi đổi quần. Lúc này, sắc trời đã dần dần tối xuống. Mặt trời chiều ngả về tây, chân trời bị nhuộm thành màu đỏ cam, đẹp không sao tả xiết. Hạ Thanh Ca dựa theo ước định, đúng giờ đến văn phòng tìm Hứa Hạo. Nàng vừa vào cửa, liền vừa cười vừa nói: "Hứa thúc thúc, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta nên đi nhìn Vân Thư." Sau đó, hai người cùng rời đi công ty, hướng về hai quê mật vị trí biệt thự chạy đi. Cũng không lâu lắm, xe chậm rãi lái vào một tòa biệt thự biệt tử. Nghe đến xe âm thanh, Lý Vân Thư từ trong nhà đi ra. Mặc dù còn không có lộ ra mang, nàng một cái tay lại cẩn thận từng ly từng tí vớt bé bụng, trên mặt tràn đầy mẫu tính quan huy. Một cái tay khác dắt một cái phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương, chính là Hạ Thanh Ca nữ nhi Hứa Kiêm gia. Làm Hạ Thanh Ca sau khi xuống xe, nhìn thấy Hứa Hạo cũng đi theo xuống xe, Lý Vân Thư mắt nhìn bên trong tràn đầy mừng rỡ, vội vàng nên đón tiếp lấy, ngọt ngào kêu lên: "Hứa thúc thúc." Hứa Hạo bước nhanh về phía trước, đem nàng kéo, ân cần nói: "Cẩn thận một chút, ngươi bây giờ mang thai, nhưng phải chú ý hải tử của chúng ta." Lý Vân Thư khỏe miệng mỉm cười: "Ta mới mang thai đâu, nào có như vậy quý giá nha." Hạ Thanh Ca ở bên cạnh trêu ghẹo nói: "Vân Thư, Hứa thúc thúc đây chính là tại bảo bối ngươi đây, trong lòng ngươi ngay tại vụng trộm vui đi." Bị khuê mật xem thấu tâm tư, Lý Vân Thư âm thầm chừng nàng một cái. Lúc này, một cái thanh âm non nớt vang lên: "Ba ba." Nguyên lai là nữ nhi, nàng thân ra tay nhỏ, lôi kéo Hứa Hạo tay. Hứa Hạo ôm nàng lên tới, cười cạo cạo mũi quỳnh của nàng: "Ta bảo bối càng ngày càng dễ nhìn." Hai cha con thân mật dán dấp, nhìn xem đặc biệt tấm áp. Người một nhà vô cùng náo nhiệt ăn cơm tối, ngồi trong phòng khách xem TV. Hứa Hạo đột nhiên nhớ tới cái gì, lấy ra rất nhiều đồ tốt, cho Lý Vân Thư chuẩn bị thuốc dưỡng thai, linh quả, linh trà, còn có tại tiểu thế giới trồng trọt rau dưa thịt. Ăn đối phụ nữ mang thai cùng hài nhi đều có chỗ tốt. Lý Vân Thư xem xét, con mắt lập tức phát sáng lên, kích động cảm tạ: "Cảm ơn Hứa thúc thúc." Nàng có thể là biết, tiểu nha đầu sở dĩ sinh ra cứ như vậy thông minh đáng yêu, cùng còn lại hài nhi hoàn toàn không giống. Cũng là bởi vì Thanh Ca lúc mang thai, ăn Hứa Hạo cho những này đồ tốt. Nàng không khỏi nghĩ voi lên nữ nhi của mình sau khi sinh, cũng cùng nữ nhi nuôi một dạng, xinh đẹp thông tuệ dáng dấp. khắp khuôn mặt là mong đợi nụ cười. Hứa Hạo ngăn đón nàng thắt lưng, cười đều nói: "Ngươi biết rõ, ngoài miệng cảm tạ ta từ trước đến nay không muốn, đến điểm thực tế." Lý Vân Thư nghe xong, mặt nháy mắt liền đỏ lên. Bất quá rất nhanh, trên mặt nàng liền lộ ra sợ sệt thần sắc, lắp bắp hỏi nói: "Hứa thúc thúc, ta hiện tại có thai, ngươi tìm Thanh Ca đi. Ngươi lợi hại như vậy, ta sợ đối với con không tốt." Hứa Hạo chẳng hề để ý bày tỏ: "Có ta ở đây, yên tâm, sẽ không thương tổn đến bảo bảo. Ngược lại sẽ còn đối bảo bảo có bổ dưỡng tác dụng." Lý Vân Thư hờn dỗi trừng mắt liếc hắn một cái: "Nào có dạng này bổ dưỡng?" Hạ Thanh Ca ở bên cạnh không nhìn nổi, mở miệng nói ra: "Bi bi bi, nữ nhi còn ở chỗ này đây, các ngươi lại nói cái gì a?" Vừa quay đầu, liền thấy tiểu nha đầu chớp mắt to, một mặt kỳ quái nhìn chằm chằm hai người, trong mắt tràn đầy tò mò. Dáng dấp đừng đề cập nhiều đáng yêu. Lý Vân Thư mặt càng đỏ hơn. Sắc thực không nên nói, mặc dù mới một tuổi nhiều, nữ nhi nuôi có thể thông minh, đừng đem hải tử dạy hư mất gia đình. Lý Vân Thư lòng sinh xấu hổ, cảm xúc giá trị 456. Cứ như vậy hì hì nhốn náo, thời gian rất nhanh liền đến buổi tối. Dấu ngủ nữ nhi phía sau, sống về đêm mới bắt đầu. Mặc dù có Hứa Hạo cam đoan, Lý Vân Thư trong lòng vẫn là có chút sợ hãi, nhưng cuối cùng vẫn là đáp ứng. Bất quá, cái này chủ lực còn phải là Hạ Thanh Ca. Không thể không nói, sinh hải tử thiếu phụ chính là không giống, không phải bình thường. Đáng tiếc, ai bảo đối thủ của nàng là Hứa Hạo đâu. Cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn bị xuống kêu ba ba. Chương 668, uống rượu giải sầu. Ngồi tiếp cùng uống. Tốt nhất chương 668, uống rượu giải sầu. Ngồi tiếp cùng uống. Tốt nhất tại Lý Vân Thư cùng Hạ Thanh Ca nơi này nghỉ tạm một đêm về sau, Hứa Hạo vẫn không có trở về tính toán. Mấy ngày kế tiếp, hắn nghĩ tới chính mình những nữ nhân kia, từng cái tiến về thăm hỏi. Lâm Sơ Tình, Cố Ngưng Sương mẫu nữ bốn cái, Tiện Nghi nữ nhi Từ Phương Phỉ, Mục Tử Câm, Lý Tiện Ngư mẫu nữ bốn cái. Mỹ nữ quan tòa Mạc Băng Vân, Thẩm Trầm Ngư, Trầm Lạc Nhạn tỷ muội. Một ngày này buổi chiều, Hứa Hạo đi tới Thần Nông Đường. Đã sớm nhận được tin tức Hứa Tinh Tuyết, đi tới cửa, đem Hứa Hạo đón vào. Hứa Hạo hiếu kỳ dò xét bốn phía. Sau đó hỏi cái này tứ nữ nhi: "Tình Tuyết à, sư phụ của ngươi cùng sư tỷ đâu?" Hứa Tinh Tuyết chớp chớp mắt to, hồi đáp: "Các nàng đi ra một chuyến, bất quá cũng nhanh muốn trở về, đoán chừng phải chờ một lát. Ba ba, ta mang ngài thăm một chút thế nào? Tại các ngươi đi Đế Đô đoạn thời gian kia, chúng ta Thần Nông Đường có thể là lại tiến hành xây dựng thêm đây." Hứa Hạo mỉm cười gật đầu. Đó lấy, Hứa Tình Tuyết tựa như cái hướng dẫn du lịch, tràn đầy phấn khởi mang theo Hứa Hạo tham quan. Thần Nông Đường hiện tại là ma đô lớn nhất bên trong Y Dược quán. Nói nó là cả nước lớn nhất cũng không đủ. Màu sắc cổ xưa kiến trúc cổ kính, không khí bên trong tràn ngập nhàn nhạt mùi thuốc, lui tới người đều là đến xem bệnh bút thuốc. Lộ ra một loại kiểu khác náo nhiệt cùng ăn lành. Tham quan xong phía trước Y Dược quán bộ phận, Hứa Tình Tuyết lại mang Hứa Hạo đi tới hậu viện. Trong hậu viện đình đài lầu các, xen vào nhau tinh tế, bốn phía hoa cỏ xanh tươi, hoàn cảnh thanh lũ nhã trí. Ở chỗ này, có thể để cho lòng người dễ chịu. Hứa Tình Tuyết đem Hứa Hạo dẫn tới một cái bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Thành thạo cho Hứa Hạo rót chén trà. "Ba ba, sư phụ cùng sư tỷ có lẽ rất nhanh liền trở về, chúng ta liền tại cái này đợi lát nữa." Hứa Hạo tiếp nhận chén trà, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Ánh mắt rơi vào Hứa Tình Tuyết trên thân, đột nhiên trong lòng hơi động. Nhớ tới phía trước rút thưởng rút đến bộ kia ngân trầm, còn một mực không cho nữ nhi này. Hắn trên mặt tiểu ý, đối với Hứa Tình Tuyết nói: "Tình Tuyết, ta lần này tới, trừ nhìn xem sư phụ của ngươi cùng sư tỷ, còn có cái tiểu lễ vật muốn tặng cho ngươi." Nói xong, liền lấy ra một bộ ngân châm. Hứa Tình Tuyết ánh mắt lập tức liền bị bộ kia ngân châm hấp dẫn lấy. Nàng áp sát tới, cẩn thận từng ly từng tí cầm ở trong tay, lặp đi lặp lại xem xét. Trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Cái này ngân châm xem xét phẩm chất liền vô cùng tốt, so với nàng bình thường dùng những cái kia mạnh hơn nhiều. Sau khi xem xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Hạo, một mặt cảm kích: "Cảm ơn ba ba ngài thật tốt." Hứa Hạo cười sờ một cái đầu của nàng, cương triều mà nói: "Cùng ta còn khách khí làm gì?" Cũng không lâu lắm, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân. Hứa Tình Tuyết lỗ hai linh, lập tức liền đã hiểu, trên mặt lộ ra mừng rỡ màu sắc. Sư phụ cùng sư tỷ các nàng trở về. Quả nhiên, vừa quay đầu, liền thấy nâng cao bụng lớn Phùng Tử Huyên. Lạc Quynh Tiên thì ôm một cái tiểu cô nương. Tiểu cô nương ghim hai cái bím tóc, con mắt sáng lấp lánh, vô cùng khả ái. Hứa Tình Tuyết vội vàng nên đón: "Sư phụ, đại sư tỷ, các ngươi xem ai tới rồi?" Cùng Phùng Tử Huyên chuyển Hứa Tình Tuyết rất biết điều, cười một cái nói: "Sư phụ, sư tỷ, các ngươi trò chuyện, ta đi bên ngoài nhìn xem có cái gì cần phải giúp một tay a." Nói xong tựa như con thỏ nhỏ chạy, cho mấy người lưu lại một mình không gian. "Sư phụ." Bởi vì Hứa Hạo đã từng dạy qua Phùng Tử Huyên, nàng cũng muốn hô một tiếng sư phụ. Mà Hứa Hạo cùng sư phụ của nàng đã là loại quan hệ đó, lại là sư minh muội. Dù sao là lộn xộn. Hứa Hạo trêu ghẹo nói: "Làm sao? Nhìn thấy ta tới, không chào đón a?" Phùng Tử Huyên liên tục không ngừng lắc đầu. "Sao có thể nha, thúc thúc, chúng ta đều mong đợi ngươi đến đây." Một bên nói, một bên cùng là Quynh Tiên cùng một chỗ, tăng nhanh bước chân hướng đi hướng ô. Hứa Hạo sờ lên Phùng Tử Huyên bụng, mang theo trách cứ nói: "Bụng của ngươi đều lớn như vậy, không ở trong nhà nghỉ ngơi thật tốt, còn chạy loạn khắp nơi cái gì?" Phùng Tử Huyên trong lòng ngọt ngào: "Cái này không phải có sư phụ cùng theo nha, mà còn ta cũng muốn đi ra đi đi, đều ở trong nhà đợi cũng rất khó chịu." Hứa Hạo lại nhìn về phía Lạc Quynh Tiên, vẫn như cũng là bộ kia khí chất như tiên dáng dấp. Nhìn thấy Hứa Hạo, trong mắt nàng có thiên ngôn bản ngữ, có thể nàng tính cách lạnh lạnh, lại không giỏi ngôn từ, môi hơi há ra, sửng sốt không nói ra lời nói. Hứa Hạo cạo cạo cái mũi của nàng. "Khuynh Tiên, có muốn hay không ta a?" Lạc Khuynh Tiên hơi ửng đỏ mặt, nhẹ nhàng phun ra một cái chữ. "Nghĩ." Một bên Phùng Tử Huyên bất mãn nói. "Hứa thúc thúc, ngươi đừng ức hiếp sư phụ." Hứa Hạo một mặt vô tội. "Ta làm sao lại ức hiếp?" Phùng Tử Huyên liếc mắt. Nàng cũng không có quên, lúc trước giấy trắng đồng dạng sư phụ chính là bị Hứa Hạo cho lắc lư quẻ. Thân thể đều cho đi ra, còn tại nói đỡ cho hắn. Hứa Hạo cũng không có để ý, cười ôm lấy Lạc Khuynh Tiên nữ nhi trong ngực, nặng nặng nàng phấn đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn. Tiểu nha đầu cũng không sợ người lạ, cùng hắn thân mật. Tay nhỏ nắm lấy Hứa Hạo y phục, hung hăng kêu ba ba. Hứa Hạo giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, từ tiểu thế rơi lấy ra một cái linh quả. Linh quả mới vừa xuất hiện, lập tức hương thơm bốn phía, hương thơm xông vào mũi. Phụ tử Huyên cùng Lạc Khuynh Tiên đều là ngạc nhiên nhìn xem. Hứa Hạo phía trước đã dạy cho các nàng tu tiên, giờ phút này các nàng có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể linh lực sao động. Hứa Hạo cầm linh quả trêu đùa tiểu nữ nhi. "Bà bối, có muốn hay không ăn nha?" Tiểu nha đầu giang hai tay, muốn cầm. "Ba ba ta muốn." Chương 668, chương 668, Hứa Hạo cố ý đùa nàng, lắc đầu nói, "Cái này không thể được, ngươi muốn nói ba ba tốt nhất, ba ba mới cho ngươi nhà." Tiểu nha đầu nghe hiểu, kêu lên, "Ba ba ta muốn, ba ba tốt nhất." Hứa Hạo cái này mới cười tủm tỉm đem linh quả giao cho nàng. Tiểu nha đầu vui vẻ nhận lấy, há miệng liền bắt đầu ăn. Nhìn thấy bên cạnh Phùng Tử Huyên cùng Lạc Khuynh Tiên cái kia trông mong bộ dạng, Hứa Hạo cười nói, "Các ngươi cũng có." Lập tức lại lấy ra hai viên trái cây đưa cho nàng bọn họ. Hai nữ sau khi nhận lấy ăn, đều cảm thấy trong cơ thể linh lực rõ ràng tăng lên, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Buổi tối Hứa Hạo liền đi theo Phùng Tử Huyên cùng Lạc Khuynh Tiên cùng một chỗ, trở về nhà các nàng bên trong. Hứa Tình Tuyết nghĩ đến rất lâu không có đi sư phụ cùng sư tỷ nhà, cũng cùng theo trở về. Đến nhà về sau, người một nhà vô cùng náo nhiệt chuẩn bị bữa tối. Đại gia ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn ăn, vừa ăn cơm, một bên nói khoảng thời gian này riêng phần mình chuyện lý thú. Tiếng cười không ngừng, một mảnh ấm áp bầu không khí. Lúc ngủ, Hứa Tình Tuyết ôm tiểu nha đầu, cười trêu đùa nàng. "Muội muội, tối nay tỷ tỷ cùng ngươi cùng một chỗ ngủ ngon không tốt?" Tiểu nha đầu vỗ tay nhỏ, bi bô mà nói. "Tốt lắm, tốt lắm." "Hứa Hạo đâu?" Tự nhiên là cùng Phùng Tử Huyên, Lạc Khuynh Tiên đôi thầy trò này cùng một chỗ vào phòng ngủ. Hứa Tình Tuyết đem tiểu nha đầu dỗ ngủ về sau, chính mình cũng nằm xuống. Mới vừa nằm xuống không bao lâu, liền nghe đến bên cạnh truyền đến động tĩnh. Thằng duy trì liên tục không ngừng, nàng khóc không ra nước mắt. Nàng làm sao lại không nghĩ tới cái này, gốc dạ a không ngờ nàng cái này không chỉ là cái bóng đèn, còn tới hỗ trợ mang hài tử, đây là tội gì? Vốn cho rằng nhịn một chút liền đi qua, có thể đây mới là bắt đầu. Nàng lật qua lật lại, như thế nào cũng ngủ không được, chỉ mong ngày nhanh lên sáng lên. Đinh. Hứa Tình Tuyết tâm loạn như ma, cảm xúc giá trị 753. Đinh. Phùng Tử Huyên xấu hổ không thôi, cảm xúc giá trị 852. Đinh. Sáng sớm ngày thứ hai ánh mặt trời xuyên thấu qua khe hở cửa sổ rải vào trong phòng. Hứa Tình Tuyết còn buồn ngủ rời giường. Dựa mặt xong, nàng nhìn xem trong gương, hai cái mắt quầng thâm đặc biệt rõ ràng. Nàng bất đắc dĩ thở dài, kiên trì đi ăn cơm sáng. Trên bàn cơm, Lạc Khuynh Tiên liếc mắt liền nhìn thấy Hứa Tình Tuyết hai cái kia mắt quầng thâm, quan tâm mà hỏi: "Tình Tuyết, ánh mắt ngươi chuyện gì xảy ra? Tối hôm qua ngủ không ngon sao?" Hứa Tình Tuyết nghe xong lời này, lập tức giận không chỗ phát tiết, tức giận đối sư phụ liếc mắt: "Ta vì sao lại dạng này, ngươi chẳng lẽ không biết?" Phùng Tử Huyên ở một bên thấy thế, nhịn không được che mặt. Sư phụ vẫn là trước sau như một đơn thuần a. Ngày hôm qua các nàng làm cái gì, Tình Tuyết ngay tại sát bắt đầu, ngủ không ngon không phải rất bình thường. Nàng muốn định mở miệng nhắc nhở một chút Lạc Khuynh Tiên. Nhìn thấy Hứa Tình Tuyết vẻ mặt u hoán, lại đem lời đến khỏe miệng nuốt trở vào. Nghĩ thầm nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Để tránh tràng diện lúng túng hơn. Ăn cơm xong, Hứa Tình Tuyết thu thập một chút, cùng đại gia lên tiếng chào hỏi, liền tiến về thần nông đường tọa trấn đi. Hứa Hạo thì lưu lại. Tính toán ở nhà thật tốt cùng một cùng Phùng Tử Huyên cùng Lạc Khuynh Tiên. Một ngày thời gian, liền tại cái này ấm áp bầu không khí bên trong vượt qua. Lúc này, khoảng cách Hứa Hạo rời nhà đã đi qua 6 ngày. Ngày thứ 2 buổi chiều, Hứa Hạo suy nghĩ thời gian cũng không còn nhiều lắm. Liên cung Phùng Tử Huyên, Lạc Khuynh Tiên các nàng tạm biệt, về Hứa gia đại viện. Hứa gia lúc này, Hứa Phi Yên chính một người ngồi tại phòng khách, cầm trong tay một bình rượu, một ly tiếp một ly hướng trong miệng rót. Trong đầu của nàng không ngừng nghĩ đến Hứa Hạo những ngày này không trở về nhà sự tình, nhịn không được suy nghĩ lung tung. Nàng cảm thấy, khẳng định là bởi vì chính mình ngày đó ôm ấp yêu thương, còn ngay thẳng nói thích, đem Hứa Hạo dọa sợ. Cho nên Hứa Hạo mới cố ý chôn tránh nàng không trở về nhà. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng càng chán nản, cảm thấy trong nhà không có Hứa Hạo đều vắng lạnh rất nhiều. Tất cả những thứ này đều là lỗi của mình. Hứa Phi Yên lại ngửa đầu uống một hớp tiếp theo chỉnh chén rượu, cả người rơi vào thế giới của mình bên trong. Liền bên ngoài xe tiến vào viện động tĩnh đều không thể gây nên chú ý của nàng. Hứa Hạo xuống xe đi vào phòng khách, đi vào liền thấy Hứa Phi Yên cầm một bình rượu đối với miệng tuổi. Hắn nhíu mày, lúc này một ý nghĩ sinh ra, đi tới đưa tay đoạt lấy trong tay nàng chai rượu, cau mày hỏi: "Phi Yên, ngươi thế nào? Làm sao ở nhà một mình uống rượu?" Hứa Phi Yên lúc này không ra sức lực cùng linh lực đi xua tan cảm giác say, gương mặt từng đỏ, đã có chút men say. Nghe đến Hứa Hạo âm thanh, nàng đầu tiên là sức sở, sau đó trong mắt có hào quang, khép mắt nhìn xem Hứa Hạo, lẩm bẩm nói: "Ba ba, ngươi trở về, ta không phải đang nằm mơ chứ?" Hứa Hạo tức giận nói: "Làm sao? Không hy vọng ta trở về à?" Hứa Phi Yên liền vội vàng lắc đầu, một mặt cấp thiết: "Không, Không phải. Ba ba, lần trước sự tình 5.4 tình cảm ta không phải cố ý, ta cũng không biết chính mình lúc ấy làm sao vậy, ngươi không muốn chọc giận ta có tốt hay không? Nói xong, nàng viền mắt có chút phím hồng, một mặt ủy khuất dáng dấp. Hứa Hạo khẩu khí, ta không có giận ngươi. Ngươi cũng biết bên cạnh ta có tốt hơn một chút nữ nhân, những ngày này sở dĩ không có trở về, chính là vấn an các nàng. Dù sao ta đi Đế Đô nửa tháng không gặp. Nghe Hứa Hạo giải thích, Hứa Hạo lại vẫn còn có chút hoài nghi. Trong lòng cố kia phiền muộn sức lực lại còn không có tiêu. Cầm rượu lên bình, muốn tiếp tục uống. Hứa Hạo ngăn lại nàng. Một người uống rượu có ý gì, ngươi muốn uống, ta bồi ngươi uống. Bất quá rượu này không có ý nghĩa, uống ta đi. Hứa Hạo liền lấy ra lần trước rút thưởng rút đến Quỳnh Tương Ngọc dịch rượu. Đây chính là tu tiên thế giới rượu. Không những hương vị đặc biệt tốt, mà còn cố kia men say cũng không phải võ giả có thể xua tan. Hứa Hạo cho Hứa Phi Yên rót một ly, lại cho chính mình cầm cái chén, đổ đầy. Sau đó giơ ly rượu lên, đối Hứa Phi Yên cơ. Đến, Phi Yên, chúng ta đụng một cái. Hứa Phi Yên nhìn xem chén rượu kia bên trong rượu, màu sắc trong suốt, còn tản ra một cỗ kỳ dị mùi thơm. Bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Rượu vừa vào cửa ra vào, ánh mắt của nàng đặc biệt sáng tỏ. Rượu này cũng quá uống ngon đi. Một ly tiếp lấy một ly. Dần dần, men say càng ngày càng rõ ràng. Bắt đầu phát động rượu điên. Chương 669, an ủi. Say rượu thổ chân ôn. Đâm lao phải theo lao chương 669, an ủi. Say rượu thổ chân ôn. Đâm lao phải theo lao Hứa Phi Yên mở to mắt, phát hiện chính mình trong phòng ngủ. Đương theo đầu một trận như kim châm, say rượu lúc những ký ức kia, giống như thủy triều vào tới. Nàng mắt choáng váng. Nguyên nhân là, những ngày này, Hứa Hạo đều không trở về. Trong nội tâm nàng ngăn không được hồ tư loạn nghĩ. Luôn cảm thấy là chính mình phía trước lô mãng cử động, để Hứa Hạo tận lực tránh đi chính mình. Tâm tình phiền muộn nàng, không biết làm sao giải quyết. Nghe nói có thể mượn rượu tiêu sầu. Vì vậy nàng liền ở nhà cầm rượu, một ly tiếp một ly hướng trong bụng rót. Không nghĩ tới, lúc này Hứa Hạo trở về. Nhìn thấy nàng uống rượu giải sầu, không ngừng an ủi nàng, rất là quan tâm. Thấy nàng còn tại uống rượu, Hứa Nô cũng theo nàng cùng uống. Ai có thể nghĩ tới cái kia tiểu tình lại to lớn như thế. Cũng không lâu lắm, nàng liền say đến chóng mặt. Hứa Phi Yên chỉ cảm thấy đầu đũ ám. Về sau liền bắt đầu say khướt, nói mê sảng, đánh nện đồ vật. Tại Hứa Hạo mặt thất thố. Thực sự là quá lung túng. Đinh. Hứa Phi Yên tâm thần bất ổn, cảm xúc giá trị 999. Đinh. Hứa Phi Yên tâm tính nổ tung, cảm xúc giá trị 999. Đinh. Bên cạnh truyền đến Hứa Hạo hối hận âm thanh. Đều tại ta. Hứa Phi Yên không tự kìm ham được nhìn. Phát hiện Hứa Hạo thần sắc tiểu tụy. Nhìn thấy dạng này Hứa Hạo, Hứa Phi Yên giật nảy mình. Ở trong mắt nàng bất kỳ cái gì thời điểm, Hứa Hạo đều là ôn tồn lễ độ, nho nhã hiền hòa. Khi nào toát ra quá bộ dáng này? Hứa Phi Yên trong lòng đau xót, càng thêm tự trách. Nếu không phải mình uống rượu, liền sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Vội vàng đứng dậy muốn an ủi Hứa Hạo. Là chính ta uống rượu, chuyện không liên quan tới ngươi. Hứa Hạo nghe vậy, ngước mắt nhìn hướng nàng. Đều tại ta lấy ra cái kia Quỳnh Tương Ngọc Dịch, đó là ta nhuộm thật nhiều năm tiên dưỡng, nghĩ đến đưa cho ngươi tăng nhanh tu tiên tiến độ. Không nghĩ tới uống nhiều. Nói đến đây, Hứa Hạo lại chán nản, tự trách. Hứa Phi Yên giật mình. Giờ mới hiểu được tới là chuyện gì xảy ra. Nàng thực lực đạt tới cương kính, lại tại tu tiên, bình thường rượu đối nàng căn bản không hiệu quả gì. Cho nên lúc đó cũng không có mảy may phòng bị. Không nghĩ tới cái kia vậy mà là tiết hữu. Liền Hứa Hạo đều không có ngăn cản được, cũng chẳng trách mình say thành này dạng. Nhìn xem Hứa Hạo ảo não không thôi dáng dấp, nàng rất không đành lòng, đội tiếp nói. Đó cũng là vấn đề của ta. Hứa Hạo nhưng là cho mày, tự trách lại hối hận mà nói. Hứa Phi Yên tiếp tục khuyên nhủ. Là vấn đề của ta. Hứa Ngô nhìn xem nàng. Nếu như bị ngươi tỉ bội bọn họ biết làm sao bây giờ. Hứa Phi Yên vội vàng nói. Ngươi cũng đừng vì ta quan tâm cái này. Hai đầu đều nhanh vặn thành Hứa Phi Yên nhìn xem hắn bộ dáng này, trong lòng minh bạch. Không lấy ra cái nói đến ra lý do, Hứa Ngô khẳng định sẽ tự trách cả đời. Trong đầu của nàng suy nghĩ tung bay. Đột nhiên, nàng cắn môi một cái, giống như là hạ quyết tâm rất lớn giống như mà nói. Ta phía trước nói những cái kia, đều là thật tâm lời nói. Không sai, đây chính là nàng nghĩ ra được biện pháp. Nghĩ rời đi Hứa Hạo chú ý đem Hứa Hạo tự trách, chuyển rời đến hai người quan hệ bên trên. Hứa Hạo sững sờ nhìn xem nàng. Hứa Phi Yên cúi đầu. Thật lâu, Hứa Hạo lấy lại tinh thần, thở thật dài một cái. Phi Yên, ngươi làm sao? Ai? Hứa Phi Yên nghe xong, lại sợ Hứa Hạo bởi vậy không để ý tới chính mình, phản bác. Là ta nguyên nhân, muốn trách thì trách ta, không thể đem sai đều hướng trên người ngươi ôm. Hứa Hạo giống như là bị nàng nói đến sử sốt, trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại ra sao. Hứa Phi Yên rèn sắc khi còn nóng. Ngươi làm sao trừng phạt ta cũng được, nhưng cầu ngươi không muốn không để ý tới ta có tốt hay không? 669. Sau một lúc lâu, Hứa Hạo giống là nghĩ thông cái gì, nhấc nhẹ tay khẽ vuốt vuốt mái tóc của nàng. Ôn Nhu lại bất đắc dĩ nói. Nha đồng đốc, ta chính là không để ý tới chính ta, cũng sẽ không để ý tới ngươi a. Hứa Phi Yên ngạc nhiên ngẩng đầu, nháy nháy con mắt, khóe mắt còn có chút ta bước. Ngươi không giận ta? Hứa Hạo lộ ra một cái gượng ép đủ cười. Ta chưa từng có từng giận người. Bất quá ngươi đều như vậy nói, ta cũng không thể một mực trốn tránh đi xuống. Đã làm sai chuyện liền muốn nhận. Nghe vậy, Hứa Phi Yên biểu lộ lại có chút tỉnh tỉnh. Đột nhiên cảm giác có chút không đúng. Hứa Hạo nên sẽ không coi là thật đi. Chính mình vừa rồi những lời kia, chính là vì an ủi hắn, rời đi sự chú ý của hắn á hiện tại tình huống này. Hình như biến khéo thành vụng. Hứa Phi Yên trong lòng xoắn xuýt, muốn hay không đem lời nói thật nói ra đâu. Lại nghĩ một chút, thật vất vả mới đem Hứa Hạo an ủi tốt. Nếu là lúc này nói chuyện, Hứa Hạo lại tự trách sẽ không tốt. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên một trận xe âm thanh, phá vỡ cái này hơi có vẻ không khí ngột ngạt. Biết là các tỷ muội trở về, Hứa Phi Yên chỉnh sửa lại một chút chính mình dung nhan, hai người vội vàng xuống lầu. Vừa tới đến phòng khách, Tô Văn Thu liền mang theo nữ nhi Tiểu Hoàng Nhi đi vào. Hứa Phi Yên nhìn cái này Tô Văn Thu, kéo ra một cái gượng ép đủ cười, chào hỏi nói: "Tô mụ, ngươi trở về." Nhìn thấy Tô Văn Thu dắt Tiểu Hoàng Nhi, nàng vội vàng đi tới, đem Tiểu Hoàng Nhi ôm lấy. "Tiểu Hoàng Nhi, một ngày không thấy, có muốn hay không tỉ tỉ a?" Nàng giả vờ chơi bừa, tính toán làm dịu loại này bầu không khí. Tô Văn Thu cảm giác nàng có chút quái dị, trên dưới quan sát nàng một phen, bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều. Gặp Hứa Hạo cũng tại, cười cùng Hứa Hạo nói đến một ngày làm việc tình huống. Cũng không lâu lắm, Hứa Thanh Tuyền, Hứa Hồng Trang, Hứa Tình Tuyết chờ các tỷ muội cũng lần lượt trở về nhà. Người một nhà ngồi vây chung một chỗ, thưởng thụ lấy bữa tối, tiếp theo là sau bữa ăn hoạt động. Hứa Phi Yên từ đầu đến cuối có chút có gắp, đứng ngồi không yên. Trong lòng một mực xách theo một khẩu khí. Nàng có thể là biết, tỷ muội bên trong nhưng có cái thần y lý cho nên nàng một mực cố gắng biểu hiện ra thường ngày dáng dấp. Nhưng tâm tình khẩn trương làm sao cũng không che giấu được. Hứa Hạo ý mắt sắc, nhìn ra sự khác thường của nàng, dựa đi tới dò hỏi: "Ngũ tỷ, ngươi thế nào? Cảm giác ngươi có điểm gì là lạ ấy, có phải là chỗ nào không thoải mái a?" Hứa Phi Yên giống như là nên kích, đứng lên, lớn tiếng nói: "Ta không phải, ta không có, ngươi đừng nói mỏ." Quét quét quét. Lời kia vừa thốt ra, chúng nữ đều hướng nàng nhìn lại. Hứa Phi Yên cái này mới kịp phản ứng, cảm nhận được từng tia ánh mắt, nàng cảm giác như kim đâm một dạng, càng khẩn trương. Đinh. Hứa Phi Yên tâm hoảng ý loạn, cảm xúc giá trị 963. Hứa Phi Yên bận rộn lúng túng cười xua tay nói: "A ha, cái kia cái gì, vừa rồi đang suy nghĩ chuyện gì? Ta còn có chút vấn đề không nghĩ rõ ràng, đi ngủ trước a." Nói xong, cũng không đợi các tỷ muội đáp lại, liền vội vàng mà lên lầu. Bối Ảnh hơi có chút chạy trối chết ý vị đông. Vào phòng ngủ, đóng cửa lại, Hứa Phi Yên dựa lưng vào trên cửa, nhẹ nhàng thở ra. Tâm nhưng là đông 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 vang lên không ngừng. Đến lúc ngủ ở giữa, Hứa Phi Yên lật qua lật lại ngủ không được. Các loại cảm xúc đan vào một chỗ, để nàng tâm loạn như ma. Mà Hứa Hạo tại gian phòng của mình bên trong, thông qua thấu thị nhìn thấy Hứa Phi Yên bộ dáng này, vì vậy quyết định giúp nàng chìm vào giấc ngủ, phát động nhập mộng năng lực. Chương 670, mỹ nữ tới cửa, tìm Hứa Hạo báo thù. Tự chui đầu vào lưới liền tại Hứa Phi Yên suy nghĩ lung tung thời điểm. Chương 670, mỹ nữ tới cửa, tìm Hứa Hạo báo thù. Tự chui đầu vào lưới liền tại Hứa Phi Yên suy nghĩ lung tung thời điểm. Cũng tương tự có người tại cái này dài đằng đẵng trong đêm tối theo nàng mất ngủ. Tại đều một chỗ cấp cao trong cư xá, trang trí xa hoa trong phòng, ánh đèn sáng tỏ, bầu không khí lại đặc biệt kiềm chế. Một thanh niên chính thất hồn lạc phách ngồi tại trên ghế sofa, đầu túi thấp xuống, rơi vào sâu sắc tự bế bên trong. Một đôi phu phụ trung niên mặt dầu dĩ ngồi tại hắn hai bên, trong mắt tràn đầy đau lòng cùng sốt ruột, muốn an ủi nhi tử há miệng, thiên ngôn vạn ngữ đều ngăn tại cổ họng, không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Ba người đối diện, ngồi một vị khí chất thành thục xinh đẹp nữ tỷ. Chỉ thấy nàng liễu mi hơi nhíu lên, ánh mắt nhìn chằm chằm thanh niên, trong mắt lộ ra chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ý vị. Nửa ngày sau đó, Mục Phượng Vũ cuối cùng nhịn không được mở miệng, âm thanh lạnh lạnh: "Nhỏ Nhiễm, muốn chúng ta cho ngươi đòi lại công đạo, ngươi phải nói một chút lúc đó tình huống cụ thể." Phu phụ trung niên vội vàng đi theo phụ họa. Mục phụ vỗ thanh niên sau lưng, tận lực dùng rất nhẹ âm thanh nói: "Đúng vậy a, Nhỏ Nhiễm, ngươi nói một chút cùng ngày tình huống cụ thể. Tỷ tỷ ngươi đến, nhất định có thể tìm tới cái kia ức hiếp ngươi ra hỏa, để hắn trả giá thật lớn." Thanh niên vẫn như cũ không nói lời nào, cùng cái một tôn mục điêu, không phản ứng chút nào. Cái này thanh niên chính là Mục Thanh Nhiễm. Phía trước ở trường học bởi vì bị Hứa Ngạo Thiên ép buộc sự tình, huyên áo sôi trào dương dương, trường học bên trong khắp nơi đều tại chuyển cho hắn là nam thông. Mấy lời đồn đại nhảm nhí này, tựa như từng thanh lưới dao, đâm thẳng vào trong lòng hắn. Từ đây liền lâm vào loại này tự bế trạng thái. Nhiều ngày như vậy đi qua, cũng không thể chỉ hoan tới. Những ngày này mục phụ mục mẫu đó là vắt hết dịch não, suy nghĩ các loại biện pháp đều không có tác dụng. Muốn tìm được cái kia ức hiếp nhi tử ra hỏa, nhưng bọn hắn muốn cũng không phải là người địa phương, Thượng Hải như thế lớn, biển người mênh mông. Muốn tìm người nói nghe thì dễ, nghĩ đến báo cảnh xử lý à, lại bị báo cho đối phương lai lịch quá lớn, bọn họ đắc tội không nổi. Để bọn họ dàn xếp ổn thỏa, cái này có thể đem mục phụ mục mẫu bị chọc tức. Lại giận vừa tức nhưng lại vô cùng bất đắc dĩ. Không có cách, bọn họ đành phải liên hệ chính mình cái kia siêu cấp đại chủ bán nữ nhi Mục Phượng Vũ. Chỉ là, lúc ấy Mục Phượng Vũ chính đuổi kịp có việc đi công tác, thực tế đi không được. Không phải sao, ngày hôm nay mới chạy đến Thượng Hải. Nói lên Mục Phượng Vũ, tại internet giới, có thể là nổi tiếng nhân vật. Nhất khí, phết hâm mộ quá ức, hoàn toàn xứng đáng lưu lượng chi vương. Tại lúc nàng tốt nghiệp, vừa vặn đuổi kịp internet phi tốc phát triển tốt nhân đại. Nàng bằng vào chính mình cái kia nhạy cảm giác, luôn có thể tinh chuẩn bắt lấy lưu lượng mật mã. Một bước một cái dấu chân, trải qua cái này tầm 10 năm đánh liều, có bây giờ như vậy chú mục thành tựu, phong quang trình độ so tuyệt đại đa số minh tinh đều mạnh hơn nhiều. Mà còn nàng trời sinh liền có một loại trực giác bén nhạy, cũng chính là mọi người thường nói giác quan thứ 6. Cái này giác quan thứ 6 không phải bình thường chuẩn, dựa vào nó Mục Phượng Vũ ở mọi phương diện đều có chỗ đọc lướt qua, quan hệ nhân mạch càng là kinh doanh đến đặc biệt tốt, liên bản xứ đại lãnh đạo đều sẽ cho nàng mấy phần mặt mũi. Có thể nói Mục gia bây giờ có thể vượt qua cái này áo cơm vô ưu ngày tốt lành, đều dựa vào Mục Phượng Vũ. Nàng chính là Mục gia hoàn toàn xứng đáng nhất gia chi chủ. Bây giờ đại nữ nhi đến, Mục phụ Mục mẫu liền có chủ tâm cốt, định cho nhi tử đòi lại công đạo. Mục Thanh Nhiễm vẫn là không nói lời nào, đắm chìm tại thế giới của mình. Mục Phượng Vũ không nhìn nổi, hừ lạnh một tiếng. Mục Thanh Nhiễm, điểm này chèn ép, ngươi liền không chịu nổi. Một tháng trước, ngươi còn rất tự tin nói với ta muốn vượt qua sự thành tựu của ta đâu, liền cái này à? Liền ngươi cái này tâm tính, còn muốn trở nên nổi bật? Phế vật! Mục phụ Mục mẫu nghe xong, lập tức chừng nàng một cái, không khỏi oán trách. Để ngươi tới dỗ dành người, ngươi làm sao còn mắng lên? Vạn nhất đem hải tử mắng càng tự bế làm sao bây giờ? Khoảng thời gian này tuy nói hắn không làm sao nói, tốt xấu còn có thể nuốt trôi cơm. Nếu là liền cơm đều không ăn liền đạm, có lẽ là Mục Phượng Vũ một trận này mắng có tác dụng. Mục Thanh Nhiễm nguyên bản ảm đạm vô quang, con mắt hơi giật giật, giống như là có một tia sinh cơ, chậm rãi khôi phục hào quang. Vị tỷ tỷ này một mực là thần tượng của hắn. Hắn thấy chính mình cùng tỷ tỷ ở giữa chênh lệch, chính là đom đóm cùng Hạ Nguyệt. Mỗi lần đứng tại tỷ tỷ trước mặt, hắn đều cảm thấy tự ti mặc cảm. Mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tới siêu việt tỷ tỷ. Không biết lúc nào, loại này tình cảm dần dần có chút biến chất. Mục Thanh Nhiễm cảm thấy chính mình không xứng, vì vậy cách xa quê quán, đi tới Thượng Hải đến trường. Hắn thái bình phàm, thậm chí liền đọc cái tiến sĩ, đều dựa vào tỷ tỷ quan hệ. Cái này để hắn cảm giác xấu hổ vô cùng. Cho nên, coi hắn ngoài ý muốn thu hoạch được hệ thống, không biết có nhiều kích động. Ngay lập tức liền cho tỷ tỷ gọi điện thoại, đem lời trong lòng toàn bộ nói ra. Vốn cho rằng có thể không ngừng thu hoạch được hệ thống khen thưởng mạnh lên, cuối cùng cũng có một ngày có thể đứng ở tỷ tỷ trước mặt. Không nghĩ tới phát sinh dạng này sự tình. Hắn sợ dĩ sẽ tự bế, nguyên nhân lớn nhất chính là sợ bị tỷ tỷ biết chính mình kinh lịch như thế sự tình, cảm thấy chính mình là cái biến thái. Mục Phượng Vũ gặp đệ đệ có phản ứng, ngữ khí cũng nhu hòa chút. Nhỏ Nhiễm, ngươi là hạng người gì, chúng ta trong lòng đều rõ ràng. Ngươi nói cho ta một chút chuyện đã xảy ra, muốn kỹ càng. Mục Thanh Nhiễm mí môi, giống như là cố lấy hết dũng khí, cái này mới chậm rãi mở miệng. Nói lên ngày đó trải qua. Từ buổi sáng hôm đó mặc nữ trang ra ngoài bắt đầu, đến trường học về sau, gặp phải Hứa Hạo cha con ba người, hắn liền đi qua chào hỏi. Sau đó, hắn hướng đi một thanh niên, về sau cùng một chỗ hướng thao trường đi đến. Nói đến chỗ này, Mục Thanh Nhiễm âm thanh im bặt mà dừng, rốt cuộc nói không được nữa. Mục phụ Mục mẫu phía trước đều nhìn đoạn video kia. Mục Phượng Vũ cũng nghe nói đại khái trải qua, vẫn là nghĩ từ Mục Thanh Nhiễm trong miệng biết càng chi tiết tình huống. Mục Phượng Vũ nhíu mày, hỏi: "Ngươi biết tên kia sao?" Mục Thanh Nhiễm lắc đầu: "Không có biết." "Tất nhiên ngươi không có biết, ngươi làm sao sẽ chủ động đi tìm tên kia?" Mục Thanh Nhiễm lôi kéo tóc của mình, một mặt thống khổ nói: "Ta nhớ không rõ, ta thật nhớ không rõ a." Chính hắn cũng đặc biệt phát điên, bởi vì coi hắn khôi phục ý thức thời điểm, cũng đã là tại thao trường, bị Hướng Ngạo Thiên đè xuống. Chính giữa đến cùng phát sinh cái gì? Hắn chỉ là mơ hồ nhớ tới, là chính mình hướng đi người thanh niên kia, còn giống như đã làm những gì, có thể cụ thể là cái gì, hắn vô luận như thế nào nghĩ, đều không nghĩ ra. Mục Phượng Vũ mày nhíu lại đến sâu hơn. Nhạy cảm giác quan thứ 6 nói cho nàng, chuyện này không có đơn giản như vậy. Trong này khẳng định cất giấu cái gì mờ ám. Chương 670, nàng lắc đầu, nghĩ thầm bây giờ trọng yếu nhất chính là trước tìm tới tên kia. Vì vậy, nàng nhìn xem Mục Thanh Nhiễm, một mặt kiên định nói: "Nhỏ Nhiễm, chuyện này giao cho ta xử lý, ta nhất định cho ngươi chứng minh trong sạch." Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Mục Phượng Vũ liền hấp tấp tìm tới sở cảnh sát, hỏi thăm Hướng Ngạo Tiên hạ lạc. Sở cảnh sát người biết Hướng Ngạo Tiên quan hệ, đây chính là Bắc Cương chiến thần, bọn họ có thể đắc tội không nổi. Mục Phượng Vũ trực tiếp thả lời hung ác: "Các ngươi đắc tội không nổi người kia, liền đắc tội nổi ta sao? Nếu như các ngươi hôm nay không cho ta cái thuyết pháp, ta liền đem các ngươi lộ ra ánh sáng, để toàn vong tất cả mọi người nhìn xem các ngươi làm sao không làm." Sở cảnh sát người nhức đầu không thôi. Bọn họ cũng biết Mục Phượng Vũ thân phận, nắm giữ lấy cực lớn lưu lượng siêu cấp đại chủ bá. Nếu là nàng thật phát cái bài viết nào, bọn họ cái này sở cảnh sát liền xong rồi. Thật sự là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Trải qua một phen cân nhắc, bọn họ cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, đem Hướng Ngạo Tiên địa chỉ cho Mục Phượng Vũ. Mục Phượng Vũ cầm tới địa chỉ về sau, một khắc đều không có trì hoãn, đi tới Hướng Ngạo Tiên trụ sở. Lúc này, Hướng Ngạo Tiên đang định ra ngoài, vừa nhấc mắt, liền thấy một cái thành thục xinh đẹp nữ tỷ hướng về chính mình đi tới. Mục Phượng Vũ khuôn mặt tuyệt mỹ, da thịt như tuyết, tìm không được một tia tì vết. Hơi dương lên đuôi lông mày mang theo vài phần khí khái hào hùng, hai mắt thâm thúy, sống mũi cao thẳng, vì nàng tăng thêm mấy phần cao quý cảm giác. Một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài, như như thác nước rủ xuống ở đầu vai, trong lúc giơ tay nhấc chân, hiển thị rõ thành thục hấp dẫn nữ tính lực. Đi bộ lúc hùng hùng hổ hổ, khí chất lão luyện, mang theo cố khó mà coi nhẹ cường đại khí chàng. Hứa Ngạo Thiên không khỏi buồn bực. Hắn không nhớ rõ nhận biết như thế cái mỹ nữ. Bất quá rất nhanh, hắn liền phát giác được đối phương kẻ đến không thiện. Mục Phượng Vũ đi đến Hứa Ngạo Thiên trước mặt, thần sắc chán ghét, lạnh lùng nói: "Chính là ngươi ép buộc đệ đệ ta. Biết người biết mặt không biết lòng. Người này nhìn xem dạng chó hình người, vậy mà là cái nam thông." Hứa Ngạo Thiên sững sờ, không có kịp phản ứng. "Đệ đệ ngươi là người nào?" Mục Phượng Vũ lập tức nổi giận: "Ta là Mục Thanh Nhiễm tỷ tỷ, ngươi tại Thượng Hải Đại học thao trường làm chuyện xấu, còn muốn ta nói ra sao?" Hứa Ngạo Thiên bừng tỉnh. Nguyên lai là đến Hương sư vấn tội. Có thể trong lòng của hắn cũng ủy khuất ta, đều là Hứa Hạo dở trò quỷ. Hắn cũng hận không thể đem Hứa Hạo chém thành muôn mảnh. Nghĩ tới đây, Hứa Ngạo Thiên liền nắm chặt nắm đấm, giận không chỗ phát tiết, cắn răng nghiến lợi nói: "Ta đó là bị người ám hại, tên kia nhằm vào chính là ta, đệ đệ ngươi bị thay bày vạ gió. Nhìn nét mặt của hắn, Mục Phượng Vũ nhíu nhíu mày. Ngươi có ý tứ gì? Hứa Ngạo Thiên hít sâu một cái, đè xuống lửa giận mở miệng. Đệ cùng Hứa Hạo đánh xong chào hỏi thao trường. Nghe xong hắn giải thích, Mục Phượng Vũ cảm thấy buồn cười, rêu cợt nói: "Vung một bao bột phấn, ngươi liền mang đệ đệ ta đi làm loại chuyện đó. Ngươi coi ta là đồ đần?" Biên như thế không hợp thói thường lý do. Hứa Ngạo Thiên giải thích nói: "Ta cùng đệ đệ ngươi lúc ấy đều bị thôi miên." Mục Phượng Vũ căn bản cũng không tin. Khôi hài đâu? Cái gì thôi miên lợi hại như vậy? Hứa Ngạo Thiên thấy nàng không tin, lúc này xin thể: "Ta không có lừa ngươi. Ta xin thể, ta nếu là nói dối, liền để ta thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành." Gặp hắn lời thề son sắt dáng dấp, Mục Phượng Vũ không khỏi chần chờ. Giác quan thứ 6 nói cho nàng, người trước mắt không có nói sai. Nàng đối với chính mình giác quan thứ 6 đây chính là tin tưởng không nghi ngờ. Từ nhỏ đến lớn đều không có sai lầm. Thật chẳng lẽ là chuyện như vậy? Hứa Hạo, Hứa thị tập đoàn. Mục Phượng Vũ ánh mắt lấp loé mấy lần, âm thầm làm quyết định. Nàng phải đi chiếu cố vị này vạn ước buôn bán thần thoại. Ta sẽ đi tìm Hứa Hạo chứng thực. Nếu để cho ta biết ngươi lừa gạt ta, chẳng cần biết ngươi là ai, ta đều sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong, nàng quay người chuẩn bị rời đi. Chờ chút. Hứa Ngạo Thiên vội vàng gọi nàng lại. Ngươi muốn đi tìm Hứa Hạo phiền phức. Người này hèn hạ vô sỉ, thủ đoạn có rất nhiều, ngươi đi là tự chui đầu vào lưới. Mục Phượng Vũ quay đầu liếc mắt nhìn hắn, khinh thường mà nói: "Ta muốn làm cái gì, còn chưa tới phiên ngươi xem bảo." Nàng cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Hứa Ngạo Thiên há hốc mồm, nghĩ đưa tay lại lần nữa gọi nàng lại. Nhưng, trải qua do dự về sau, lại đem tay buông xuống. Trong lòng của hắn rõ ràng Hứa Hạo thủ đoạn. Hứa Hạo thủ đoạn hắn nhưng là biết rõ. Lấy hắn háo sắc thành tính, cái này mỹ nữ đi qua Hương sư vấn tội, khẳng định không chiếm được lợi ích. Hiện tại, hắn nói cái gì, cái này mỹ nữ cũng sẽ không tin tưởng. Cùng theo đi thôi, cũng không có tác dụng. Ngược lại bởi vì chính mình bồi tiếp cùng một chỗ, mỹ nữ này sẽ thảm hại hơn. Vì vậy Hứa Ngạo Thiên từ bỏ. Âm thầm tính toán, chờ nàng đi tìm Hứa Hạo, bị đả kích phía sau, chính mình lại đi tìm nàng, thương lượng cùng một chỗ đối phó Hứa Hạo. Chương 671, đem phiền phức bóp chết tại trên nồi. Đưa tới cửa sao có thể không thu? Hứa gia đại viện chương 671, đem phiền phức bóp chết tại trên nồi. Đưa tới cửa sao có thể không thu? Hứa gia đại viện mọi người tại ăn điểm tâm xong về sau, liền riêng phần mình đi làm chính mình sự tình. Hứa Phi Yên không biết nên làm sao đối mặt Hứa Hạo cùng với các tỷ muội. Tự giam mình ở trong phòng. Hứa Hạo vận dụng thấu thị dị năng, ánh mắt xuyên qua vết tường, nhìn thấy Hứa Phi Yên trong phòng ngủ bất dứt bất an. Hắn nhếch miệng lên, lộ ra một vẻ ý vị thâm trường cười. Tất cả đều tại hắn khống chế bên trong. Phát sinh dạng này sự tình, Hứa Phi Yên cũng không có nghĩ đến bỏ nhà trốn đi, còn ngoan ngoãn đợi ở nhà. Vậy liền không lo không có cơ hội đem nàng thu phục. Thu hồi ánh mắt, Hứa Hạo quay đầu nhìn hướng bên cạnh duyên dáng yêu kiều nhị nữ nhi Hứa Thanh Tuyền, vừa cười vừa nói: "Thanh Tuyền, chúng ta đi thôi, nên đi công ty." Hứa Thanh Tuyền nhu thuận gật đầu. Hai cha con cùng nhau ra ngoài, hướng Hứa thị tập đoàn mà đi. Đến công ty, Hứa Thanh Tuyền đối Hứa Hạo nói: "Ba ba, ta đi viện nghiên cứu bên kia." "Được, ngươi đi đi, trong công việc nếu là gặp phải vấn đề nan giải gì, nhớ phải nói với ta." "Được rồi." Hứa Thanh Tuyền hướng về viện nghiên cứu phương hướng đi đến. Hứa Hạo thì trực tiếp tiến về chính mình văn phòng. Vừa ở vào văn phòng, Hứa Hạo nhìn thấy chồng chất văn kiện. Khá lắm. Cái này mới mấy ngày không có tới, liền tích lũy nhiều như thế. Xem ra là có bận rộn. Hứa Hạo ngồi tại bàn làm việc phía trước, bắt đầu xử lý lên văn kiện. Thời gian cứ như vậy lặng yên trôi qua. Buổi chiều, cả người tư thế thức tha nữ nhân xuất hiện ở Hứa thị tập đoàn trước cửa chính. Không phải là Mục Phượng Vũ còn có gì người. Ngẩng đầu nhìn trước mắt khí phái này phi phàm cao ốc, cao vút trong mây lại lâu, ở trước mặt nàng giống như một tòa quái vật khổng lồ. Để nàng không khỏi lòng sinh không hai cảm khái. Bất quá rất nhanh, nàng ánh mắt liền thay đổi đến kiên định. Tuy nói chính mình tại cái này Hứa thị tập đoàn trước mặt lộ ra vô cùng nhỏ bé, nhưng đệ đệ bị hại đến thảm như vậy, nếu quả thật chính là Hứa Hạo ở sau lưng tính kế, chính mình cái này làm tỉ tỉ, vô luận như thế nào, cũng phải tìm Hứa Hạo đòi một lời giải thích mới được. Mà còn, nàng dù sao cũng là fans hâm mộ quá ước nhân vật công chúng, tại thân thành cũng có không nhỏ lực ảnh hưởng. Hứa Ngô liền tính lợi hại hơn nữa, ở bên kia lại có thể lấy chính mình như thế nào? Nghĩ đến cái này, Mục Phượng Vũ sâu hút một khẩu khí, nhấc chân liền muốn đi vào bên trong. Không ngoài dự đoán, cửa ra vào gác cổng ngăn cản nàng, lễ phép hỏi: "Nữ sĩ, xin hỏi ngài là vị nào? Có chuyện gì không? Ta muốn gặp các ngươi Hứa tổng, phiền phức thông báo một tiếng." Gác cổng hỏi: "Ngài có hẹn trước không?" Mục Phượng Vũ nhíu nhíu mày. Nàng vốn chính là đến Hương sư vấn tội, nào có cái gì hẹn trước? Tức giận trả lời: "Không có hẹn trước, ta tìm hắn có chuyện rất trọng yếu, ngươi bây giờ liền gọi điện thoại cho hắn, hắn khẳng định gặp mặt ta." Gác cổng thấy nàng cái này thái độ, trong lòng cũng có chút không vui. Có thể nhìn Mục Phượng Vũ tướng mạo tuyệt mỹ, khí chất không tầm thường dáng dấp, lại không nắm chắc được nàng đến cùng là lai lịch gì. Do dự một hồi lâu, cuối cùng khẽ cắn môi, vẫn là lấy điện thoại ra. Hắn cũng không phải trực tiếp đánh cho Hứa Hạo mà là đánh cho thư ký Quý Phi Tuyết. Điện thoại một trận, liền vội vàng nói: "Quý thư ký, là như vậy, có người muốn tìm Hứa tổng, nói là có chuyện trọng yếu." Quý Phi Tuyết tại đầu bên kia điện thoại hỏi: "Là ai?" Gác cổng quay đầu nhìn hướng Mục Phượng Vũ, hỏi: "Ngài là người nào? Tìm Hứa tổng cụ thể chuyện gì?" Phiền phức nói một chút: "Ta gọi Mục Phượng Vũ." Gác cổng nghe xong, lập tức mở to hai mắt nhìn, bất khả tư nghị quan sát nàng một cái. Sau đó đối với đầu bên kia điện thoại nói tình huống. Sau khi cúp điện thoại, gác cổng một mặt kích động nhìn Mục Phượng Vũ: "Ngài, ngài vậy mà là Phượng Vũ Cửu Thiên, ai nha, ngượng ngùng à, vừa rồi không nhận ra được, ta còn thường thường nhìn ngài phát sóng trực tiếp đây. Mục Phượng Vũ chỉ là lạnh nhạt nhẹ gật đầu, không nói gì. Bên này, Quý Phi Tuyết sau khi cúp điện thoại, đứng dậy hướng bên cạnh tổng tài văn phòng đi đến. Vào cửa, đối ngay tại xử lý văn kiện Hứa Hạo nói: "Tổng tài, có cái kêu Mục Phượng Vũ đến, nói là muốn gặp ngài đây." Hứa Ngô hơi nhíu mày, trong đầu không khỏi nhớ tới phía trước nhìn qua cái kia nữ trang nhân vật chính Mục Thanh Nhiễm tư liệu tin tức, nhớ tới cái kia trên đó viết Mục Thanh Nhiễm có cái tỷ tỷ liền kêu Mục Phượng Vũ. Lúc ấy còn nhìn qua bức ảnh, là cái đại mỹ nữ, nhất định là nữ chính không thể nghi ngờ. Hứa Hạo hơi nghi hoặc một chút, nàng tìm đến mình làm cái gì? Chính mình còn chưa có đi tìm nàng đây. Chẳng lẽ là biết trường học chuyện này, hoài nghi là chính mình điều khiển. Không cần đoán, Hứa Hạo liền biết, khẳng định là Hứa Ngạo Thiên cho nàng nói. Phanh phanh phanh. Hắn nhẹ nhàng gõ bàn làm việc. Dù sao cũng là một cái nữ chính, gặp mặt cũng là không sao. Đến mức nàng tìm đến mình tính sổ sách, Hứa Hạo căn bản liền không để trong lòng. Đối Quý Phi Tuyết nói, để cho nàng đi vào đi. Quý Phi Tuyết nghe vậy, trong lòng liền có chút không cao hứng. Nàng thân là thư ký, ngày bình thường hiểu rõ tin tức cũng không ít, tự nhiên là nghe qua Mục Phượng Vũ đại danh. Như vậy một cái đại mỹ nữ, đoán chừng lại cùng Hứa Hạo có cái gì liên lụy. Hứa Hạo nữ nhân thật sự là càng ngày càng nhiều. Nàng cong lên miệng, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hứa Hạo nhìn ra sự khác thường của nàng, cười đứng dậy, đem nàng kéo vào trong lực, đưa tay nặn nặn gương mặt của nàng. Làm sao? Ta tiểu phi Tuyết ăn dấm. Yên tâm đi, không quản ta có bao nhiêu tiểu nữ, ngươi trong lòng ta vị trí vậy nhưng đều là trọng yếu nhất mấy cái kia. Quý Phi Tuyết lật cái đẹp mắt xem thường. Thật đúng là cặn bã đến rõ ràng. Thế mà liền trực tiếp như vậy thừa nhận. Bất quá, trong nội tâm nàng cũng rõ ràng, Hứa Hạo thực sự là quá ưu tú. Không những đánh liều bên dưới vạn ức tài phú, sẽ còn tu tiên thủ đoạn. Chương 671, muốn tu tiên có thành tựu, bên người nữ nhân liền không thể thiếu. Nàng cũng liền không có cách nào nói thêm cái gì, chỉ là lại hờn dỗi một câu. Chưa từng thấy ngươi như thế ra mặt dạy. Ha ha, ngươi cái này liền nhìn thấy. Quý Phi Tuyết im lặng nhíu môi, cũng không có từ Hứa Hạo trong ngực, lấy điện thoại ra gọi điện thoại đi qua, bàn giao vài câu. Cửa ra vào gác cổng cung kính đối Mục Phượng Vũ nói: "Mục tiểu thư, chúng ta tổng tài đồng ý, mời ngài đi vào." Mục Phượng Vũ hơi ngẩng đầu lên, cộc 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 đạp giày cao gót, đi vào. Đi tới tổng tài cửa phòng làm việc phía trước, nàng đưa tay gõ gõ cánh cửa. Nghe đến tiếng đập cửa, Quý Phi Tuyết cái này mới sắc mặt hồng nhuận từ Hứa Hạo trong ngực, đi tới mở cửa. Trên dưới quan sát Mục Phượng Vũ vài lần, không hề nói gì, quay người đi vào bên cạnh chính mình văn phòng. Mục Phượng Vũ đi vào văn phòng. Nghe qua Mục tiểu thư đại danh, Mục tiểu thư thật xa tìm đến ta chỗ này, không có từ xa tiếp đón. "Đến, mau mời ngồi, ta cái này liền cho ngài rót chén trà." Hứa Hạo ngồi đến trước khay trà, đối nàng đưa tay ra hiệu. Làm Mục Phượng Vũ đi tới ngồi xuống. Hứa Hạo cầm lấy nước trà, rót hai chén, bưng lên một ly đến Mục Phượng Vũ trước mặt, mang trên mặt tiểu ý. Nhân vật: Mục Phượng Vũ, thân phận: ước bạn fans hâm mộ đại chủ bá, nữ trang ta, kinh diễm toàn thế giới nhân vật nữ chính mỹ lực, 94, mắt trị số 100, lực lượng 10, người bình thường 10, thể chất 11, người bình thường 10, tinh thần 19, người bình thường 10, hảo cảm 20. Mục Phượng Vũ không có đi đón ly trà kia. Nàng vừa nhìn thấy Hứa Hạo, giác quan thứ 6 liền cho nàng một loại cảm giác không thoải mái. Nàng từ trước đến nay rất tin tưởng mình loại này trực giác. Lúc đầu, nghe Hứa Ngạo Thiên nói tới những lời kia, trong nội tâm nàng liền rất hoài nghi. Lại là thôi miên, lại là mê hoặc, nghe lấy liền huyền huyễn. Nàng lại ôm tới xem một chút ý nghĩ đến tìm Hứa Hạo. Có thể lúc này, nàng đã sáu thành xác định, chính là cái này Hứa Hạo tính kế đệ đệ. Không tâm tư cùng Hứa Hạo lá mặt lá trái, Mục Phượng Vũ đi thẳng vào vấn đề nói: "Hứa tổng chẳng lẽ không biết ta đến mục đích sao?" Hứa Hạo lập tức liền phát giác cố kia hưng sư vấn tội hương vị. Đây là tìm đến mình tính sổ. Hắn có chút buồn bực. Cái này nữ chính liền nghe Hứa Ngạo Thiên mấy câu, liền xác định như vậy là chính mình tính kế đệ đệ của nàng. Hắn ra vẻ nghi ngờ hỏi: "Không biết Mục tiểu thư đến tìm ta là?" Mục Phượng Vũ ngữ khí băng lãnh nói: "Ta là đến cho ta đệ đệ đòi lại công đạo." Hứa Hạo tiếp tục giả bộ hồ đồ: "Không biết đệ đệ ngươi làm sao vậy? Nghe ngươi ý tứ, tựa hồ còn có liên quan tới ta." Mục Phượng Vũ cắn răng nói: "Đệ đệ ta kêu Mục Thanh Nhiễm, đoạn thời gian trước gặp phải gian nhân làm hại, thanh bại danh liệt, cả người lâm vào tự bế, đến bây giờ đều còn chưa đi ra tới. Trải qua ta điều tra, tìm tới cái kia thi bạo người, có thể người kia lại nói là có người hãm hại hắn, mà người kia chính là Hứa tổng ngươi." Nói xong, nàng chăm chú nhìn Hứa Hạo, phản phất muốn từ trên mặt hắn nhìn ra sơ hở gì. Hứa Hạo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc: "Mục tiểu thư có phải là sai lầm, ta cũng không nhận ra đệ đệ ngươi, làm sao sẽ hại hắn đâu? Ở trong đó khẳng định là có hiểu lầm gì đó." Mục Phượng Vũ giác quan thứ 6 nói cho nàng, Hứa Hạo đang nói dối. Có thể nàng còn không phải 10 phần xác định. Không xác định Hứa Hạo là tại không quen biết đệ đệ chuyện này nói dối, vẫn là tại không phải hắn hãm hại đệ đệ chuyện này nói dối. Nàng trực tiếp chất vấn: "Ngươi không muốn cái chạy cái cối, ngày đó ngươi đi trường học, cùng hai cái nữ nhi cùng một chỗ, đệ đệ ta còn đi qua chào hỏi, ngươi nói không 333 nhận biết." Hứa Hạo làm ra bừng tỉnh bộ dạng: "Ngươi nói là hắn à, nguyên lai hắn là đệ đệ ngươi, trước đây ta chỉ là biết hắn nhận biết nữ nhi của ta, còn thật không biết hắn kêu cái gì." Hứa Hạo lại tại nói dối. Mục Phượng Vũ cảm giác hỏa khí cọ cọ hướng bên trên bốc lên. "Miệng đầy nói dối, ngươi vì cái gì muốn hại ta đệ đệ? Đệ đệ ta ở trường học đi học cho giỏi, chỗ nào đắc tội ngươi?" Hứa Hạo tiếp tục diễn kịch: "Mục tiểu thư, lời nói có thể không nên nói lung tung. Lấy thân phận của ta, làm sao sẽ đi chuyên môn hại một cái học sinh? Hãm hại hắn đối với ta có chỗ tốt gì? Mục Phượng Vũ giác quan thứ 6 nói cho nàng, Hứa Hạo lại tại nói dối, tức giận đến cực kỳ. Đồng thời, nàng cũng nhớ tới Hứa Ngạo Thiên nói, Hứa Hạo là muốn nhằm vào hắn, đệ đệ là bị thay bày vạ gió. Cái kia Hứa Ngạo Thiên nói tất cả đều là thật. Nàng sâu hút một khẩu khí, cố gắng để chính mình bình phục lại. Hứa Hạo, ta không có rảnh tại cái này cùng ngươi kéo, ngươi nhất định phải cho đệ đệ ta một cái công đạo, không phải vậy đừng trách ta không khách khí. Hứa Hạo mắt Kami Sạ Tổ lộ ra một ít quái dị. Trải qua quan sát của hắn, cái này nữ chính vào trước phòng làm việc, còn không xác định hại Mục Thanh Nhiễm chính là mình. Cứ như vậy thông qua chính mình mấy câu, đối phương cứ như vậy kiên định ý nghĩ, hảo cảm vừa giảm lại hàng. Chẳng lẽ nàng có máy phát hiện nói dối hay sao? Bất quá hắn cũng không để ý, giả vờ ngây ngốc. Mục tiểu thư, ta biết đệ đệ ngươi xảy ra chuyện, trong lòng ngươi không dễ chịu, nhưng cũng đừng loạn đoan của người. Ngươi là khách nhân, ta liền làm là ngươi xúc động, ngươi nếu là lại ở ta nơi này hùng hăng càng quấy. Nói xong, sắc mặt hắn lạnh xuống. Phía sau không nói ra miệng, có thể ý kia đã rất rõ ràng. Mục Phượng Vũ bị tức giận đến không nhẹ, chỉ vào hắn, giận quá thành cười. Tốt tốt tốt, Hứa Hạo, ngươi rất tốt, chúng ta đi nhìn. Nói xong, quay đầu đi. Trong lòng suy nghĩ, chờ trở về liền phát động năng lượng của mình, nhất định muốn trả thù Hứa Hạo. Hứa Hạo đứng tại cửa sổ sắt đất phía trước, nhìn xem Mục Phượng Vũ thở phì phò rời đi ra công ty, hắn nhếch miệng lên một vệt cười lạnh. Lúc này lấy điện thoại ra, cho Hồng Sắc Vi ra lệnh. Không quản Mục Phượng Vũ là có máy phát hiện nói dối, vẫn là có thể nghe đến tiếng lòng, cũng không thể thả nàng đi nha. Tuy nói Mục Phượng Vũ không làm gì được chính mình, liền tính nàng phát động fans hâm mộ, đem sự tình phát đến trên mạng, công khai tử hình, chính mình cũng có thể nhẹ nhõm trấn áp. Nhưng tất nhiên có thể trước thời hạn giải quyết phiền phức, cần gì phải đợi đến phiền phức phát sinh, lại đi xử lý đâu. Chương 672, nhốt lại làm nô lệ. Ngự tỷ thay đổi La Lệ. Vũ An. Chương 672, nhốt lại làm nô lệ. Ngự tỷ thay đổi La Lệ. Vũ An. Rời đi Hứa thị tập đoàn về sau, Mục Phượng Vũ lòng tràn đầy phẫn uất. Lái xe trực tiếp hướng nhà tiến đến. Nàng lựa giận trong lòng bên trong đốt, tính toán muốn làm sao đối phó Hứa Hạo, báo thủ cho đệ đệ. Xe tại trên đường lớn ổn định chạy. Đột nhiên, một cái nữ nhân không hề có điểm báo trước xuất hiện ở phía trước. Mục Phượng Vũ giật nảy mình, đột nhiên một chân đạp xuống phanh lại. Lốp xe cùng mặt đất ma sát phát ra tiếng vang chói tai. Xe tại khoảng cách nữ nhân kia chỉ có mấy centimet địa phương ngừng lại. Mục Phượng Vũ lòng còn sợ hãi, tay vỗ vô ngực, từng ngụm thở hổn hển. Âm thầm vui mừng phanh lại kịp thời. Không phải vậy xác định vững chắc cụ thành một chàng tai nạn xe cộ. Thoáng tỉnh táo lại về sau, Mục Phượng Vũ liền dâng lên một cỗ tức giận. Người này làm cái quỷ gì? Đứng tại đường quốc lộ chính giữa, không muốn sống nữa. Do xét bốn phía, lúc này mới phát hiện nơi đây vắng vẻ, là cái giám sát góc chết. Mục Phượng Vũ đột nhiên cảm thấy bất an. Cái này sẽ không phải là người giả bị đụng a? Thấy đối phương vẫn không có muốn để mở ý tứ, Mục Phượng Vũ giận không chỗ phát tiết, bính tử bính đáo nàng lên trên người. Lúc này, nàng đẩy cửa xe ra, một mặt âm trầm đi xuống xe. Ta trên xe có camera hành trình, ngươi muốn người giả bị đụng, tính lầm. Nhưng mà, đúng lúc này, lại theo bên cạnh một bên nhảy lên ra mấy cái khí chất băng lãnh nữ nhân. Cầm đầu nữ nhân mặc một thân trang phục, dương mắt nhìn hướng Mục Phượng Vũ. Mục tiểu thư, chủ thượng cho mời, theo chúng ta đi một chuyến đi. Mục Phượng Vũ trong lòng lộn bộ một cái, nháy mắt phát giác được sự tình tuyệt không đơn giản, vô ý thức lui về sau một bước, đầy mặt cảnh giác mà hỏi: các ngươi là ai? Ta không quen biết các ngươi cái gọi là chủ thượng, dựa vào cái gì muốn đi với các ngươi? Cầm đầu nữ nhân cũng không trả lời nàng, chỉ là đối với vừa rồi đứng máy người kia ra hiệu một cái, người kia không nói hai lời, đưa tay chính là một cái sống bàn tay, tốc độ nhanh đến Mục Phượng Vũ không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, 457 thân thể liền mềm nhũn ngã xuống. Nữ nhân tiến lên, vững vàng tiếp lấy nàng. Sau đó, mấy người liền mang hôn mê Mục Phượng Vũ bên trên một cái khác chiếc xe. Bên này nhưng là có một cái cùng Mục Phượng Vũ giống nhau như lúc người, lặng yên bên trên Mục Phượng Vũ xe, khởi động xe. Khác biệt chính là, cái này Mục Phượng Vũ cũng không trở về nhà, mà là đi tới hướng Ngạo Thiên công ty cửa ra vào. Xe dừng hẳn về sau, nàng liền lặng yên không tiếng động rời đi. Xe lại cứ như vậy lưu ngay tại chỗ. Không sai, đây chính là một chàng tiện tay bày kế, xích loa loa vu oan hãm hại. Lúc chạm vạng tối Hứa Hạo ngồi xe đi tới một cái căn cứ trang viên. Đã có vô tướng tử sĩ đang chờ hắn. Chủ thượng, gặp Hứa Hạo xuống xe, các tử sĩ nhộn nhịp chào hỏi. Hứa Hạo khẽ gật đầu, để trong đó một cái tử sĩ dẫn đường. Tại tử sĩ dẫn đầu xuống, Hứa Hạo đi vào trang viên, đi tới trước một căn phòng. Tử sĩ đẩy ra cửa phòng, đối Hứa Hạo ra hiệu. Hứa Hạo đi vào, chỉ thấy Mục Phượng Vũ chính hôn mê bị trói tại một cái ghế bên trên. Hứa Hạo đối tử sĩ ra hiệu một cái. Tử sĩ tiến lên, tại Mục Phượng Vũ trên thân nhẹ nhàng vỗ một cái. Mục Phượng Vũ liền thong thả tỉnh lại, từ từ mở mắt, trong mắt mang theo mê man. Qua một hồi lâu, nàng hồi tưởng lại trước khi hôn mê trải qua, tự mình lái xe về nhà, sau đó gặp phải người giả bị đụng. Hiện tại tình huống này, chỗ nào là người giả bị đụng, rõ ràng là bị người đánh ngất xỉu. Lần đầu tiên nhìn thấy trước mắt cái này hoàn cảnh lạ lắm, nàng trong đầu hiện lên một cái đáng sợ suy nghĩ, từng cái bắt góc. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Mục Phượng Vũ liền dọa đến một cái giật mình, triệt để tỉnh táo lại. Rất nhanh, nàng liền thấy đứng ở một bên Hứa Hạo. Lập tức nàng cái gì đều hiểu. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói: "Hứa Hạo, ngươi dám bắt cóc ta? Ngươi đây là phạm pháp." Hứa Hạo từ chối cho ý kiến, chậm rãi ngồi xuống tử sĩ cho hắn dọn tới trên ghế, dù bận ung dung nhìn xem nàng. Mục Phượng Vũ trong lòng bất an, cưỡng chế lửa giận, chất vấn: "Quả nhiên là ngươi, đệ đệ ta tại trên thao trường sự tình, đều là ngươi dở trò quỷ đúng hay không?" Ba Hứa Hạo vỗ tay phát ra tiếng, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười: "Đáp đúng, đáng tiếc không có khen thưởng." Mục Phượng Vũ kinh ngạc, không nghĩ tới, phía trước Hứa Hạo còn miệng đầy nói dối, bây giờ lại thoải mái thừa nhận. Nàng sâu hút một khẩu khí, cố gắng để chính mình trấn định lại: "Ngươi bắt cóc ta đến nơi đây làm cái gì?" Hứa Hạo nhìn Tiểu Năng nhìn xem nàng: "Ngươi cảm thấy có thể sao? Ngươi như thế thông minh, không ngại đoán xem nhìn." Mục Phượng Vũ ngữ khí băng lãnh: "Hứa Hạo, ngươi biết ta là ai không? Nếu là ta xảy ra chuyện, khẳng định sẽ truy tra đến ngươi, đến lúc đó ngươi cũng đừng nghĩ sống dễ chịu." "A." Hứa Hạo cười nạo một tiếng, một mặt khinh thường: "Ngươi nói là ngươi cái kia vong hồng thân phận, vẫn là thân thành thập đại sĩ nghiệp ưu tú nhà? Hoặc là, ta thừa nhận, ngươi tại thân thành lực ảnh hưởng là thật lớn, nhưng nơi này có thể là Ma Đô." Mục Phượng Vũ tâm tình nặng nề, nàng khẽ cắn môi: "Ngươi muốn như thế nào mới có thể thả ta? Nói đi, chỉ cần ta có thể cầm ra được, đều cho ngươi." Nàng nghĩ thầm trước tạm thời đáp ứng hắn, chỉ cần có thể rời đi nơi này, sau khi rời khỏi đây lại tìm Hứa Hạo tính sổ sách cũng không muộn. Hứa Hạo thần sắc nghiền ngẫm: "Ngươi có phải hay không quá để ý mình? Ngươi cảm thấy ngươi có thể lấy ra cái gì là ta cần? Mà còn, rơi xuống trong tay ta, ngươi vậy mà còn nghĩ đến rời đi, có phải là có chút quá ngây thơ?" Mục Phượng Vũ biến sắc: "Ngươi muốn giết người diệt khẩu?" "Không không không." Hứa Hạo vung vung tay. Chương 672, ta người này thương hương tiếc ngọc, dung mạo ngươi như thế xinh đẹp, giết đáng tiếc. Ta chính là định đem ngươi vĩnh viễn nuốt lại, làm nô lệ của ta mà thôi, kiệt kiệt kiệt. Nói đến đây, hắn ác thú vị lộ ra nhân vật phản diện chuyên môn nụ cười. Mục Phượng Vũ sững sờ, lập tức xấu hổ giận dữ không thôi. Nàng không nghĩ tới Hứa Hạo vậy mà là loại này tâm tư. Mặc dù Hứa Hạo nhìn xem chính là chừng 30 tuổi, ở vào trong cuộc đời có mị lực nhất niên kỷ, nhưng nàng rất rõ ràng Hứa Hạo tuổi tác đã hơn 50 tuổi. Vừa nghĩ tới một cái lao đầu ép trên người mình, nàng liền một trận ác hàn, nổi giận mắng: "Hứa Hạo, ngươi có gan ngươi liền giết ta, ta liền xem như chết cũng sẽ không để ngươi thực hiện được." "Ba ba ba." Hứa Hạo vậy mà vỗ tay, cười híp mắt nói: "Có cốt khí, thà chết không theo, thật là khiến người bội phục." Lập tức, hắn tiếng nói nhất chuyển, nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất. "Bất quá, ngươi không sợ chết, liền không bị phụ mẫu ngươi, còn có người đệ đệ kia suy nghĩ một chút sao?" Mục Phượng Vũ trừng to mắt, lập tức vừa kinh vừa sợ: "Ngươi muốn làm gì? Ngươi dám động bọn họ thử xem?" Hứa Hạo không nhanh không chậm nói: "Ngươi nếu là không phối hợp, ta cũng chỉ có bắt bọn hắn chút giận. Ngươi nếu là chết, ta sẽ để cho bọn họ từng cái đi bồi ngươi, ta thủ đoạn ngươi có lẽ rõ ràng." Mục Phượng Vũ tức giận đến toàn thân phát run: "Hứa Hạo, ngươi hèn hạ, vô sỉ, có bản lĩnh liền hướng ta đến, cầm người nhà uy hiếp, ngươi còn đáng là đàn ông không?" Trải qua lần này, nàng cũng rõ ràng Hứa Hạo thủ đoạn. Chính mình vừa mới rời đi Hứa thị tập đoàn, còn chưa kịp trả thù hắn, liền vượt lên trước đối tự mình động thủ. Đến mức Hứa Hạo có hay không cái kia năng lực tổn thương người nhà của mình, Mục Phượng Vũ đều không cần đi cân nhắc. Liên nhìn bắt chính mình tới chỗ này mấy cái kia nữ nhân, đều là Hứa Hạo tử sĩ, thực lực xem xét liền rất khủng bố. Để các nàng đi giết mấy người, muốn quá đơn giản. Hứa Hạo nhưng là cười một tiếng: "Ta có phải là nam nhân hay không, ngươi sớm muộn sẽ biết." Mục Phượng Vũ tức hồn hển, trong lúc nhất thời cũng không thể tránh được. Nàng cắn cắn bờ môi, cuối cùng vẫn là phục nhuyễn, mang theo một tia cầu khẩn ngữ khí nói: "Hứa tổng, ngươi không nên thương tổn phụ mẫu ta cùng đệ đệ. Ta làm chủ, ngươi cùng ta đệ đệ sự tình xóa bỏ, ta vĩnh viễn sẽ không lại tìm ngươi phiền phức." Hứa Hạo lắc đầu: "Đều là người trưởng thành, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi lời nói?" Mục Phượng Vũ đội bằng nói: "Ta xin thề, tuyệt đối không lại tìm ngươi gây chuyện, ta nói được thì làm được." Hứa Hạo cứ như vậy trêu tức nhìn xem nàng. Mục Phượng Vũ tâm chết rồi. Nàng xem như là nhìn ra, Hứa Hạo căn bản liền không có buông tha nàng tính toán. Nàng lại lần nữa giận mắng: "Hứa Hạo, ngươi nếu là dám tổn thương phụ mẫu ta, đệ đệ, ta cùng ngươi không chết không thôi. Cho dù là làm quỷ, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Hứa Hạo lơ đễnh, nhìn xem cái này phá phòng thủ Mục Phượng Vũ, hắn trong lòng hơi động. Nhớ tới phía trước chính mình ngẫu nhiên rút đến một cái khen thưởng, an về sau, có thể khiến người ta biến thành một cái mười mấy tuổi la lị, một mực đặt ở không gian tùy thân ăn xong lâu dài bụi. Muốn hay không dùng tại cái này nữ chính trên thân thử xem. Đem Mục Phượng Vũ nhốt tại nơi này, có chút lãng phí a, không bằng đem nàng mang theo bên người, cũng có thể càng tốt thu hoạch cảm xúc giá trị. Nghĩ đến cái này, Hứa Hạo khỏe miệng hơi dương lên, nói: "Muốn ta không đối với ngươi người nhà hạ thủ, cũng không phải không được." Mục Phượng Vũ lập tức dâng lên một tia hy vọng, lập tức hỏi tới: "Ngươi muốn ta làm cái gì? Chỉ cần ngươi không làm thương hại người nhà của ta, để ta làm cái gì đều được." Hứa Hạo cười cười, chậm rãi mở miệng: "Về sau ngươi liền cùng ở bên cạnh ta, ngoan ngoãn nghe lời của ta, ta nói cái gì ngươi thì làm cái đó." Mục Phượng Vũ kinh ngạc, nàng mang nghi lỗ thai mình có vấn đề, để chính mình cùng ở bên cạnh hắn. Hứa Hạo liền không sợ chính mình tìm cơ hội trả thù hắn. Nhưng bất kể như thế nào, vì người nhà an nguy, Mục Phượng Vũ quyết định trước đáp ứng: "Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi không làm thương hại người nhà của ta, ta tất cả nghe theo ngươi." Hứa Hạo hài lòng gật đầu, sau đó lấy ra một viên tỏa ra mùi thuốc nồng nặc đan dược, đối bên cạnh tử sĩ nháy mắt ra hiệu cho. Tử sĩ hiểu ý, tiến lên một bước, cầm qua đan dược, hướng Mục Phượng Vũ đi đến. Mục Phượng Vũ thấy thế, cảnh giác về sau rụt rụt thân thể, cả giận nói: Ngươi muốn cho ta ăn cái gì? Khẳng định không phải vật gì tốt. Nàng không muốn ăn. Tử sĩ cũng không để ý nàng dãy rủa, một phát bắt được bờ vai của nàng, một cái tay khác cưỡng ép tách ra miệng của nàng, đem đan dược ném vào trong miệng nàng. Mục Phượng Vũ liều mạng muốn nói đi ra, có thể cái kia đan dược vào miệng chính là hóa. Tử sĩ buông nàng ra về sau, Mục Phượng Vũ vừa sợ vừa giận nhìn xem Hứa Hạo, vừa định mở miệng hỏi thăm cho nàng ăn cái gì, cảm giác được thân thể chuyển đến một trận khác thường. Đầu tiên là có chút nha, có chút chua, ngay sau đó còn có chút đau, cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Nô, khó chịu nàng chau mày, phát ra kêu đau một tiếng. Nàng chỉ là cảm giác không dễ chịu, đối với người khác trong mắt, nhưng là khiếp sợ không gì sánh nổi một màn. Liền thấy nguyên bản chừng 30 tuổi Mục Phượng Vũ, thân thể vậy mà tại chậm rãi thu nhỏ, dung mạo cũng tại dần dần thay đổi đến tuổi trẻ. 30 tuổi, 25 tuổi, 20 tuổi, 10 tuổi. Cuối cùng, Mục Phượng Vũ vậy mà từ một cái 30 tuổi ngự tỷ, thu nhỏ đến mười mấy tuổi la lị dáng dấp. Không những tử sĩ nhìn ngốc, Hứa Hạo cũng là nhiều hứng thú nhìn xem, để hắn nghĩ tới tử thần học sinh tiểu học. Mục Phượng Vũ đầy mặt ngậm bực nhìn xem chính mình cánh tay bắp chân nhỏ. Chương 673, dưỡng thành kế hoạch. Thủ đoạn thông thiên. Run lẩy bẩy chương 673, dưỡng thành kế hoạch. Thủ đoạn thông thiên. Run lẩy bẩy trong căn phòng mở tối. Từ một trận cảm giác khó chịu bên trong khôi phục lại, Mục Phượng Vũ liền phát giác được thứ gì che kín trên thân. Vô ý thức túi đầu nhìn. A, đây không phải là chính mình y phục sao? Sau đó, chính mình tay chân mảnh mai đập vào mi mắt, nàng lập tức liền bối rối. Đôi mắt khó có thể tin. Tình huống như thế nào? Nàng có thể là có một M7 thân cao. Làm sao thay đổi đến nhỏ như vậy? Cơ hồ là nháy mắt, nàng liền nghĩ đến phía trước nữ nhân kia cho nàng uống thuốc. Chuyện này cái gì thuốc? Lại có hiệu quả như vậy? Ngẩng đầu, nhìn về phía trước Hứa Hạo, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ. Âm thanh đều có chút run rẩy. Ngươi đối ta làm cái gì? Hứa Hạo thần sắc cổ quái, nhìn xem thu thọ thành mười mấy tuổi la lị dáng dấp Mục Phượng Vũ, cũng không biết cái này Mục Phượng Vũ là từ nhỏ thiên phú dị bẩm, vẫn là cái kia la lị đan dược hiệu. Không nên tiểu nhân địa phương, là một điểm không nhỏ lại a cái kia la lị mặt, lại đỉnh lấy hai viên lớn lôi, tạo thành tươi sáng tương phản. Nghe đến Mục Phượng Vũ chất vấn, Hứa Hạo không có trả lời, chỉ là đối với bên cạnh tử sĩ dương lên cái cằm, để nàng nhìn xem bộ dáng bây giờ. Tử sĩ tuân lệnh tiến lên, lấy ra một chiếc gương, thả tới Mục Phượng Vũ trước mặt. Nhìn thấy trong gương chính mình, Mục Phượng Vũ lập tức người đều choáng váng. Đó là một tấm mười mấy tuổi non nớt khuôn mặt. Nguyên lai, chính mình không phải thân thể rút nhỏ, là tuổi tác lui trở về mười mấy tuổi trạng thái. Cái này cũng thật bất khả tư nghị. Để một người quay về thiếu niên, từ trước đến nay chưa nghe nói qua trên đời lại có thủ đoạn như vậy. Hứa Hạo âm thanh thong thả truyền đến. Sau này thân phận của ngươi chính là một cái không nhà để về đứa trẻ lang thang, cùng đường mặt lộ bị ta nhặt đến, cùng ở bên cạnh ta, danh tự liền Têu Tiểu Vũ. Mục Phượng Vũ lấy lại tinh thần, lập tức nghĩ rõ ràng Hứa Hạo lời nói bên trong ý tứ, nàng sắc mặt thay đổi đến trắng bệnh. Hứa Hạo đây là muốn tước đoạt nàng nguyên bản thân phận a, từ nay về sau, trên đời liền lại không có Mục Phượng Vũ người này. Tuy nói nàng còn sống, lại trở thành hiện tại cái dạng này. Nếu là Hứa Hạo không cho nàng nói ra, ai cũng sẽ không nhận ra nàng tới. Mục Phượng Vũ nhìn hướng Hứa Hạo ánh mắt càng thêm sợ hãi, ánh mắt lộ ra cầu xin tha thứ màu sắc, mang theo tiếng khóc nức nở cầu khẩn nói: "Hứa Hạo, cầu ngươi thả ta đi, ta cam đoan về sau cũng không tiếp tục tới tìm ngươi phiền phức." Hứa Hạo nghiền ngẫm nhìn xem nàng: "Đừng quên ngươi lời mới vừa nói, về sau ngoan ngoãn nghe lời, bằng không hậu quả ngươi hiểu." Giống như là quả cầu ra xì hơi, Mục Phượng Vũ chán nản xuống. Nàng rất rõ ràng Hứa Hạo ý tứ, nếu là chính mình không nghe lời, Hứa Hạo liền sẽ đối người nhà của nàng hạ thủ. Nàng hiện tại căn bản không có lựa chọn khác. Đinh. Mục Phượng Vũ hoảng sợ bất an, cảm xúc giá trị 999. Đinh. Hứa Hạo lại lời lẽ nghiêm khắc uy hiếp vài câu, từ không gian tùy thân bên trong lấy ra một bộ la lị trang phục. Mục Phượng Vũ thay đổi về sau, hắn hài lòng gật đầu, nói: "Cùng ta về nhà a, biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói a." Mục Phượng Vũ không thể làm gì, chỉ có thể cắn môi, nhẹ gật đầu. Hứa Hạo hướng nàng vẫy vẫy tay. Mục Phượng Vũ do dự một chút, từ từ đi qua. Hứa Hạo vươn tay liền muốn đi bóp mặt của nàng. Mục Phượng Vũ theo bản năng rụt đầu, muốn tránh né. "Ân." Hứa Hạo lông mày nhíu lại. "Không nghe lời đúng không?" Mục Phượng Vũ căng thẳng trong lòng, chỉ có thể kiên trì tiến lên trước, để Hứa Hạo đụng vào. Hứa Hạo nặng nặng gương mặt của nàng, chỉ cảm thấy thủy nột bóng loáng, xúc cảm thật tốt, yêu thích không nỡ rời tay. Cảm thụ một cái xúc cảm, Hứa Hạo lại đối nàng vươn tay, ra hiệu nàng giắt tay. Mục Phượng Vũ trong lòng không tình nguyện, có thể lại không dám chống lại, bất đắc dĩ đem tay đi tới. Hứa Hạo cứ như vậy dắt nàng ra khỏi phòng, sau đó ngồi lên xe, một đường về đến nhà. Chúng nữ đều ở nhà, nhìn thấy Hứa Hạo mang về một cái tinh xảo đáng yêu tiểu la lị, đều có chút ngoài ý muốn. Hứa Hạo ý con mắt sáng lấp lánh, nhìn không được tiến lên trước, vây quanh Mục Phượng Vũ trái xem phải xem. "Oa, tốt của ta, tiểu muội muội ngươi mấy tuổi nha?" Mục Phượng Vũ đến bây giờ còn có chút hoảng hốt. Nàng đến tìm Hứa Hạo phía trước, cẩn thận điều tra qua Hứa Hạo, biết trước mắt mấy vị này đều là Hứa Hạo nữ nhi. Các nàng không những từng cái năng lực xuất chúng, cũng đều dài đến đẹp như thiên tiên. Vừa nghĩ tới Hứa Hạo người này hư hỏng như vậy, nữ nhi lại như thế ưu tú, nàng liền lên cơn giận dữ. Quá không công bằng. Nhìn nàng ngây người, Hứa Hạo ý không nhịn được lẩm bẩm: "Làm sao nhìn không đại thông minh bộ dạng?" Hứa Thi Tình cũng đi tới, một mặt ngạc nhiên hỏi Hứa Hạo: "Ba ba, ngươi làm sao ngoặt trở về một cái tiểu la lị?" Hứa Hạo giả bộ sinh khí, gõ nàng đầu một cái: "Nói gì vậy, ta ở trên đường nhìn thấy nàng một người cơ khổ không nơi nương tựa, là cái không nhà để về đứa trẻ lang thang, quá đáng thương, mới đem nàng mang về. Hứa Thi Tình che lấy cái chán, thẻ lưỡi. Hứa Tình Tuyết cũng đi tới, ngồi xổm người xuống, ôn nhu hỏi Mục Phượng Vũ danh tự. "Tiểu muội muội, ngươi tên là gì nha?" Mục Phượng Vũ mím môi, phát giác được Hứa Hạo nhìn qua ánh mắt căng thẳng trong lòng, nàng đành phải theo Hứa Hạo ý tứ nói, "Ta gọi Tiểu Vũ." Nghe đến nàng la lị ầm, Hứa Tình Tuyết quan tâm hỏi, "Ấy, âm thanh thật tốt nghe, ba mẹ ngươi đâu?" Mục Phượng Vũ trong lòng một trận đắng chát. Chương 673, chương 673, nàng cũng không muốn nói chính mình là cô nhi, do dự một chút, chỉ có thể thấp giọng nói, "Ta không biết." Hứa Thanh Tuyền đi tới, đau lòng sờ lên đầu của nàng, nhẹ giọng hỏi thăm, "Vậy ngươi biết nhà ở đâu sao?" Mục Phượng Vũ vẫn như cũ lắc đầu, "Chúng nữ ngươi một câu ta một câu hỏi thăm." Đồng tình đồng thời, đều đối cái này biến thành la lị Mục Phượng Vũ yêu thích vô cùng. Hứa Hạo ý kéo Hứa Hạo cánh tay làm nũng, "Ba ba, Tiểu Vũ thật đáng thương, chúng ta thu lưu Tiểu Vũ có tốt hay không? Ta tất nhiên đem nàng mang về, trước hết để nàng trong nhà, đợi khi tìm được phụ mẫu nàng lại đưa nàng trở về." Hứa Hạo ý vui vẻ reo hò một tiếng, "Tốt a." Đến lúc ăn cơm, người một nhà ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn ăn. Chúng nữ rất nhiệt tình, không ngừng cho Mục Phượng Vũ gắp thức ăn. "Tiểu Vũ, cái này ăn rất ngon, nếm thử cái này." "Không nên khách khí, liền làm tại nhà mình đồng dạng." Mục Phượng Vũ nhìn trước mắt một màn này, trong lòng ngũ vị tạp trần, cũng không biết cuộc sống sau này làm như thế nào quá, nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Hứa Hạo mỉm cười nhìn trước mắt ấm áp một màn, nhìn chăm chăm Mục Phượng Vũ đồng thời, hắn vẫn không quên quan tâm Hứa Phi Yên. Trải qua cả ngày đầu não phong bạo, Hứa Phi Yên trạng thái cuối cùng là khôi phục một chút. Lúc này đối mặt Hứa Hạo cùng các tỷ bội thời điểm, không tại giống phía trước như vậy chim sợ cánh cong, nhưng vẫn là cảm giác không dễ chịu. Một người yên lặng ăn cơm, Hứa Hồng Trang tâm tư cẩn thận, nhìn ra cô muội muội này không thích hợp. Ăn cơm xong liền đi tới Hứa Phi Yên bên cạnh. "Phi Yên, ngươi có phải hay không chỗ nào không thoải mái? Thứ hôm qua bắt đầu ngươi liền có chút là lạ." Hứa Phi Yên trong lòng lộn bộ một cái, trên mặt miễn cưỡng gạt ra một tia cười ngượng ngùng, vung vung tay nói, "Nào có, Tam tỷ, ta tốt đây." Hứa Hồng Trang lại nhìn chừng chừng nàng, "Đừng nghĩ giấu ta, ngươi cái này luôn là mất hồn mất vía, ngươi trước đây có thể không phải như vậy. Ta để ba ba cùng Tình Tuyết cho ngươi xem một chút ta, vạn nhất có vấn đề gì, cũng tốt sớm một chút điều trị." Hứa Phi Yên trong lòng đột nhiên máy động, cũng biết nói không. "Không, không cần, Tam tỷ, thật không có sự tình, ngươi suy nghĩ nhiều." Nàng xít sao nắm chặt góc áo, trong lòng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh. Đúng lúc này, Hứa Hạo đi tới, mang trên mặt nụ cười ấm áp. "Các ngươi hai cái gì già gì dầm, đang nói chuyện gì a?" Hứa Hồng Trang không nghĩ che giấu, đem Hứa Phi Yên vấn đề nói ra. "Ba ba, Phi Yên từ hôm qua bắt đầu liền luôn là thất thần, ta nghĩ để ngài cùng Tình Tuyết cho nàng nhìn xem." "Ồ." Hứa Hạo thần sắc thay đổi đến nghiêm túc lên. "Còn có chuyện này, ta xem một chút." Nói xong, hắn sát bên ngồi đến trên ghế sofa bên cạnh, hướng Hứa Phi Yên vươn tay, đáp lên trên cổ tay của nàng, bắt đầu đem lên mạch. Nàng cúi đầu, không dám thở mạnh. Một lát sau, Hứa Hạo thu hồi tay. "Thân thể không có vấn đề gì, Phi Yên, ngươi có phải hay không gần nhất gặp cái gì phiền phức?" Hứa Phi Yên âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hướng Hứa Hạo căng tới ánh mắt cảm kích, đội vàng mượn sườn núi xuống lửa. "Ừm, ta gần nhất đúng là gặp điểm nan đề, đi thẳng thần chính là đang suy nghĩ giải quyết như thế nào." Hứa Hạo đều nói không sao. Hứa Tình Tuyết ý thuật đều là Hứa Hạo dạy, khẳng định chính là không có việc gì. "Lần này Tam tỷ có lẽ có thể yên tâm a." Quả nhiên, Hứa Hồng Trang nghe Hứa Hạo lời nói, như chút được gánh nặng, lập tức vừa nghi ngờ nhìn hướng nàng hỏi, "Phi Yên, ngươi đến cùng gặp phải phiền phức gì? Chúng ta là người một nhà, nói ra cùng một chỗ nghĩ biện pháp, chớ tự mình một người khiêng." Hứa Phi Yên lắc đầu, kiên định nói, "Tam tỷ, ta chính mình có thể giải quyết, chờ giải quyết ta lại nói với các ngươi đi." Liên tại Hứa gia ở Trung Hải Hòa thời điểm, Mục gia bên kia đã loạn thành một nồi cháo. Giữa trưa sau khi cơm nước xong, Mục Phượng Vũ cùng người trong nhà nói muốn đi cho Mục Thanh Nhiễm đòi lại công đạo, liền lái xe ra cửa. Ai biết, cái này đều đến ban đêm, Mục Phượng Vũ còn chưa có trở lại. Người trong nhà thử gọi điện thoại cho nàng, kết quả đầu bên kia điện thoại một mực nhắc nhở tắt máy. Cái này để Mục gia người cảm nhận được không ổn, trong lòng bất ổn. Tiếp lấy chờ, không khỏi cầu nguyện, nói không chừng là có chuyện chậm trễ. Kết quả chờ đến 8 giờ tối, vẫn là không gặp người trở về. Bọn họ cuối cùng không chờ được. Vừa nghĩ tới Mục Phượng Vũ là đi đòi hỏi công đạo, đối phương có thể là có lai lịch lớn, sẽ không phải là xảy ra chuyện đi. Càng nghĩ càng lo lắng, bọn họ tranh thủ thời gian báo cảnh sát. Theo 0.5 lẽ thường đến nói, một buổi chiều không thấy người, không đến mức gấp gáp như vậy xuất cảnh tìm kiếm. Nhưng Mục Phượng Vũ thân phận còn tại đó. Như thế một cái nhân vật công chúng nếu là xảy ra chuyện, ảnh hưởng cũng không nhỏ. Vì vậy, cảnh sát tranh thủ thời gian an bài nhân thủ xuất cảnh điều tra. Trải qua một phen truy tung điều tra, cuối cùng tại Hướng Ngạo Thiên công tư môn cửa ra vào, tìm tới Mục Phượng Vũ xe. Làm nhân viên cảnh sát đem tin tức này nói cho Mục gia người. Nhưng nghe nói công ty lão bản kêu Hướng Ngạo Thiên về sau, Mục gia sắc mặt người cũng thay đổi. Hướng Ngạo Thiên chính là cái kia ức hiếp Mục Thanh những người. Lập tức dâng lên một cố dự cảm không tốt. Xe tại công tư môn cửa ra vào, người nhưng không thấy. Khẳng định là Hướng Ngạo Thiên làm a. Vì vậy tranh thủ thời gian tìm kiếm, đem công ty trong trong ngoài ngoài đều tìm toàn bộ, lại không có tìm tới Mục Phượng Vũ bóng người. Đang ở nhà Hướng Ngạo Thiên cũng bị nhân viên cảnh sát kêu tới. Mục Thanh Nhiễm vừa nhìn thấy Hướng Ngạo Thiên, con mắt lập tức liền đỏ lên, giống một đầu nổi giận sư tử xông đi lên, giắt lấy Hướng Ngạo Thiên cổ áo, tức giận quát: "Ngươi đem tỷ tỷ ta thế nào? Mau đem tỷ tỷ ta giao ra!" Hướng Ngạo Thiên nhíu mày, lấy thân thủ của hắn, Mục Thanh Nhiễm cái kia có thể tóm được hắn, có thể nhẹ nhõm né tránh. Nhưng nghĩ tới hai người đấu kiếm quan hệ, vẫn là tùy ý Mục Thanh Nhiễm nắm lấy chính mình. Nghe Mục Thanh Nhiễm nói tỷ tỷ không thấy, Hứa Ngạo Thiên cũng không nhịn được kinh ngạc, nhưng một giây sau liền nghĩ đến Hứa Hạo. Chương 674, buộc bên cạnh, cùng một chỗ. Trắng đêm khó ngủ chương 674, buộc bên cạnh, cùng một chỗ. Trắng đêm khó ngủ mặc dù khẳng định Mục Phượng Vũ biến mất cùng Hứa Hạo có quan hệ, nhưng Hứa Ngạo Thiên không có nói ra. Tất nhiên Hứa Hạo động thủ, liền không khả năng lưu lại nhược điểm để bọn họ tùy tiện tìm tới. Nói ra cũng là đánh rắn đậu cỏ. Mục Thanh Nhiễm hai mắt che kín tia máu, đầy mặt sát khí nắm chặt Hứa Ngạo Thiên cổ áo, giận dữ hét: "Hứa Ngạo Thiên, ngươi ít tại cái này giả bộ hồ đồ, thả tỷ tỷ ta." Hứa Ngạo Thiên liếc mắt nhìn hắn: "Tỷ tỷ ngươi không thấy, có quan hệ gì với ta?" Mục Thanh Nhiễm nghe vậy tức giận đến toàn thân phát run, trên cổ gân xanh đều bạo khởi. "Còn nói với ngươi không quan hệ? Tỷ tỷ ta lái xe đến ngươi công ty, sau đó người liền biến mất. Không phải ngươi đem tỷ tỷ ta giấu đi, còn có thể là ai?" Hứa Ngạo Thiên khẽ nhíu mày, có chút nghe không hiểu Mục Thanh Nhiễm ý tứ. Mục Thanh Nhiễm cho rằng Hứa Ngạo Thiên là tại giả vờ ngây ngốc, lửa giận trong lòng đốt tới đỉnh điểm. Rốt cuộc khắc chế không được, đột nhiên giơ quả đấm lên, hướng về Hứa Ngạo Thiên liền hung hăng đập tới. Hứa Ngạo Thiên ánh mắt lạnh lẽo. Hắn là thân phận gì? Đường đường Bắc Cương chiến thần, từ trước đến nay chỉ có hắn dạy dỗ phần của người khác, lúc nào đến phiên người khác tới đánh hắn? Nếu không phải là bởi vì đấu kiếm, trong lòng của hắn ấy nấy. Tiểu tử này nghĩ gần hắn thân đều không cửa. Hứa Ngạo Thiên chỉ là nhẹ nhàng vùng cánh tay lên một cái. Mục Thanh Nhiễm liền cảm giác một cỗ không thể địch nổi lực lượng, bài sơn hải đảo đánh tới, hắn chống đỡ không được. Đang 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 lui về sau mấy bước, kém chút đặt mông té ngã trên đất. Mục phụ Mục mẫu nhìn thấy nhi tử lại bị Hứa Ngạo Thiên ức hiếp, lập tức giận không nhịn nổi. Mục phụ tức giận đến mặt đều bầm méo, chỉ vào Hứa Ngạo Thiên chửi ầm lên: "Vương bắt đản, ngươi khinh người quá đáng a, ta liều mạng với ngươi." Vén tay áo lên muốn xông lên đi cùng Hứa Ngạo Thiên liều mạng. Liên tại cái này Dương cung bạc kiếm thời điểm, mấy cái nhân viên cảnh sát vội vàng tiến lên ngăn cản mấy người. Trong đó một cái niên kỷ hơi dài nhân viên cảnh sát cười giả dỡ, cùng Hứa Ngạo Thiên giải thích: "Hứa tiên sinh, ngài trước bất giận, Mục đồng học nói là tình hình thực tế. Chúng ta điều lấy ngài công tư môn cửa ra vào giám sát, Mục tiểu thư đúng là lái xe đến ngài cái này về sau mới biến mất." Nói xong, cảnh viên kia còn lấy ra máy tính bảng, điểm mở video the layer. Hứa Ngạo Thiên mày nhíu lại đến sâu hơn, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm video. Chỉ thấy trong video, Mục Phượng Vũ lái xe tới đến công tư môn cửa ra vào, sau đó rất tự nhiên đi tới công ty. Sau khi đi vào, lại không có nhìn thấy nàng đi ra hình ảnh. Chính mình thân là công ty này lão tổng, hiểm nghi không thể nghi ngờ là lớn nhất. Nhưng hắn rõ ràng không có trong công ty gặp qua Mục Phượng Vũ, á chẳng lẽ không phải Hứa Hạo tên kia chói người, mà là công ty bên trong có người dở trò quỷ. Mục Thanh Nhiễm cắn răng nghiến lợi hướng Hứa Ngạo Thiên cả giận nói: "Chứng cứ đều bày ở nơi này, ngươi còn có cái gì tốt giả biện? Mau đem tỷ tỷ ta giao ra." Hứa Ngạo Thiên bất đắc dĩ thở dài: "Ta buổi sáng đích thật là gặp qua tỷ tỷ ngươi, nhưng chính là nói đơn giản mấy câu, về sau nàng liền rời đi. Buổi chiều ta thật không có tại công ty nhìn thấy nàng, cũng không biết nàng đi chỗ nào." Hắn không có đem Hứa Hạo sự tình nói ra. Mục gia người khẳng định sẽ đi tìm phía sau, muốn tìm Mục Phượng Vũ liền khó khăn. Mục gia người đâu chịu tin tưởng Hứa Ngạo Thiên lời nói. Mục phụ căm hận nói: "Ngươi ức hiếp nhi tử ta, nữ nhi của ta hảo tâm đi tìm ngươi đòi lại công đạo, kết quả lại tại ngươi công ty không thấy. Không phải ngươi trói lại nữ nhi của ta, còn có thể là ai?" Mục Mâu ở một bên cũng là khóc đến nước mắt như mưa. "Còn có hay không phương pháp? Nữ nhi à, đều là chúng ta không có bản lĩnh, không có bảo vệ tốt ngươi à, là chúng ta hại ngươi à." Mục Thanh Nhiễm càng là oán độc trường Hứa Ngạo Thiên. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Hứa Ngạo Thiên đã sớm chết hơn ngàn trăm lần. Các nhân viên cảnh sát lại vội vàng đứng ra hòa giải, hảo luôn khuyên bảo: "Tất cả mọi người trước tỉnh táo một chút, như thế ồn ào cũng không phải biện pháp, cảnh sát chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đi tìm đến Mục tiểu thư." Hứa Ngạo Thiên không để ý đến bọn họ, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm video giám sát, rơi vào trầm tư. Hắn phát hiện hoa điểm. Video này bên trong, Mục Phượng Vũ lái xe đến hắn công tư môn cửa ra vào, lại là trực tiếp liền tiến vào công ty. Nàng không phải là công ty nhân viên, cũng không có trước thời hạn hẹn trước, là thế nào tùy tiện đi vào? Mấy cái gác cổng liền cùng không nhìn thấy nàng giống như. Chứ không nói một người sống sờ sờ đi vào, liền nói Mục Phượng Vũ xuất chúng ánh mắt cùng dáng người, đi đến đâu đều là tiêu điểm, làm sao có thể bị xem nhẹ. Hứa Ngạo Thiên hồi tưởng lại buổi sáng nhìn thấy Mục Phượng Vũ, chính là cái không có thực lực người bình thường, muốn làm đến để gác cổng xem nhẹ nàng, căn bản không có khả năng. Giải thích duy nhất chính là người kia không phải Mục Phượng Vũ, tuyệt đối là bị đánh cháo. Nhưng đối phương vì cái gì muốn làm như thế đâu? Đột nhiên, Hứa Ngạo Thiên nghĩ đến Hứa Hạo âm hiểm, bừng tỉnh đại ngộ, khẳng định lại là Hứa Hạo vu oan giá họa. Hứa Hạo là thật đáng chết ta. Bất quá, Hứa Ngạo Thiên vẫn là không có đem ý nghĩ này nói ra. Thứ nhất là loại này giải thích có chút gượng ép. Nếu là cứng rắn nói gác cổng lúc ấy ánh mắt xảy ra vấn đề đâu. Thứ hai sợ một khi nói ra, liền tính Mục gia người nguyên bản không tin, cũng sẽ không quan tâm đi tìm Hứa Hạo. Đó là tại đánh rắn đậu cỏ. Mục gia người tại cái này ồn ào tốt sau một lúc, các nhân viên cảnh sát không có cách, chỉ có thể trước tiên đem bọn họ trước mang về sở cảnh sát. Hứa Ngạo Thiên thì là động dùng chính mình đặc quyền, chạy tới, đứng tại bên đường. Hứa Ngạo Thiên nhắm mắt lại, nín thở ngưng thần, bắt đầu phát động thần cảnh cảm giác, tính toán đi tìm Mục Phượng Vũ vết tích. Tốt tại buổi sáng Mục Phượng Vũ đến tìm hắn thời điểm, hắn đặc biệt nhớ kỹ Mục Phượng Vũ cơ hội. Theo cố kiếp như có như không cảm giác, một đường tìm kiếm qua đi. Hứa Ngạo Thiên dọc theo manh mối, một đường đi tới Hứa Thị tập đoàn. Đứng tại tập đoàn trước cửa chính, ngừng chân một lát, hắn cũng không có đi vào. Theo Mục Phượng Vũ khí tức rời đi phương hướng tiếp tục tiến lên. Chương 674, hắn ánh mắt chuyên chú, không buông tha bất luận cái gì một tia manh mối. Cuối cùng, Hứa Ngạo Thiên đi tới một chỗ vắng vẻ đoạn đường. Mục Phượng Vũ khí tức triệt để tiêu tán. Hứa Ngạo Thiên sắc mặt đặc biệt tâm trầm. Có thể khẳng định, Hứa Hạo để người tại chỗ này đối Mục Phượng Vũ ra tay, còn che giấu khí tức của nàng. Tìm người độ khó có thể thật lớn đề cao. Hứa Ngạo Thiên cắn răng, không hề từ bỏ, tiếp tục đến xung quanh tìm kiếm. Liên tại Hứa Ngạo Thiên khổ bức tìm người thời điểm, Hứa gia bên này cũng đến lúc ngủ ở giữa. Chúng nữ bọn họ xoay quanh tại Tiểu La Lệ dáng dấp Mục Phượng Vũ bên cạnh, từng cái mang trên mặt nụ cười ôn nhu. Hứa Thi Tình dùng lời nhỏ nhẹ hỏi: "Tiểu Vũ, tối nay ngươi là muốn ngủ một mình đâu, vẫn là cùng chúng ta bên trong cái nào tỷ tỷ cùng một chỗ ngủ a?" Biến thành La Lệ Mục Phượng Vũ thực tế quá đáng yêu. Phấn đô đô khuôn mặt nhỏ, ngập nước mắt to, tăng thêm nàng cô nhi thân phận, để người nhịn không được lòng sinh thương tiếc, đều muốn cho tiểu cô nương này một chút ấm áp. Mục Phượng Vũ há to miệng, vừa muốn nói chuyện, Hứa Hạo ánh mắt thâm thúy nhìn qua, ra hiệu nàng dựa theo yêu cầu làm. Đây là Hứa Hạo ở trên đường bàn giao nàng, để nàng buổi tối phải cùng chính mình cùng ngủ. Hắn cũng không yên tâm cái này nữ chính cùng các nữ nhi ngủ. Vạn nhất Mục Phượng Vũ muốn đồng quy vu tận, đối nữ nhi của hắn bọn họ hạ thủ, việc vui liền lớn. Mặc dù có khả năng tính cực kỳ bé nhỏ, mà còn có Hứa Hạo tại, liền tính nàng động thủ cũng sẽ không thành công. Nhưng cái này nguy hiểm hắn sẽ không đi bước lên. Một cái nữ chính, làm sao có thể cùng nữ nhi so sánh? Để nàng một người ngủ cũng không phải không được. Mục Phượng Vũ làm sao cũng vô pháp chạy đi. Nhưng nàng nếu là đi tìm các nữ nhi đâu, vẫn là cùng chính mình ngủ chung bảo hiểm. Trừ cái đó ra trọng yếu nhất, vẫn là Hứa Hạo muốn thu dứt tình riêng tự giá trị. Đến mức nam nữ khác biệt vấn đề, ngươi một cái tiểu La Lệ, biết cái gì nam nữ khác biệt? Đừng quên ngươi vẫn là cái tù nhân. Mục Phượng Vũ xem hiểu Hứa Hạo ý tứ, không dám chống lại, chỉ có thể rụt rè đi đến Hứa Hạo bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí lôi kéo Hứa Hạo ống tay áo. Chúng nữ bọn họ đầu tiên là kinh ngạc, rất nhanh liền bình tĩnh. Tiểu Vũ bị Hứa Hạo kiếm về, đối với nơi này còn rất lạ lẫm, cứ việc các nàng rất chiếu cố tiểu La Lệ, bởi vì chỉ đối Hứa Hạo thân cận, cho nên không nghĩ tách ra. Ngủ phòng ngủ chính cũng không có gì lớn. Tiểu muội Hứa Hoàng không phải cũng còn ngủ phòng ngủ chính. Tiểu Vũ như thế nhỏ, các nàng đều không có suy nghĩ nhiều. Chúng nữ tán gẫu riêng phần mình về phòng ngủ. Mục Phượng Vũ cúi đầu, cùng Hứa Hạo, còn có ôm tiểu Hoàng Nhi Tô Văn Thu, cùng nhau đi vào phòng ngủ chính. Mục Phượng Vũ dương mắt nhìn, chỉ thấy giữa phòng bày biện một tấm cực lớn giường, nhìn xem liền cực kỳ thoải mái dễ chịu. Bên cạnh để tiểu Hoàng Nhi tấm kia tinh xảo giường nhỏ. Không cần nhiều lời, Mục Phượng Vũ phải cùng ngủ tấm kia giường lớn. Nàng một ngàn vạn cái không muốn, không chỉ muốn cùng Hứa Hạo cái này đại ma đầu ở cùng một chỗ, vẫn là khoảng cách gần ngủ ở cùng một chỗ Mục Phượng Vũ thấp thỏm không thôi. Phía trước Hứa Hạo liền biểu hiện ra đối nàng có ý tứ, sẽ không phải đối nàng động thủ động tức a. Tô Vãn Thu đem nữ nhi tiểu Hoàng Nhi dỗ ngủ phía sau, quay đầu nhìn thấy Mục Phượng Vũ ngồi tại bên giường, một mặt bộ dáng bất an. Tô Vãn Thu đi tới, sát bên Mục Phượng Vũ ngồi xuống, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng, ôn nhu mở miệng an ủi: "Tiểu Vũ, có phải là không có nha? Đừng sợ, liền làm tại nhà mình đồng dạng." Mục Phượng Vũ gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, thanh âm non nớt vang lên: "Cảm ơn, ta không có chuyện gì." Trong phòng yên tĩnh trở lại, đêm càng sâu. Hứa Hạo độc thủ, một cái ôm trầm Tô Vãn Thu thắt lưng, trên tay bắt đầu không đứng yên. Tô Vãn Thu rất gấp gáp, đỏ mặt đến bên hai. Nàng đội vàng đẩy một cái Hứa Hạo, nhỏ giọng nói: "Hạo ca, hôm nay coi như xong đi, Tiểu Vũ còn ở lại chỗ này đâu, nhiều không tốt." Hứa Hạo lại không quan tâm: "Không sao, Tiểu Vũ đã sớm ngủ rồi, sẽ không biết." Tô Vãn Thu nhịn không được liếc mắt, nàng cũng đều tu tiên một đoạn thời gian, giác quan so với thường nhân nhạy cảm nhiều lắm. Tiểu Vũ hô hấp đều rõ ràng tăng nhanh, trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Nàng còn muốn lại thoái thác một cái, Hứa Hạo lại không cho nàng cơ hội, động tác trên tay càng thêm làm cản. Tô Vãn Thu thở dài, thực tế không có cách nào. Dù sao thời gian dài như vậy đến nay, nàng đều sẽ không cự tuyệt Hứa Hạo bất kỳ yêu cầu gì, chỉ có thể tùy hắn làm loạn. Chỉ chốc lát sau, trong phòng vang lên một ít âm thanh. Đinh. Tô Vãn Thu xấu hổ khó giàn nổi, cảm xúc giá trị 789. Đinh. Mục Phượng Vũ. Tô Vãn Thu rất lâu đều chưa từng có loại này xấu hổ cảm giác. Trước đây cùng các tỷ muội cùng một chỗ thời điểm, chơi mạt trược đều là chuyện thường xảy ra, chơi đến rất mở. Nhưng lần này không giống, Tiểu Vũ còn nhỏ như vậy, để nàng cảm giác rất là tội ác, sợ dạy hư mất tương lai hoa cốt đóa, chỉ có thể cắn môi, tận lực kiềm chế chính mình, mong đợi thời gian có khả năng quá nhanh điểm. Mục Phượng Vũ như ngủ bản trông, trong lòng vừa tức vừa xấu hổ lại sợ, không nghĩ tới Hứa Hạo như vậy vô sỉ, biết rõ nàng tại cái này, lại vẫn làm ra loại này sự tình. Hắn đến cùng muốn làm gì? Mục Phượng Vũ thân thể căng đến thật chặt, không dám nhắm mắt lại, thời khắc bảo trì cảnh giác, sợ Hứa Hạo đem chủ ý đánh tới trên người mình. Đêm dài đằng đẵng, đối với nàng mà nói, quả thực dày vò vô cùng. Bờ ruộng. Chương 675, đáng thương nhỏ yếu lại bất lực. Một cái đều không buông tha chương 675, đáng thương nhỏ yếu lại bất lực. Một cái đều không buông tha ngày thứ hai. Mục Phượng Vũ hai mắt vô thần, buồn bã hiểu xỉu. Tối hôm qua Hứa Hạo cùng Tô Vãn Thu náo ra động tĩnh, để nàng gần như một đêm chưa ngủ. Nhìn nàng tiểu tụy dáng dấp, Tô Vãn Thu cảm thấy áy náy. Đi tới bên giường, sờ một cái đầu của nàng, nói: "Tiểu Vũ, không có nghỉ ngơi tốt. ngươi ngủ tiếp một lát. Mục Phượng Vũ vừa định đáp ứng, lại tại lúc này, Hứa Hạo căng tới một ánh mắt. Mục Phượng Vũ nháy mắt tỉnh táo thêm một chút, giữ vững tinh thần nói, không, không cần, ta nghỉ ngơi tốt. Tô Vãn Thu nghi hoặc, bất quá nàng kiên quyết như vậy, cũng không tốt nói thêm gì nữa. Đơn giản ăn điểm tâm xong phía sau, Hứa Hạo cùng Hứa Thanh Tuyền như là thường ngày đồng dạng tiến về công ty, còn mang lên một cái tiểu la lị. Mục Phượng Vũ rất không tình nguyện, khốn đến mí mắt đều nhanh không mở ra được, muốn đi ngủ bù. Hứa Hạo cái kia quan tâm cảm thụ của nàng, cưỡng ép đem nàng mang đi. Đinh, Mục Phượng Vũ oán khí liên tục xuất hiện, cảm xúc giá trị 951. Tại chúng nữ trong mắt, Mục Phượng Vũ là cùng Hứa Hạo thân mật, nhất định muốn cùng theo đi. Xe một đường chạy đến Hứa Thị tập đoàn, tại cửa ra vào ngừng lại, bị một đám người ngăn cản. Xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn, chỉ thấy cầm đầu là Hứa Ngạo Thiên. Nguyên lai là Hứa Ngạo Thiên mang theo Mục gia mấy người trời vừa sáng liền tới đây chờ ở trong. Tối hôm qua Hứa Ngạo Thiên tìm suốt cả đêm, cũng không có tìm được Mục Phượng Vũ. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể đi tới sở cảnh sát, đem sự tình báo cho Mục gia người. Bày tỏ bắt đi Mục Phượng Vũ chính là Hứa Hạo. Ngày đó ở trường học thao trường, Mục Thanh Nhiễm cùng hắn phát sinh sự tình, cũng là Hứa Hạo dùng thôi miên thủ đoạn dở trò quỷ. Mục gia người nghe xong khiếp sợ, khó có thể tin. Cái này sao có thể? Hứa Hạo là thân phận gì? Đường đường vạn đức đại lão bản, làm sao sẽ làm ra loại này bị ổi sự tình? Mà còn cái này thôi miên câu chuyện, cũng quá mức mơ hồ. Hứa Hạo, người rõ ràng là tại ngươi công ty không thấy, làm sao có thể nói là Hứa Hạo mang đi đây này? Các ngươi nếu là không tin, liền cùng ta cùng đi tìm hắn rằng co, nhìn hắn còn thế nào chống chế. Mục gia người mặc dù trong lòng vẫn như cũ còn nghi vấn, nhưng nhìn Hứa Ngạo Thiên như vậy chắc chắn bộ dạng, ôm một tia hy vọng, quyết định đi theo hắn đồng thời đi tìm Hứa Hạo hỏi thăm rõ ràng. Trong xe Hứa Hạo, Hứa Thanh Tuyền cùng Mục Phượng Vũ đều thấy được ngoài xe tình cảnh. Mục Phượng Vũ liếc mắt một cái liền nhận ra phụ mẫu của mình cùng đệ đệ trong mắt lóe lên kích động và mang, vô ý thức muốn đi mở cửa xe, xuống xe tìm bọn hắn. Liền tại tay của nàng sắp đụng phải cửa xe đem tay thời điểm, một bàn tay lớn bao trùm tại bàn tay nhỏ của nàng bên trên. Mục Phượng Vũ run lên, quay đầu, gặp Hứa Hạo chính giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Mục Phượng Vũ lập tức tỉnh táo lại, nhớ tới tình cảnh của mình. Hứa Hạo uy hiếp còn tại bên hai, nếu là nàng không nghe lời, liền sẽ đối người nhà của nàng hạ thủ. Chính mình hiện tại bộ này tiểu hài dáng dấp, căn bản bất lực phản kháng Hứa Hạo. Nàng chỉ có thể cố nén kích động, ngoan ngoãn ngồi ở chỗ ngồi. Hứa Hạo mở ra cửa sổ xe, nhìn ra phía ngoài Hứa Ngạo Thiên, ra vẻ nghi ngờ hỏi: "Ngạo Thiên, ngươi đây là muốn làm cái gì?" Hứa Ngạo Thiên nhìn thấy ngồi tại Hứa Hạo bên cạnh Hứa Thanh Tuyển cùng Mục Phượng Vũ, khi ánh mắt của hắn rơi vào Mục Phượng Vũ trên thân lúc, không khỏi sửng sốt một chút. Thật đáng yêu tiểu La Lệ. Đồng thời, hắn nhạy cảm phát giác được tiểu La Lệ trên thân cơ hội, lại cùng Mục Phượng Vũ giống nhau ý hệt. Bất quá, giờ phút này hắn cũng không rảnh truy đến cùng, đè xuống đáy lòng nghi hoặc, ngữ khí băng lãnh nói: "Hứa Hạo, ngươi ít cùng ta giả bộ hồ đồ, ta biết Mục Phượng Vũ là bị ngươi trói đi, đem người giao ra." Mục gia người cũng đều khẩn trương nhìn xem Hứa Hạo, trong mắt để lộ ra thấp thỏm cùng bất an, đã sợ là Hứa Hạo bắt cóc nữ nhi, vừa hy vọng có thể tại chỗ này tìm tới nữ nhi. Hứa Hạo nhìn lướt qua bốn phía, phát hiện bởi vì Hứa Ngạo Thiên ngăn cản, đã hấp dẫn không ít công ty nhân viên cùng người qua đường chú ý, nhộn nhịp vây tới muốn nhìn cho hay. Hứa Hạo nhíu nhíu mày: "Ta không biết ngươi đang nói cái gì, ngươi dạng này sẽ ảnh hưởng công ty ta nhân viên bình thường đi làm. Có chuyện gì, vào công ty nói sau đi." Hứa Ngạo Thiên mặc dù đối Hứa Hạo hận đến nghiến răng, nhưng hắn biết rõ Hứa Hạo thực lực, không dám làm quá mức, đành phải không tình nguyện nhường đường, mang theo Mục gia người đi theo Hứa Hạo xe vào công ty. Xe chậm rãi lái vào công ty. Hứa Thanh Tuyền nghi ngờ nhìn hướng Hứa Hạo: "Ba ba, chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao sẽ nói ngươi bắt có người?" Hứa Hạo một mặt vô tội: "Ta cũng không rõ ràng, đoán chừng lại là từ đâu nghe được tin tức ngầm, nghĩ đến tìm ta phiền phức đi." Nói xong, còn giả vờ thở dài. Hứa Thanh Tuyền rất là tức giận: "Ba ba, ngươi đừng để ý đến hắn, hắn chính là cái không biết cảm ơn Bạch Nhãn Lang. Ngươi đối hắn tốt như vậy, hắn còn luôn là tìm ngươi phiền phức, ta tuyệt đối sẽ không để hắn đạt được." Mục Phượng Vũ nghe lấy bọn họ đối thoại, nhìn không được liếc mắt: "Không phải ngươi trói người còn có thể là ai?" Hứa Hạo cũng quá có thể chứa, người rõ ràng liền tại bên cạnh, còn mở mắt nói lời bịa đặt, thậm chí ngay cả nữ nhi của mình đều không dung tha. Hứa Ngạo Thiên mang theo Mục gia người đi vào công ty, có nhân viên công tác tiến lên, mang theo bọn họ tiến về phòng khách, còn vì bọn họ bưng lên nước trà. Chỉ chốc lát sau, Hứa Hạo dắt Tiểu La Lệ dáng dấp Mục Phượng Vũ, cùng Hứa Thanh Tuyển cùng đi vào phòng khách. Mục Phượng Vũ trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới Hứa Hạo sẽ mang nàng tới gặp người nhà. Bất quá, làm nàng nghĩ đến chính mình hiện tại bộ này mười mấy tuổi Tiểu La Lệ dáng dấp, liền bình thường trở lại. Coi như mình đứng tại người nhà trước mặt, bọn họ cũng khẳng định nhận không ra. Đi vào phòng khách, Mục Phượng Vũ liếc mắt liền thấy được ngồi tại trên ghế sofa phụ mẫu cùng đệ đệ. Nàng trở nên kích động, kém chút không có nhịn không được hô lên âm thanh. Nhưng nàng vẫn là cố nén, nhu thuận đi theo Hứa Hạo bên cạnh. Mục gia ba người cũng chú ý tới cái này đáng yêu Tiểu La Lệ, Mục mẫu nhìn chằm chằm Tiểu La Lệ nhìn đến ngây người, không khỏi buột miệng nói ra: "Phượng Vũ." Theo bản năng muốn xông tới ôm lấy nàng, Mục phụ tay mắt lanh lẹ, kéo lại Mục mẫu: "Ngươi bình tĩnh một chút, nàng làm sao có thể là Phượng Vũ? Mục Phượng Vũ đều đã 30 tuổi, thế nào lại là trước mắt cái này mười mấy tuổi tiểu cô nương?" Mục mẫu cái này mới chậm rãi lấy lại tinh thần: "Là nàng lo lắng quá mức nữ nhi." Hứa Hạo đi đến trước sofa ngồi xuống, tiếp nhận đưa tới một ly trà, nhẹ khẽ nhấp một miếng, sau đó nhìn hướng Hứa Ngạo Thiên: ngươi đem sự tình vừa rồi nói rõ ràng. Hứa Ngạo Thiên trong lòng minh bạch, Hứa Hạo nếu là giả ngu, chính mình không làm gì được hắn, đối Mục Gia người liếc mắt ra hiệu. Chương 675, Mục Phụ xuất phát từ đối nữ nhi lo lắng, cẩn thận mở miệng. Hứa tổng, chuyện là như thế này, nữ nhi của ta ngày hôm qua đột nhiên mất tích. Hắn nói nữ nhi của ta là tại ngài nơi này. Hứa Hạo một bên vuốt ve Mục Phượng Vũ mái tóc, một bên nhìn hướng hắn hỏi, ý của ngươi là ta bắt cóc nữ nhi của ngươi? Một cỗ uy nghiêm khí thế từ trên người hắn phát ra, bầu không khí trở nên một nạn. Tại cỗ khí thế này bên dưới, Mục Phụ ánh mắt né tránh, lại thêm từ tình huống trước mắt đến xem, nữ nhi mất tích cùng Hứa Hạo không có trực tiếp liên quan. Hắn sức mạnh không đủ, đội vàng giải thích nói, Hứa tổng, chúng ta không phải có ý hoài nghi ngài, thực sự là bởi vì lo lắng quá mức nữ nhi an nguy. Nhìn thấy Mục Phụ bộ dáng này, Hứa Ngạo Thiên thầm mắng không có tiền đồ, chút chuyện này đều làm không xong. Lúc này, một mực trầm mặc Mục Thanh Nhiễm đứng dậy, hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm Hứa Hạo. Hứa tổng, tỷ tỷ ta trước khi mất tích xác thực tới tìm ngài, ta nghĩ xin hỏi một chút, các ngươi lúc ấy đều nói thứ gì? Mặc dù Mục Thanh Nhiễm cũng không quá tin tưởng là Hứa Hạo bắt cóc tỷ tỷ, xác thực tồn tại nhất định hiểm nghi, nhưng tỷ tỷ trước khi mất tích tại Hứa Hạo nơi này tới qua. Hứa Hạo nhìn xem Mục Thanh Nhiễm, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Ngươi chính là Mục Thanh Nhiễm a? Ta nghe thơ tình cảm nhắc qua ngươi, nguyên lai Mục Phượng Vũ là tỷ tỷ của ngươi a? Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, tỷ tỷ ngươi đến tìm ta, chuyện này còn phải hỏi một chút ngươi người bên cạnh. Tỷ tỷ ngươi nói buổi sáng đi tìm hắn là muốn vì ngươi đòi lại công đạo, kết quả hắn lại cùng ngươi tỷ tỷ nói là ta dùng thôi miên thủ đoạn hãm hại hắn, cho nên tỷ tỷ ngươi mới đến tìm ta hỏi thăm tình huống. Chúng ta đơn giản hàn huyên vài câu, đem sự tình nói rõ ràng về sau, nàng liền nói muốn đi tìm Hứa Ngạo Thiên. Về sau vậy mà mất tích. Nghe Hứa Hạo lời nói, Mục Gia người đưa ánh mắt về phía Hứa Ngạo Thiên. Hứa Hạo nói đến không có ma bệnh. Mục Phượng Vũ rời đi Hứa Thị tập đoàn về sau, xác thực đi tìm Hứa Ngạo Thiên, sau đó liền tại hắn công ty mất tích. Hứa Ngạo Thiên đổi trắng thay đen, đem trách nhiệm giao cho Hứa Hạo. Thực sự là quá đáng ghét. Hứa Ngạo Thiên ngồi không yên, lại tiếp tục như vậy, cho rằng là hắn tại vu hãm Hứa Hạo, vậy cái này một chuyến liền đi không. Ngón tay hắn Hứa Hạo, chất vấn, Hứa Hạo, ngươi dám nói lần trước không phải ngươi thôi miên chúng ta? Hứa Hạo vẫn như cũ khí định thần nhàn, nhấp một miếng trà. Ngươi cũng quá tôn trọng ta, ta bất quá chỉ là cái thương nhân mà thôi, nào có cái gì thôi miên người bản lĩnh. Ngươi cho ta tìm ra cái lợi hại như vậy thôi miên sư nhìn xem. Mà con Ngạo Thiên, ngươi là nhi tử của ta, ta cùng Mục đồng học ngày xưa không oán ngày nay không thủ, vì cái gì muốn đi hại các ngươi? Mục gia người đều là sức sở, không nghĩ tới cái này Hứa Ngạo Thiên vậy mà là Hứa Hạo nhi tử. Ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, tất cả mọi người cảm thấy Hứa Hạo nói có lý. Xác thực, Hứa Hạo không có lý do đối Hứa Ngạo Thiên cùng Mục Thanh Nhiễm hạ thủ, chủ yếu là Hứa Ngạo Thiên nói tới thôi miên, thực sự là quá mức ly kỳ, để người khó mà tin phục. Mục Phượng Vũ nhưng là tin Hứa Ngạo Thiên lời nói, nàng có thể là bị Hứa Hạo biến thành tiểu hải tử. Thôi miên đây tính toán là cái gì? Chỉ là nàng cũng không dám đem những này lời nói ra khỏi miệng. Hứa Ngạo Thiên tức giận đến toàn thân phát run, răng cắn đến khanh khách rung động, trợn mắt tròn xoe. Hứa Hạo, ngươi bất ở chỗ này giả mù sa mưa, thật buồn nôn. Ngươi là hạ người gì, ta còn không rõ ràng lắm. Trước mặt người khác diễn kịch thì cũng thôi đi, đừng đem chính mình cũng cho lừa gạt. Một bên Hứa Thanh Tuyền cuối cùng nhịn không được, nàng liễu mi dựng thẳng, chỉ vào Hứa Ngạo Thiên cái mũi, chính là dừng lại chửi ầm lên. Hứa Ngạo Thiên, ngươi im miệng cho ta. Không cũng là bởi vì khi còn bé ba ba không xem trọng ngươi, để ngươi bị bọn buôn người lừa bán sao? Từ khi sau khi ngươi trở lại, ba ba nghĩ hết các loại biện pháp đền bù ngươi. Có thể ngươi đây, lặp đi lặp lại nhiều lần tìm ba ba phiền phức, hiện tại thế mà còn nói xấu ba ba là bắt cóc phạm, còn chậm trễ nhân ra tìm kiếm người nhà, lương tâm của ngươi sẽ không đau sao? Nhị tỷ, ta. Hứa Ngạo Thiên há miệng muốn nói cái gì, bị Hứa Thanh Tuyền đánh gãy. Đừng gọi bậy, ai là nhị tỷ ngươi? Ta cũng không có ngươi dạng này đệ đệ. Hứa Ngạo Thiên á khẩu không trả lời được, trong lòng biệt khuất tới cực điểm. Mắng xong Hứa Ngạo Thiên, Hứa Thanh Tuyền quay đầu đối với Mục Gia ba người, đầy mặt đầy này nói: mấy vị, thực sự là ngượng ngùng. Người này một mực đối ba ba ta ghi hận trong lòng, luôn là tìm cha ta phiền phức, chậm trễ các ngươi tìm kiếm người nhà. Mục Gia người bừng tỉnh, nguyên lai là Hứa Ngạo Thiên cùng Hứa Hạo ở giữa có mâu thuẫn, nghĩ mượn cơ hội này đem Mục Phượng Vũ mất tích sự tình giá họa cho Hứa Hạo. Toàn bộ lửa giận đều chuyển rời đến Hứa Ngạo Thiên trên thân. Thật đáng chết ta. Hứa Hạo đặt chén trà xuống, một mặt ôn hòa mở miệng: đã các ngươi đều đi tới nơi này, ta cũng sẽ cùng sở cảnh sát bên kia nói một tiếng, giúp các ngươi mau chóng tìm tới người nhà. Mục Gia người nhất thời kinh hỉ. Hứa Hạo không những không ngại bọn họ tới cửa hưng sư vấn tội, còn đồng ý giúp đỡ tìm kiếm mất tích Mục Phượng Vũ. Trong lòng không khỏi dâng lên một trận cảm kích. Mục phụ đội vàng nói: cảm ơn Hứa tổng, ngài đại nhân có đại lượng. Một bên, La Lệ dáng dấp Mục Phượng Vũ, nhìn xem người nhà bị Hứa Hạo tùy tiện lừa qua đi, trong lòng phát lạnh. Nàng lòng nóng như lửa đốt, ở trong lòng hò hét: ba mụ, đệ đệ, ta liền ở trước mặt các ngươi a. Cuối cùng, bởi vì sợ Hứa Hạo uy hiếp, nàng vẫn là nhẫn nhịn không có nói ra. Đinh. Mục Phượng Vũ sốt ruột bất an, cảm xúc giá trị 999. Thất hồn lạc phách Hướng Ngạo Thiên cùng Mục Gia người rời đi Hứa Thị tập đoàn. Hứa Hạo mang theo Mục Phượng Vũ đi tới cửa sổ sắt đất phía trước, nhìn xem bọn họ rời đi bối ảnh. Hứa Hạo sờ lên Mục Phượng Vũ đầu, mang trên mặt một tia nghiền ngẫm: tiểu Vũ, muốn hay không đuổi theo cùng nhà ngươi người đoàn tụ a? Mục Phượng Vũ gần như không hề nghĩ ngợi liền muốn đáp ứng, nhưng làm nàng quay đầu nhìn thấy Hứa Hạo trêu tức sắc mặt lúc, trong lòng run lên, vội vàng bày tỏ không dám. Rộng. Chương 676, nuôi cái sủng vật ở bên người. Xem kịch. Hai cái nhân vật chính đại chiến cảnh cáo Mục Phượng Vũ một phen về sau, Hứa Hạo đi tới tổng tài văn phòng. Chương 676, nuôi cái sủng vật ở bên người. Xem kịch. Hai cái nhân vật chính đại chiến cảnh cáo Mục Phượng Vũ một phen về sau, Hứa Hạo đi tới tổng tài văn phòng. Mục Phượng Vũ ngoan ngoan theo ở phía sau. Công ty bên trong các công nhân viên nhìn thấy tổng tài bên cạnh đi theo một cái đáng yêu tiểu la lị, đều cảm thấy hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Nhưng Hứa Hạo tích lũy được uy nghiêm, giống như mây đen đè ở đỉnh đầu. Ai cũng không dám hỏi nhiều một câu. Vào văn phòng, Hứa Hạo đi đến bàn làm việc phía trước, đâu vào đấy xử lý lên công tác. Mục Phượng Vũ khốn đến mí mắt thẳng đánh nhau. Nàng rủi rủi con mắt, gặp một bên thoải mái dễ chịu ghế sofa, muốn đi qua ngủ bù mới vừa đi tới trước sofa, Hứa Hạo âm thanh liền chuyển tới. "Tiểu Vũ a, chân có chút chua, tới cho ta đấm bóp." Mục Phượng Vũ dừng lại nhào nặn mắt đều động tác, một mặt kinh ngạc. Lập tức mang theo vài phần đoán khí nói: "Ngươi ngày hôm qua hành hạ ta một đêm, ta hiện tại khốn khổ muốn chết, có thể hay không để ta ngủ bù?" Hứa Hạo khẽ ngẩng đầu, giống như cười mà không phải cười nhìn hướng nàng. "Muốn ngủ a? Cái kia có muốn hay không ta đem ngươi đưa về nhà ngủ, để người nhà ngươi nhìn xem ngươi bây giờ bộ dáng này." Mục Phượng Vũ tức giận đến siết chặt nắm đấm. Hứa Hạo lại cầm người nhà của nàng uy hiếp nàng. Nàng sâu hút một khẩu khí, đè xuống lửa giận, cắn cắn bờ môi, yên lặng đi tới. Vô cùng không tình nguyện cho Hứa Hạo nện lên chân. Nàng lúc này, thân cao chỉ có 1m4 mấy, cho ngồi trên ghế Hứa Hạo đấm chân, đứng ngược lại là vừa vặn. Hứa Hạo cười cười, một bên phê duyệt văn kiện, một bên vươn tay, giống đuốt mèo đồng dạng xoa xoa đầu của nàng. Phản phất Mục Phượng Vũ chính là hắn một cái tiểu sủng vật. Mục Phượng Vũ biệt khuất đến không được. Suy nghĩ một chút chính mình một ngày trước, vẫn là phong quang vô hạn. Nàng có thể là có ước bạn fans hâm mộ lưới lớn hồng, nổi tiếng bởi trẻ sĩ nghiệp ra. Liền xem như những cái kia không hai quan lớn đại lao cũng phải cho mấy phần mặt mũi. Bây giờ, lại biến thành Hứa Hạo nô lệ. Ở chỗ này đấm bóp cho hắn đấm chân, phản kháng cũng được. Bên kia Mục gia người cùng Hứa Ngạo Thiên rời đi Hứa thị tập đoàn phía sau. Đi không bao xa, mâu thuẫn liền bạo phát. Mục Thanh Nhiễm giận không nhịn nổi hướng về phía Hứa Ngạo Thiên quát. "Hứa Ngạo Thiên, ngươi tranh thủ thời gian thả tỷ tỷ ta, không phải vậy ta." Hứa Ngạo Thiên nhíu mày. "Ta không có bắt ngươi tỷ tỷ, bắt người chính là Hứa Hạo. Ta cái này hảo tâm mang các ngươi đi tìm người, chính các ngươi không còn dùng được, tại cái này hướng ta phát cái gì hỏa?" Mục gia nhân khí giận không thôi, căn bản không tin Hứa Ngạo Thiên lời nói, cảm thấy là Hứa Ngạo Thiên cùng Hứa Hạo có thủ, cố ý vu oan hãm hại hắn. Hứa Hạo như thế đại nhân vật, bắt cóc người làm cái gì? Mục phụ cũng là khí thế hùng hổ. "Tranh thủ thời gian thả nữ nhi của ta, ngươi nếu là dám tổn thương nàng một cọng tóc gáy, ta liền cùng ngươi liều mạng." Mục Thanh Nhiễm hung tợn trừng Hứa Ngạo Thiên. "Ngươi nếu là không thả người, đừng trách chúng ta trả thù, không chết không thôi." Hứa Ngạo Thiên nhìn hắn một cái, xuất phát từ hảo ý mang Mục gia người đi tìm Hứa Hạo. Bọn họ không linh tỉnh, còn quá từ bản thân, Hứa Ngạo Thiên cũng không có kiên nhẫn. "Không phải ta khinh thường ngươi, liền ngươi chút bản lĩnh ấy, liền ta một sợi lông đều không đả thương được." Nói xong, nhớ tới Hứa Thanh Tuyền đối hắn không tín nhiệm cùng khiển trách, thất hồn lạc phách rời đi. Mục Thanh Nhiễm gắt gao nhìn chằm chằm hắn bối ảnh, tức giận tới mức phát run. "Mục phụ." Mục Mẫu đẩy mặt thầy nấy. Mục Mẫu một bên khóc, một bên tự trách, chán nản. "Tiểu Vũ, chúng ta có lỗi với ngươi a. Nếu không phải bọn họ tìm Mục Phượng Vũ đến giúp Mục Thanh Nhiễm đòi lại công đạo, cũng sẽ không để nàng bị kẻ xấu bắt cóc." Mục Thanh Nhiễm nhìn xem phụ mẫu bộ dạng này, trong lòng càng là giận dữ. Giáng chống đỡ an ủi bọn họ nói: "Ba mụ, các ngươi đừng khóc, ta nhất định sẽ tìm tới tỷ tỷ." Mục phụ xoa xoa nước mắt, đắng chát mà nói: "Cái kia Hướng Ngạo Tiên thế lớn, căn bản không có đem chúng ta để vào mắt, có thể có biện pháp nào?" Mục Thanh Nhiễm ánh mắt lóe lên một cái. Hắn có cái hệ thống, bất quá mới thu hoạch được không bao lâu, còn không có năng lực gì. Nếu muốn tìm người, còn phải vận dụng tỷ tỷ Mục Phượng Vũ tài nguyên. Hắn đem tình huống nói ra. "Tất nhiên chúng ta không có cách, vậy liền đem tỷ tỷ bị bắt cóc sự tình phát đến trên mạng, buộc hắn đem tỷ tỷ thả ra." Đơn giản đến nói, chính là lợi dụng Mục Phượng Vũ lực ảnh hưởng, cho Hứa Ngạo Thiên tạo áp lực. Ưu bạn dân mạng liên hợp lại, Hứa Ngạo Thiên liền tính bối cảnh lại lớn, cũng phải cúi đầu. Mục phụ, Mục Mẫu nghe, đều có chút lo lắng. Biện pháp này có thể được sao? Vạn nhất nếu là không có hiệu quả, gặp phải nhiều phiền phức làm sao bây giờ? Mục Thanh Nhiễm thở dài, nói: "Hiện tại trừ biện pháp này, chúng ta cũng không có còn lại đường có thể đi, không bằng thử xem." Mục phụ, Mục Mẫu liếc nhau một cái, cuối cùng gật gật đầu, đáp ứng xuống. Sau đó, Mục gia người hành động. Bọn họ đăng nhập Mục Phượng Vũ ước vạn fans hâm mộ tài khoản, thu lại một cái tố khổ video. Mục gia người đối với màn ảnh, nâng nhãn hiệu, đầy mặt bi thương kể ra: "Mọi người tốt, chúng ta là Phượng Vũ Cựu Thiên người nhà, nữ nhi của ta bị bắt cóc, hiện tại tung tích không rõ. Cái kia bắt cóc nữ nhi của ta người kêu Hướng Ngạo Thiên, hắn bối cảnh cường đại, nhân viên cảnh sát không làm gì được hắn. Chúng ta thực tế là không thể làm gì, chỉ có thể đến tìm kiếm toàn vong trợ giúp. Hy vọng đại gia có thể giúp ta một chút bọn họ, để nữ nhi của ta sớm ngày bình an trở về." Về sau, Mục gia người còn sáng ra chứng minh nhân dân, thực danh tố cáo. Video thu lại tốt phía sau, bọn họ gửi đi ra, đồng thời ghim trên đầu. Mục Phượng Vũ có thể là nhân khí cực cao lưới lớn hồng, nhan trị cùng dáng người đều là đứng đầu. Phát sóng trực tiếp hiệu quả đặc biệt tốt, fans hâm mộ dính tính cực lớn. Hai ngày này Mục Phượng Vũ không có phát sóng trực tiếp, cũng không có xin phép nghỉ, đám fans hâm mộ đã sớm nghi hoặc. Video vừa phát ra tới, tựa như một viên đá lớn đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, nhấc lên ngàn cơn sóng. "Cái gì? Vũ tỷ bị bắt cóc? Cái kia kêu Hướng Ngạo Thiên thật đáng chết ta. Còn có Vương Pháp sao?" còn có pháp luật sao? Có bối cảnh liền có thể muốn làm gì thì làm a. Các huynh đệ cho ta hướng chết hắn. Chương 676, cái quái gì? Chúng ta Cửu Châu vậy mà còn có thứ bại hoại như vậy, quên đoạn thời gian trước giết đến lệ. Vậy mà còn dám ra đây tác yêu. Cẩm Y Liễu vệ xuất động, chân muốn tại trong vòng một canh giờ, biết cái kia Hướng Ngạo Thiên toàn bộ tin tức. Cầu nguyện chúng ta tiểu Cửu bình yên vô sự. Trong lúc nhất thời, toàn võng đều vỡ tổ. Đại gia nhộn nhịp nô lên tiếp mời, lên án Hướng Ngạo Thiên, nhiệt độ cọ cọ dâng đi lên. Không bao lâu, cái này tiếp mời liền leo lên hot seat. Một đường thế như trẻ tre, vọt tới vị thứ nhất. Mục Phượng Vũ fans hâm mộ bên trong không thiếu hacker cao thủ. Bọn họ đồng tâm hiệp lực, không bao lâu liền đảo đới ra Hướng Ngạo Thiên tin tức. Ngoa tạo, cái này Hướng Ngạo Thiên vậy mà là Hứa Hạo nhi tử, trước đây đều chưa nghe nói qua. Đúng vậy a, Hứa tổng không phải chỉ có 7 cái nữa như sao? Từng cái khuynh quốc khuynh thành, làm sao chưa nghe nói qua còn có cái nhi tử a? Việc này ta biết, cái này Hướng Ngạo Thiên tựa hồ trước đây không tại Thượng Hải, mới nhận nhau không bao lâu. Hiểu, cái này Hướng Ngạo Thiên chính là cái nhị thế tổ, khẳng định là ỷ vào Hứa tổng thế làm sàng làm bậy. Hứa tổng đỉnh thiên lập địa, như vậy nhân vật phong hoa tuyệt đại, làm sao lại ra như thế cái nhi tử? Ai? Ai nói không phải đâu. Hứa tổng uy danh cũng không thể bị người này cho hô hố. Chẳng cần biết hắn là ai, dám bắt cóc chúng ta tiểu Cửu, nhất định phải để hắn trả giá đắt. Đông đảo fans hâm mộ đạt tới nhất trí. Quân tình xúc động phẫn nộ phía dưới, rất nhiều người tuân hướng Hứa Ngạo Thiên công ty châu đáo, trùng trùng điệp điệp. Thượng Hải phồn hoa hạch tâm khu vực. Chín Tiên Châu bảo công ty tổng bộ đại lâu nguy nga đứng vững. Khi phái kiến trúc hiển lộ rõ ràng nó bất phàm thực lực. Trên thực tế, nhà này mới mở không có mấy tháng công ty. Tại Hứa Ngạo Thiên dẫn đầu xuống, giống như một viên nóng ánh tân tinh, tại giới kinh doanh phi tốc bật khởi. Hướng Ngạo Thiên dựa vào nhạy cảm cảm giác phỉ thúy nguyên liệu thô bên trong phỉ thúy. Tại không thiếu chất lượng tốt nguồn cung cấp dưới tình huống, đao to đua lớn ở các nơi trắng trợn mở lên văn phòng chi nhánh. Công ty quy mô cấp tốc mở rộng, bây giờ đã đạt tới ngàn ước quy mô, có thể nói là giới kinh doanh một đoạn chuyển kỳ giai thoại. Ngày nay già tổng bạn trong văn phòng, Hướng Ngạo Thiên đang ngồi tại trên ghế sofa, bưng một ly búp hơi nóng trà thơm, tinh tế phẩm bị. Đúng lúc này, cửa phòng làm việc bị đẩy ra, một cái nam thư ký thần sắc đội vàng chạy vào. Hướng Ngạo Thiên không vui như mày, trong lòng rất là khó chịu. Nhìn một cái nhân gia Hứa Hạo thư ký, dài đến đẹp mắt không nói, làm việc còn cơ linh. Nhìn lại mình một chút cái này, hắn đã sớm muốn đổi cái nữ bí thư. Chỉ vì người này bình thường ngược lại là trầm ổn, làm việc cũng phải thân thể. Mới một mực không đổi. Nhưng hôm nay cái này đội vàng hấp tấp bộ dạng, để hắn không thể không một lần nữa cân nhắc đổi thư ký chuyện như vậy. Hứa Ngạo Thiên nâng chén trà lên, nhẹ khẽ nhấp một miếng, chậm rãi mở miệng nói. Chuyện gì, đội vàng hấp tấp, trời sập. Thư ký miệng lớn thở hổn hển, bình phục một cái hô hấp, lo lắng nói. Tổng tài, xảy ra chuyện lớn. Trên mạng hiện tại cũng nháo lật trời. Thật nhiều người đều vọt tới chúng ta công tư môn miệng, bọn họ nâng nhắn hiệu, hô hào khẩu hiệu, yêu cầu ngài thả Mục Phượng Vũ. Tốt tại công ty bảo an phản ứng nhanh, tạm thời đem bọn họ cho cản lại. Có thể là đến người càng ngày càng nhiều. Hắn sợ các nhân viên an ninh ngăn không được, vội vàng đến tìm Hướng Ngạo Thiên nghĩ biện pháp. Hướng Ngạo Thiên bụt một cái liền từ trên ghế xạ lòn đứng lên, sắc mặt thay đổi đến cực kỳ khó coi. Mang ta đi xem một chút. Thư ký vội vàng ở phía trước dẫn đường, đi tới ban công, hướng công tư môn miệng vương hướng nhìn lại, chỉ kiến môn cửa ra vào mình nhưng tập hợp lên đen nghịt một bọn người. Từng cái cảm xúc kích động, tiếng kêu to liên tục không ngừng, tràng diện thật là hỗn loạn. Hứa Ngạo Thiên lại mau từ trong túi lấy điện thoại ra, mở ra hot search ở xem xét. Khá lắm, phía trên toàn bộ là đối hắn lên án. Lời khó nghe đều cái gì ý thế hiếp người bắt cóc phạm loại hình cái mũ, đều trừ đến trên đầu của hắn. Thư ký ở một bên yếu đất nói, "Tổng tài, tình thế như vậy đối công ty chúng ta ảnh hưởng cực lớn. Nếu là một mực như thế truyền xuống, công ty chúng ta danh dự nhưng là hủy sạch. Nếu không ngài liền thả vị kia Mục tiểu thư a, trước bình tức chúng nộ." Hứa Ngạo Thiên sắc mặt cực kỳ âm trầm. Trường thư ký một cái, cả giận nói, thả cái gì thả, người lại không có tại ta chỗ này. Hắn đều cùng Mục gia người nói đến rất rõ ràng, căn bản cũng không phải là hắn bắt có người, chính là muốn đem cái này toan nước hướng về thân thể hắn trừ. Hứa Ngạo Thiên tự cho mình thực lực cường đại, từ trước đến nay không quan tâm người khác lời đàm tiếu, nhưng lần này là ước vạn dân mạng, hắn không thể coi thường. Sắc mặt một trận thay đổi về sau, hắn lấy điện thoại ra, bấm một cái mã số. Điện thoại kết nối, đối diện truyền tới một âm thanh kích động. Wow, tù lớn, ngươi cuối cùng chịu gọi điện thoại cho ta, các minh đệ đều. Bớt nói nhảm, hiện tại ta bên này xảy ra chút sự tình, ngươi bây giờ lên mạng nhìn xem tin tức liên quan tới ta, nhất thiết phải đem những cái kia loạn thất bát tao thông tin cho ta chỉ xuống, càng nhanh càng tốt. Hứa Thị tập đoàn Hứa Hạo ngồi tại sau bàn công tác, nhàn nhã nhìn xem trong máy tính Tân Văn, miệng hơi cười. Xem ra cái kia nữ trang nhân vật chính còn không tính đần, biết lợi dụng Mục Phượng Vũ fans hâm mộ đến kiếm chuyện. Bất quá chính là coi thường Hướng Ngạo Thiên, chiến thần năng lượng có thể không thể khinh thường. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, trên mạng liên quan tới Hướng Ngạo Thiên bắt cóc Mục Phượng Vũ thông tin thật nhanh tại biến mất. Hứa Hạo hơi nhíu mày. Cái này không thể được. Hứa Ngạo Thiên hiện tại có thể là đỉnh lấy nhi tử hắn tên tuổi. Người khác còn tưởng rằng là chính mình tại phía sau màn ra tay giúp hắn bình sự tình đây. Cái này sẽ tổn hại thanh danh của hắn. Vì vậy, Hứa Hạo nhúng tay. Để ngươi xuất thủ can thiệp, ngăn cản Hứa Ngạo Thiên người, loại bỏ trên mạng thông tin. Cứ như vậy, song phương tại cái này nhìn không thấy internet trên chiến trường, ngươi tới ta đi giết. Hứa Ngạo Thiên bên này tiếp đến thủ hạ gọi điện thoại tới. Tù lớn, không tốt. Thông tin chúng ta xóa không xong, có người tại cùng chúng ta đối nghịch. Hứa Ngạo Thiên trầm mặt. trong mắt lộ ra nồng đậm phẫn nộ. Lập tức liền đoán được là ai ở sau lưng giở trò quỷ. Hứa Hạo thật đáng chết. Chương 677, nghịch tử thân bại danh liệt. Một nhà ba người. Sát ý chương 677, nghịch tử thân bại danh liệt. Một nhà ba người. Sát ý Hứa Ngạo Thiên phát điên. Rõ ràng là Hứa Hạo bắt cóc người, đầu mâu lại chỉ hướng chính mình. Mắt thấy trên mạng toàn bộ là đối hắn lên án. Lại tiếp tục như vậy, chính mình đem thanh bại danh liệt. Hắn muốn đem bắt cóc Mục Phượng Vũ sự tình áp xuống. Nhưng tại Hứa Hạo quấy nhiều bên dưới, nguyên bản sắp bị xóa đi thông tin, giống như là bị gió thổi lên đốm lửa nhỏ, đốt lên lửa lớn rừng rực. Đám dân mạng biết được có người đang tận lực đè xuống việc này, đưa tới bắn ngược. Gia tăng đối Hứa Ngạo Thiên lên án cường độ. Trên internet, Hứa Ngạo Thiên thành mọi người phỉ nổ đối tượng, thanh danh rớt xuống ngàn trượng. Hứa Ngạo Thiên tại văn phòng bên trong nổi trận lôi đình, đem Hứa Hạo từ đầu đến chân mắng mấy lần. Mà Hứa Hạo đâu lúc này chính khoan thai chờ chồng công ty, trong ngực ôm Mục Phượng Vũ cái này hợp pháp tiểu la lị, ngón tay tại tóc nàng bên trên vuốt ve, một cái tay khác cầm điện thoại, dù bận bận ung dung quét tân văn, nhìn xem đầy màn hình đều là đối Hứa Ngạo Thiên tiếng mắng, khoe miệng của hắn hơi dương lên. Nhìn xong về sau, hắn thầm nghĩ trong lòng, xem ra ta hai năm này nửa khổ tâm kinh doanh thanh danh, hiệu quả còn rất khá, thế mà không có kéo tới ta cùng Hứa Thị tập đoàn trên thân. Nhưng đây cũng không phải là hắn muốn nhìn đến, đến thêm đem lửa mới được. Hứa Hạo tính toán từ bẩn một đợt, hắn chuẩn bị đối Hứa Ngạo Thiên công ty châu đáo hạ thủ, trái cây thành thủ có thể hái. Hứa Hạo đôi mắt nhất chuyển, nảy ra ý hay, để người tại trên mạng thông báo thông tin. Hứa Ngạo Thiên chín thiên châu bảo công ty trách nhiệm hữu hạn, phía sau là Hứa Thị tập đoàn, đồng thời chửi bới là Hứa Hạo tại cho Hứa Ngạo Thiên làm chỗ dựa. Trong chốc lát, tại Hứa Hạo trong bóng tối thôi thúc xuống, cái tin tức này cấp tốc leo lên hot search. Đám dân mạng thấy thế sôi trào, nghị luận ầm ĩ cái gì? Đang vì Hứa Ngạo Thiên nâng đỡ, xóa đi thông tin chính là Hứa Hạo. Hứa tổng làm sao có thể là người như vậy? Hứa Ngạo Thiên công ty châu báu treo ở Hứa Thị tập đoàn danh nghĩa, khó trách hắn phía trước không có sợ hãi đâu, cái này phía sau nước 763 rất sâu à. Ta không tin, Hứa tổng tốt như vậy người, làm sao có thể làm loại chuyện này, khẳng định có hiểu lầm. Không có gì không có khả năng, dù sao Hứa Ngạo Thiên là nhi tử của hắn, Hứa tổng cũng có thất tình lục dục. Có người đưa ra cái nhìn khác biệt. Ta mới không quản Hứa Ngạo Thiên phía sau là ai đâu, hắn không đem Mục Phượng Vũ thả, ta liền đánh với hắn một trận đến cùng. Một cái Mục Phượng Vũ fans hâm mộ tức giận nói. Quý phi Tuyết biết Hứa Hạo cùng Hứa Ngạo Thiên quan hệ, vừa bắt đầu liền mật thiết quan tâm sự tình phát triển, liền sợ lan đến gần Hứa Thị tập đoàn. Nhìn thấy vậy thì liên quan tới Hứa Hạo không nóng quá lục soát về sau, nàng lòng nóng như lửa đốt, vội vàng đi tới Hứa Hạo tổng tài văn phòng. Gặp Hứa Hạo còn ngồi tại chỗ ấy thưởng thức trà, nàng ba chân bốn cẳng tiến lên, vội vàng đem sự tình nói một lần. Hứa tổng, vậy phải làm sao bây giờ? Chuyện này nếu là xử lý không tốt, đối chúng ta Hứa Thị tập đoàn ảnh hưởng sẽ rất lớn. Nàng vừa dứt lời, lại một thân ảnh vội vã chạy đến, chính là Hứa Thanh Tuyền. Buổi sáng nàng biết Hứa Ngạo Thiên sau đó vẫn treo lấy tâm, thời khắc lưu ý trạng thái, liền sợ hắn cho ba ba Hứa Hạo gặp phải đại họa. Không phải sao? Nhìn thấy vậy thì họ sẽ ở Tân Văn ý thức được thật gây tai họa. Nàng một khắc cũng không dám trì hoãn, lập tức chạy tới ba ba. Chuyện này nhất định phải nhanh xử lý. Hứa Hạo đặt chén trà xuống, nhìn hướng các nàng, không chút hoang mang hỏi: các ngươi nói một chút có biện pháp nào? Quý phi Tuyết cắn răng nói: Hứa tổng, chúng ta cùng Hứa Ngạo Thiên công ty châu đáo tiến hành cắt chém, không thể để hắn liên lụy đến chúng ta. Hứa Thanh Tuyền cũng gật đầu phụ họa: ba, ta cũng nghĩ như vậy. Nhất định phải khoái đao chạm luật ma, cùng hắn phân rõ giới hạn. Hứa Hạo thở dài, đứng lên, trấn an các nàng: các ngươi trước đừng hoảng hốt, tình huống không có như vậy bị, ta cái này liền đi tìm Ngạo Thiên hỏi rõ ràng. Thanh Tuyền, ngươi cùng ta cùng đi. Sau đó, hắn ôm lấy Mục Phượng Vũ, mang theo Hứa Thanh Tuyền liền hướng Hứa Ngạo Thiên công ty châu đáo mà đi. Biết được Hứa Hạo muốn tới, Hứa Ngạo Thiên rất khó chịu. Đây là đến xem hắn trò cười tới a. Trong lòng của hắn vô cùng không tình nguyện, có ý không thấy. Nhưng nghe nói Hứa Thanh Tuyền cũng đồng thời đi, hắn mới đem người mời tiền đến. Chiêu đãi đại sảnh, Hứa Ngạo Thiên đến, nhìn thấy Hứa Hạo ba người. Hứa Ngô ôm một cái tiểu la lị, cùng Hứa Thanh Tuyền ngồi cùng một chỗ, hai người trai tài gái sắc, vừa lúc giống như là một nhà ba người. Lắc đầu, Hứa Ngạo Thiên tranh thủ thời gian xua tan ý nghĩ này. Hắn làm sao sẽ có loại này đáng sợ ý nghĩ? Hứa Hạo một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ngữ khí mở miệng: Ngạo Thiên, ngươi xem một chút ngươi là làm sao chỗ quản lý tình cảm, ổn nào thành hiện tại cái dạng này, ngươi để ta nói thế nào ngươi tốt? Sao? Hứa Ngạo Thiên trong lòng tức giận, chỉ vào Hứa Hạo cả giận nói: còn không phải ngươi làm chuyện tốt, nếu không phải ngươi ngăn cản, ta đã sớm đem trên mạng những tin tức kia toàn bộ đều xóa đi. Cái kia sẽ còn ồn ào thành như bây giờ. Một bên Mục Phượng Vũ cảm thấy kinh ngạc. Nàng cũng một mực đang chú ý trên mạng chuyện phát sinh. Biết Hứa Ngạo Thiên tại thông qua quyền thế, xóa đi chuyện này ảnh hưởng. Nghị luận thay đổi ít đi rất nhiều. Không nghĩ tới, nếu không phải Hứa Hạo ngăn cản, đã bị toàn bộ xóa đi. Nàng nghi hoặc không thôi. Vì cái gì? Hứa Hạo đem chính mình biến thành tiểu hài, cầm phụ mẫu uy hiếp chính mình, tại sao phải giúp chính mình? Hắn cùng Hứa Ngạo Thiên là phụ tử quan hệ a, liền tính Hứa Ngạo Thiên không chào đón hắn, Hứa Hạo cũng không đến mức dạng này hại hắn mới đúng. Hổ dữ cũng không ăn thịt con đây. Nghe đến Hứa Ngạo Thiên lời nói, Hứa Thanh Tuyền đầy mặt chán ghét. Ngươi chọc sự tình không nghĩ tới thật tốt giải quyết. Hứa Hạo cười khổ một tiếng, lại nghĩ đến vận dụng quyền thế áp xuống. Thật buồn nôn. Ngạo Thiên, ngươi cái này có thể oan uổng ta, chuyện này ảnh hưởng quá lớn, liền xem như Hứa Thị tập đoàn cũng ép không đi xuống. Chương 677, chương 677, hắn Hứa Ngạo Thiên lại làm sao có thể đè xuống đi đâu? Căn bản cũng không phải là ta tại ngăn cản nhà. đây là giải thích cho Hứa Thanh Tuyền nghe. Khổng lồ Hứa thị tập đoàn đều ép không dưới tin tức này, Hứa Ngạo Thiên cũng ép không đi xuống, không thể nào là hắn tại ngăn cản. Hứa Ngạo Thiên sao có thể nghe không ra Hứa Hạo ý tứ trong lời nói? Tức giận đến toàn thân phát run, cái trán gân xanh hẳn lên, mắng to: "Hứa Hạo, ngươi thật đúng là vô sỉ." Nghe hắn mắng lên Hứa Hạo, Hứa Thanh Tuyền lên cơn giận dữ, nhịn không được đứng ra, chỉ vào Hứa Ngạo Thiên cái mũi mắng, đem miệng đặt sạch sẽ điểm: "Ngươi trốn tránh trách nhiệm còn lý luận, đừng nói ba ba không có khả năng làm loại chuyện này, liền xem như ngăn cả ngươi, cái kia cũng là nên. Trước đây ngươi tính kế tiếp cận tỷ muội chúng ta coi như xong, hiện tại cũng bắt đầu làm lên bắt cóc hoạt động. Ngươi làm cái gì chúng ta không xem vào, nhưng ngươi đừng đánh chúng ta Hứa ra cờ hiệu. Hiện tại cũng ảnh hưởng đến ba ba còn có toàn bộ Hứa thị tập đoàn." Một trận giận mắng vừa đổi lại nhanh, Hứa Ngạo Thiên căn bản không có cơ hội xem vào. Chờ Hứa Thanh Tuyền nói xong, hắn mới lo lắng giải thích: "Nhị tỷ, ta không có bắt cóc cái kia Mục Phượng Vũ, là Hứa Hạo làm. Hắn là tại vu ham ta, ngươi đừng bị hắn lừa." Hứa Thanh Tuyền cười lạnh, rõ ràng không tin hắn lời nói. Hứa Ngạo Thiên còn muốn tiếp tục giải thích: "Nhị tỷ, thật không phải ta." Hứa Hạo trực tiếp ngắt lời hắn, biểu lộ thay đổi đến nghiêm túc: "Tốt, ngươi tâm tình bây giờ ta có thể hiểu được. Thế nhưng ngươi công ty Châu Đáo treo ở Hứa thị tập đoàn dưới cờ, cũng bởi vì ngươi chuyện này đã ảnh hưởng đến Hứa thị tập đoàn. Tiếp tục như thế, tập đoàn chúng ta thanh danh, sợ là muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên a, ngươi trước rời đi công ty a, ta sẽ tìm người giúp ngươi quản lý." Dắt. Hứa Ngạo Thiên mắt trừng trống đốc, phản phất nghe đến cái gì thiên phương dạ đàm. Đây mắt không thể tin. Hứa Hạo nói cái gì? Hắn tân tân khổ khổ kinh doanh công ty, thật vất vả mới chế tạo thành ngàn nước tập đoàn, hiện tại để hắn cút đi. Hứa Ngạo Thiên giận không nhịn nổi. Đột nhiên, hắn nhớ tới một việc. Toàn bộ công ty thủ tục đều là Hứa Hạo hỗ trợ xử lý, hắn chỉ là phụ trách kinh doanh. Cũng chính là nói, chính mình không có nửa điểm cổ quyền. Lúc này Hứa Hạo để hắn cút đi, công ty đem cùng hắn một chút quan hệ cũng không có. Tốt tính kế. Hắn bận rộn hơn mấy tháng, lại vì Hứa Hạo làm giá ý, một câu liền để hắn cút đi. Cái gì đều không được đến. Đang định nổi giận, Hứa Hạo âm thanh tiếp lấy vang lên. Vừa bạn Phi Yên ở nhà cũng không có việc gì làm, liền để nàng tới quản lý nhà này công ty Châu Đáo đi. Ngạo Thiên, ngươi nếu là có những nhân việc khác, cũng có thể cùng ta nói một chút. Hứa Ngạo Thiên há to miệng, giận mắng đến bên miệng, lại ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Hứa Hạo đều đem ngũ tỷ khiêng ra tới. Nếu là hắn không đồng ý cũng không phải chỉ là trong mắt không có tỷ tỷ này. Hứa Hạo muốn theo từ trong châm ngòi một cái. Về sau cái này quan hệ liền triệt để không có cách nào chữa trị. Hứa Ngạo Thiên trong lòng phát lạnh. Hứa Hạo cái này tính kế, thật sự là giọt nước không lọt. Thế mà lợi dụng tỷ tỷ từ hắn nơi này đoạt quyền. Nếu là hắn dám đứng ra ngăn cản. Nhìn hắn không nói lời nào, Hứa Hạo lại mở miệng: "Ngạo Thiên, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ngươi ngũ tỷ chỉ là tạm thời giúp ngươi quản lý công ty, giúp ngươi quá độ một cái mà thôi. Ngươi khoảng thời gian này liền nghỉ ngơi thật tốt, chờ cái này danh tiếng qua, ta sẽ để cho Phi Yên đem công ty sẽ trả lại cho ngươi." Nhìn một cái này nói là tiếng người sao? Nếu là hắn nói muốn một lần nữa tiếp nhận công ty, khẳng định sẽ cho tỷ tỷ lưu lại ấn tượng xấu. Còn Quang Minh chính đại nói cái gì đem công ty trả lại hắn? Hắn một điểm cổ quyền đều không có, lại giúp hắn phát triển công ty. Thật đem mình làm đồ đần lừa gạt ta. Hứa Ngạo Thiên sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hứa Hạo thần sắc nghiêm ngẫm: "Ngạo Thiên, ngươi đừng không nói lời nào, có ý kiến gì nói ra, chúng ta dễ thương lượng." Hứa Ngạo Thiên hít sâu một cái, đè xuống lửa giận: "Ta không có ý kiến." Hứa Hạo lộ ra nụ cười: "Tốt, vậy ngươi thu thập một chút, buổi tối ta trở về cùng Phi Yến nói, ngày mai liền để nàng đến cùng ngươi tiếp nhận công ty. Đúng rồi, Mục gia cái nha đầu kia mất tích, ngươi mau chóng thả người. Chúng ta có thể là tuân thủ luật pháp tốt đẹp công dân, cũng đừng làm phạm pháp phạm tội sự tình." Phía trước Hứa Hạo nói những cái kia, Mục Phượng Vũ nghe không hiểu, câu này nàng nghe hiểu. Chính mình là cái kia bị bắt cóc. Hứa Hạo đây là vu oan giá họa cho Hứa Ngạo Thiên. Trách không được Hứa Hạo không có giúp đỡ Hứa Ngạo Thiên. Hai người trên mặt nổi là phụ tử, vụ trộm kỳ thật đều tại tính kế. Không đợi Hứa Ngạo Thiên nói chuyện, Hứa Hạo liền ôm lấy Mục Phượng Vũ, cùng Hứa Thanh Tuyền rời đi. Nhìn xem Hứa Hạo bối ảnh, Hứa Ngạo Thiên nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy sát ý. Hứa Hạo khinh người quá đáng. Trở lại Hứa thị tập đoàn về sau, Hứa Hạo liền để người tìm đến cái truyền thông phỏng vấn. Đối mặt màn ảnh, Hứa Hạo giọng thành cần: "Các vị khán giả bằng hữu, ta tại chỗ này là Hứa Ngạo Thiên phạm sai lầm, cùng đại gia trịnh trọng nói xin lỗi. Là ta không có quản lý tốt đứa nhi tử này, thật cảm thấy hổ thẹn. Ta sẽ tăng lớn đối Mục Phượng Vũ tìm kiếm cường độ, nếu thật là Hứa Ngạo Thiên trói lại người, ta tuyệt đối sẽ không bao che. Nên tiếp thu pháp luật chế tài liền tiếp thu pháp luật chế tài. Trải qua thận trọng cân nhắc, Hứa Ngạo Thiên không thích hợp lại quản lý Chín Thiên Châu Bảo công ty trách nhiệm hữu hạn, ta quyết định tước đoạt hắn tổng tài chức vị. Đầu này Tân Văn một khi thông báo, hiệu quả lập tức rõ ràng. Nguyên bản liên quan tới Hứa thị tập đoàn cùng Hứa Hạo những cái kia ảnh hưởng trái chiều, lập tức liền hạ xuống thấp nhất." Đám dân mạng nhộn nhịp khen: "Không hổ là Hứa tổng, liền xem như nhi tử phạm sai lầm, cũng là tuyệt không nhân nhượng nhà, đây mới là có đảm đương xí nghiệp ra. Hứa tổng đại nghĩa, ta đã nói rồi, Hứa tổng tốt như vậy người, làm sao có thể bào che nhi tử? Hứa tổng vĩnh viễn thần, vĩnh viễn hỗ trợ Hứa tổng." Chương 678, đem vào giữa phòng. Muốn giúp đỡ cầm xuống tiểu La Lệ. Chương 678, đem vào giữa phòng. Muốn giúp đỡ cầm xuống tiểu La Lệ. Lúc chạm vào tối, chân trời dáng chiều giống như một bức rực rỡ họa. Hứa Hạo mới vừa về đến nhà, Tô Vãn Thu cùng các nữ nhi liền cùng nhau tiến lên, đem quanh hắn cái cực kỳ chặt chẽ. "Ba ba, ngươi có thể tính trở về, chúng ta đều lo lắng gần chết." cái kia Hướng Ngạo Thiên ồn ào sự tình lớn như vậy, có ảnh hưởng hay không đến ngươi? Công ty hiện tại cái gì tình huống? Chúng nữ mồm năm miệng 10. Nhìn xem người nhà quan tâm dáng dấp, Hứa Hạo cười trấn an. Yên tâm đi, đều giải quyết, các ngươi đừng lo lắng. Chúng nữ thở phào. Lập tức, Hứa Hạo ý thở phì phò trách mắng lên Hướng Ngạo Thiên. Ta liền biết tên kia không phải vật gì tốt, trước đây làm những cái kia chuyện xấu xa liền không nói, bây giờ lại làm lên bắt góc. Hứa Tình Tuyết đi theo phụ họa, một mặt tức giận. Lúc trước ba liền không nên đem hắn nhận trở về, một lời một hành động của hắn đều sẽ ảnh hưởng đến chúng ta Hứa ra. Lần này là bắt cóc, ai biết hắn về sau làm ra cái gì gan to bằng trời sự tình. Hứa Thi Tình liên tục gật đầu. Lại tiếp tục như vậy, ba thanh danh lại thế nào tốt, cũng sớm muộn sẽ bị cái kiêm lịch tử thua sạch. Chúng nữ lòng đầy căm phẫn, cũng đều đi theo cờ trách lên Hướng Ngạo Thiên. Hứa Hạo giơ tay lên một cái, ra hiệu mọi người im lặng xuống. Hắn giọng một cái nói không hay nói, ta muốn tuyên bố một việc. Chúng nữ nháy mắt tiến tĩnh, đồng loạt nhìn hướng hắn, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ màu sắc. Hứa Hạo chậm rãi mở miệng, tin tưởng các ngươi đều nhìn thấy ta tin tức, Ngạo Thiên sự tình đã ảnh hưởng đến Hứa Thị tập đoàn, thậm chí chúng ta toàn bộ Hứa ra. Hắn công ty Châu Đáo tại Hứa Thị tập đoàn dưới cờ, chiếu cái này sự thái phát triển tiếp, nói không chừng sẽ phá sản. Chúng ta Hứa Thị tập đoàn xem như giới kinh doanh lãnh tụ, tuyệt không thể có dạng này chỗ bẩn. Cho nên, ta tính toán để người tiếp nhận Ngạo Thiên tổng tài vị trí. Các ngươi người nào có hứng thú đi quản lý Chín Thiên Châu Bảo? Chúng nữ đương nhiên tại Tân Văn bên trên nhìn thấy Hứa Hạo nói chuyện này, không nghĩ tới Hứa Hạo vậy mà để các nàng tỷ muội đi quản lý. Trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau. Đại nữ nhi Hứa Minh không bây giờ còn tại Đế Đô xử lý công việc của công ty. Nhị nữ nhi Hứa Tình Tuyết muốn chuyên tâm nghiên cứu hàng không vũ trụ kỹ thuật. Tam nữ nhi Hứa Hồng Trang muốn đánh ngươi chính mình Hồng Trang truyền thông. Tứ nữ nhi Hứa Tình Tuyết chỉ đối y thuật cảm thấy hứng thú. Ngũ nữ nhi Hứa Phi Yên tại loại này trường hợp có chút khẩn trương, không dám nói nhiều. Lục nữ nhi cùng bảy nữ nhi thơ tình cảm, họa ý còn tại đó bác, đối quản lý công ty không có hứng thú. Thê tử Tô Vãn Thu muốn quản lý chính mình thẩm mỹ công ty. Hứa Hạo phải từ trong các nàng chọn một cái lời nói. Vậy cũng chỉ có Hứa Phi Yên không còn ai. Chúng nữ tựa hồ cũng ý thức được điểm này, nhộn nhịp nhìn hướng Hứa Phi Yên. Bị đông đảo tỷ muội ánh mắt nhìn chăm chú, Hứa Phi Yên khẩn trương hơn, lắp ba lắp bắp hỏi nói: "Ngươi, các ngươi nhìn ta làm gì?" Hứa Hạo cũng nhìn hướng nàng, ôn hòa mà nói: "Phi Yên, các nàng đều có chính mình sự tình phải bận rộn, ngươi đi quản lý công ty Châu Đáo làm sao?" "A." Hứa Phi Yên một mặt ngộng, vội vàng xua tay, hoảng loạn nói: "Ta sẽ không quản lý công ty à, ta một chút kinh nghiệm đều không có nha, làm hỏng làm sao bây giờ?" Hứa Hạo khẽ miệng mỉm cười: "Kinh nghiệm đều là tích lũy nha. Quyết định như vậy đi, ngày mai ta liền dẫn ngươi đi tiếp nhận. Không cần có áp lực tâm lý, chúng tỷ bội đều nhộn nhịp cổ vũ Hứa Phi Yên. Ngũ tỷ, cố gắng, ta tin tưởng ngươi có thể. Ba đều nói như vậy, ngươi thì sợ gì, lớn mật đi thử một chút." Tại đông đảo ánh mắt nhìn kỹ. 678, Hứa Phi Yên sợ chúng nữ phát hiện sự khác thường của mình. Nghĩ đến tranh thủ thời gian rời đi tầm mắt của mọi người, do dự một chút, kiên trì nhẹ gật đầu, đáp ứng. Trong tràng, La Lệ dáng dấp Mục Phượng Vũ ở một bên nhìn xem một màn này, trong lòng kinh ngạc không thôi. Chín Thiên Châu Bảo công ty giá trị vốn hóa thị trường có thể là bên trên ngàn ước, Hứa Hạo vậy mà để một cái không có chút nào kinh nghiệm nữ nhi đi quản lý. Cái này tâm đắc là lớn đến trình độ nào? Bất quá lập tức lại nghĩ tới Hứa Thị tập đoàn vạn ước quy mô. Hình như làm như thế cũng không tính là cái gì. Mục Phượng Vũ không có phát hiện, từ nàng đi theo Hứa Hạo trở lại Hứa ra lúc, liền có một đôi ánh mắt đang âm thầm đánh giá nàng. Ánh mắt chủ nhân chính là Tô Văn Thu. Tô Văn Thu tại trên mạng biết Hứa Ngạo Thiên sự tình, còn cẩn thận hiểu rõ kỹ càng trải qua. Nguyên nhân gây ra là Mục gia ba người tại trên mạng phát tiếp tố cáo Hứa Ngạo Thiên, nói bọn họ nữ nhi bị Hứa Ngạo Thiên bắt cóc. Khi thấy cái kia Mục Phượng Vũ bức ảnh, Tô Vãn Thu đã cảm thấy có chút quen thuộc. Rất nhanh, nàng liền liên tưởng đến Hứa Hạo mang về cái kia tiểu La Lệ, tên gọi Tiểu Vũ, mà còn cùng Mục Phượng Vũ mất tích tình huống vừa vặn ăn cướp, để nàng không khỏi có liên tưởng. Nếu như là người bình thường, chắc chắn sẽ không đem cả hai liên hệ đến cùng một chỗ. Tô Vãn Thu lại biết Hứa Hạo bất phàm. Hứa Hạo còn dạy nàng tu tiên đây, có thể để cho một cái 30 tuổi trở ra ngự tỷ, biến thành một cái 10 đến tuổi tiểu La Lệ. Tựa hồ cũng không phải khó hiểu như vậy sự tình. Còn có một điểm chính là, tối hôm qua tiểu La Lệ còn chưa ngủ thời điểm, Hứa Hạo liền đối tự mình động thủ động cước. Rất rõ ràng là muốn xuống tay với nàng tiết tấu, a có thể tiểu Vũ mới là cái 10 đến tuổi tiểu La Lệ. Cái này quá không tầm thường. Vì vậy, Tô Vãn Thu liền định trở về quan sát quan sát. Phen này quan sát xuống, thật đúng là để nàng phát giác được vấn đề. Nàng phát hiện tiểu La Lệ trong mắt thỉnh thoảng lóe lên cơ trí thần sắc, tuyệt không phải một cái tiểu La Lệ nên biểu hiện ra. Lần này, nàng đúng tin trong lòng suy đoán, cái kia lưới truyền bị Hứa Ngạo Thiên bắt cóc Mục Phượng Vũ, liền tại Hứa Hạo bên cạnh, còn biến thành một cái tiểu La Lệ. Mặc dù Tô Vãn Thu không biết Hứa Hạo vì cái gì muốn làm như thế, nhưng nàng biết Hứa Hạo tại đánh tiểu La Lệ chủ ý, cái này như vậy đủ rồi. Nàng đã sớm bị Hứa Hạo chinh phục, từ thân đến tâm cái chủng loại kia, lúc này liền quyết định muốn trợ giúp Hứa Hạo. Buổi tối lúc ngủ, Tô Vãn Thu không có giống ngày hôm qua tận lực kiềm chế chính mình. Tại biết Mục Phượng Vũ cái này tiểu La Lệ kỳ thật tâm lý tuổi tác có 30.907 đến tuổi lúc, nàng cũng liền không khẩn trương như vậy, đem đối phương trở thành bạn chơi bài đối đãi, không có loại kia dụ dỗ tương lai đóa hoa đọa lạc tội ác cảm giác. Hứa Hạo thông qua cảm giác, đoán được Tô Vãn Thu đã phát hiện cái gì, bất quá hắn đồng thời không để ý. Chờ Tô Vãn Thu ngủ phía sau, Hứa Hạo phát động nhập mộng năng lực, để Mục Phượng Vũ cũng dần dần ngủ. Về sau, một mình hắn ra phòng ngủ chính, đi tới Hứa Phi Yên trước cửa phòng ngủ. Hứa Phi Yên lúc này còn chưa ngủ. Nghe đến tiếng gõ cửa phòng, Hứa Phi Yên một cái giật mình, khẩn trương hỏi: "Người nào? Người nào nha?" Hứa Hạo vặn ra tay nắm cửa đi đến. Hứa Phi Yên kinh ngạc nhìn xem Hứa Hạo. Cũng không có muộn như vậy, Hứa Hạo đến tìm nàng làm cái gì? Hứa Hạo lúc này mặc một bộ rộng rãi áo ngủ, chậm rãi đi đến bên giường, nhìn xem Hứa Phi Yên, mang theo ấy này nói: "Phi Yên, không có trước thời hạn cùng ngươi thương lượng, liền cho ngươi đi quản lý công ty châu báu, ngươi sẽ không trách ta chứ?" Hứa Phi Yên vội vàng lắc đầu: "Ngài cũng là vì đúc luyện năng lực của ta, ngài cũng không sợ ta đem ngàn ước công ty làm hỏng, ta làm sao sẽ quái ngài đâu?" Hứa Hạo cười cười, ngồi tại bên giường, bắt đầu nói với nàng lên công ty châu báu một số việc, còn kiên nhẫn dạy nàng một chút quản lý phương diện kinh nghiệm. Hứa Phi Yên nghe đến đặc biệt nghiêm túc, thỉnh thoảng gật gật đầu. Chương 679, nghịch tử phát hiện không hợp lý. Tâm tính nổ tung. Nữ cường nhân phong thái. Chương 679, nghịch tử phát hiện không hợp lý. Tâm tính nổ tung. Nữ cường nhân phong thái đinh. Hứa Phi Yên khiếp sợ vô cùng, cảm xúc giá trị 999. Đinh. Hứa Phi Yên xấu hổ vô cùng, cảm xúc giá trị 999. Đinh. Ngày thứ hai. An điểm tâm thời điểm, Hứa Phi Yên một mực cúi đầu, yên lặng hướng trong miệng lay đồ ăn. Thật không thể chính mình có thể biến thành cái người trong suốt, không bị bất luận kẻ nào chú ý tới. Trong chốc lát, nàng đội vàng ăn xong, cũng như chạy trốn về tới phòng ngủ của mình. Ngồi ở trên giường, nàng trong lòng vẫn là lộn xộn. Một tràng tiếng gõ cửa truyền đến. Hứa Phi Yên căng thẳng trong lòng, do dự một chút, vẫn là đứng dậy đi mở cửa. Nhìn thấy Hứa Hạo đứng tại cửa ra vào, nàng ra vẻ chấn định mà hỏi: "Ba ba, có chuyện gì không?" Hứa Hạo cười nói: "Ngày hôm qua không phải cùng ngươi nói sao? Hôm nay ta dẫn ngươi đi tiếp nhận công ty, ngươi quên?" Hứa Phi Yên cái này mới nhớ tới. Nàng lắp bắp hỏi nói: "Ta thu thập một chút." Tranh thủ thời gian xoay người đi thu thập trang phục một cái. Thu thập xong, nàng cúi đầu, như cái làm chuyện sai hài tử, cứ ngắc đi theo Hứa Hạo sau lưng. Đi tới đình viện, Hồng Sắc Vi đã lái xe chờ. Làm hai người đến gần, nàng mở cửa xe. Sau khi lên xe, xe chậm rãi khởi động, hướng về Hứa Ngạo Thiên công ty chạy đi. Lúc này tại Chín Thiên Châu Bảo công ty bên trong, Hứa Ngạo Thiên rất là bực bội chờ tại văn phòng bên trong. Phí hết tâm huyết chế tạo công ty, quay đầu lại vậy mà là tại giúp cửu nhân làm công. Trong lòng của hắn phảng phất có một đám lửa tại đốt, lửa giận trùng thiên, lại không chỗ phát tiết. Hứa Hạo đem tỷ tỷ Hứa Phi Yên mang ra ngoài, hắn liền tính lại không nguyện ý, cũng không có biện pháp cự tuyệt. Thậm chí vì có thể để cho Hứa Phi Yên càng tốt quản lý tốt công ty, hắn còn triệu tập lên công ty một đám cao tầng. Biết được Hứa Hạo cùng Hứa Phi Yên đến công ty môn cửa ra vào, Hứa Ngạo Thiên mang theo một đám cao tầng đi qua nghênh đón. Làm như thế là muốn để những người này biết chính mình đối Hứa Phi Yên coi trọng, để cho bọn họ ngoan ngoãn nghe lời. Trên thực tế hắn suy nghĩ nhiều. Hứa Phi Yên đứng bên người Hứa Hạo, mặc dù không nói chuyện, nhưng nâng đỡ ý tứ rất rõ ràng. Những người này cũng không dám chỉnh ra cái gì yêu tiêu thần. Làm Hứa Ngạo Thiên nhìn thấy Hứa Phi Yên lúc, ánh mắt trong lúc lơ đãng rơi vào vầng trán của nàng ở giữa, nhìn xem nàng thần thái ở giữa cái kia như có như không phong tình, không khỏi nhíu mày, luôn cảm giác có chút không hiểu quen thuộc, hình như ở đâu gặp qua. Hứa Ngạo Thiên mang theo một đoàn người đi tới phòng họp. Hứa Phi Yên phía trước nhìn qua Hứa Hạo cho nàng video, đã sớm thấy rõ Hứa Ngạo Thiên bộ mặt thật. Lúc này nhìn thấy hắn, trong lòng tràn đầy chán ghét. Nếu không phải Hứa Hạo yêu cầu, nàng mới sẽ không tới quản lý cái này Hứa Ngạo Thiên phá công ty. Đến trong phòng họp, chúng cao tầng nhộn nhịp ngồi xuống. Hứa Ngạo Thiên đứng tại trên đài, bắt đầu chủ trì giao tiếp nghi thức. Một phen quá trình sau đó, Hứa Ngạo Thiên trịnh trọng việc đối với mọi người nói: "679, Hứa Phi Yên là ta ngũ tỷ, các ngươi nếu là ai dám không nghe lời, đừng trách ta không khách khí." Chúng cao tầng chặn lại nói: "Chắc chắn là Ngũ tiểu thư xông pha khói lửa." Hứa Ngạo Thiên nhíu mày, hắn không thích nghe người kêu cái gì Ngũ tiểu thư. Mọi thứ cùng Hứa Hạo dính líu quan hệ, hắn đều không muốn nghe đến. "Vậy các ngươi nên gọi tên gì?" Mọi người sửng sốt một chút, lập tức cùng kêu lên trả lời: "Tổng tài." Lúc này, Hứa Phi Yên háng giọng một cái, mở miệng nói: "Hội nghị liền đến nơi này đi, các ngươi trở lại riêng phần mình cương vị. Bởi vì lúc trước một số sự tình đối công ty tạo thành một chút nguy cơ, bất quá đại gia không cần loạn trận cước, ta tin tưởng rất nhanh liền sẽ bình tức." Đừng nhìn nàng mới lên đảm nhiệm, lúc này nói chuyện lại không một chút nào sợ phiền phức, ngữ khí âm vang có lực, rất có một phen nữ cường nhân phong phạm. Chúng cao tầng nghe vậy đều lộ ra vui mừng. Phía trước bọn họ đích xác lo lắng cực kỳ. Tại cái này bao lớn công ty nhậm chức, bọn họ sợ nhất chính là công ty phá sản, vậy coi như ném công tác. Bây giờ thấy Hứa Hạo đi ra đứng này, lại nghe Hứa Phi Yên kiểu nói này, bọn họ tâm đều yên ổn. Hội nghị kết thúc, một đám cao tầng liền riêng phần mình về tới cương vị. Hứa Ngạo Thiên, Hứa Phi Yên cùng Hứa Hạo ba người đi tới văn phòng. Hứa Ngạo Thiên muốn cùng Hứa Phi Yên thật tốt nói một chút công ty tình huống. Đi vào văn phòng, hắn lấy ra chính mình chân tảng trà ngon lá, thuần thục ngâm lên trà. Rót trà ngon, hắn cười đem một ly trà đưa cho Hứa Phi Yên. Nhìn cũng không nhìn Hứa Hạo một cái. Hắn không có đem Hứa Hạo đuổi đi cũng không tệ rồi, còn muốn để hắn pha trà. "Ngũ tỷ, cái này trà ngươi nếm thử nha, hương vị rất không tệ." Hứa Phi Yên muốn không muốn tiếp, nhưng nàng mắt sắc xem ra cái này lá trà có giá trị không nhỏ, lại nghĩ đến Hứa Hạo bình thường thích uống trà, do dự một chút, vẫn là tiếp nhận chén trà, chuyển tay đưa cho bên cạnh Hứa Hạo. "Ba ba, uống trà." Hứa Hạo cười tủm tỉm tiếp nhận, cố ý hướng về Hứa Ngạo Thiên dương lên cái cằm, cho hắn một cái đắc ý ánh mắt, không che giấu chút nào khoe khoang. "Đinh." Hứa Ngạo Thiên lên cơn giận dữ, cảm xúc giá trị 100. Ngươi là mã. Hứa Ngạo Thiên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không tiện phát tác, đành phải lại rót một chén trà, đưa cho Hứa Phi Yên. Hứa Phi Yên lãnh đạm cự tuyệt. Ta không uống. Hứa Ngạo Thiên phiền muộn đến quả thực muốn thổ huyết, cứ thế mà đem khẩu khí này nuốt xuống. Sau đó, hắn giữ vững tinh thần, bắt đầu cùng Hứa Phi Yên nói lên công ty một chút tình huống. Nghiệp vụ gì bản khối, tình trạng tài chính, không rõ chi tiết. Cứ như vậy, không sai biệt lắm qua nửa ngày. Toàn bộ công ty tình huống, Hứa Phi Yên cũng biết đến không sai biệt lắm. Liên tại chuẩn bị tách ra thời điểm, ánh mắt nhiều lần rơi vào Hứa Phi Yên trên thân. Đột nhiên, Hứa Ngạo Thiên toàn thân rung mạnh. Hắn trừng to mắt, đầy mặt khó có thể tin, đứng tại chỗ ấy rất lâu đều không có lấy lại tinh thần. Hắn cuối cùng nhớ tới, từ Hứa Phi Yên trên thân phát giác được cái kia cảm giác quen thuộc cảm giác, là chuyện gì xảy ra liền. Chương 680, người thay đổi a. Bảo vệ cha sốt ruột. Lịch Tử Nổ Hứa Ngạo Thiên nhìn xem Hứa Phi Yên mắt cả mị Sato. Chương 680, người thay đổi a. Bảo vệ cha sốt ruột. Lịch Tử Nổ Hứa Ngạo Thiên nhìn xem Hứa Phi Yên mắt cả mị Sato. Có phẫn nộ, có ý đau, càng nhiều hơn chính là khó có thể tin. Ngũ tỷ, ngươi, ngươi cái này là thế nào? Âm thanh mang theo hơi run rẩy. Âm lượng không lớn, lại tựa như trọng truy đồng dạng, nện ở Hứa Phi Yên trong lòng. Bị Hứa Ngạo Thiên dò xét con mắt nhìn xem. Hứa Phi Yên chỉ cảm thấy một trận buồn nôn xông lên đầu. Cao mày, đang muốn mở miệng quát lớn. Lại tại nghe đến hắn câu nói này, sắc mặt một cái liền biến trắng, trong lòng bối rối. Chẳng lẽ bị người này nhìn ra? Không, có thể hắn chỉ là đang thử thăm dò, ta không thể loạn trận cướp. Hứa Phi Yên ở trong lòng không ngừng an ủi mình, cố gắng để chính mình chấn định lại. Sâu hút một khẩu khí về sau, nàng ra vẻ bình tĩnh nói, "Ngươi, ngươi có ý tứ gì? Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì." Hứa Ngạo Thiên vô cùng đau đớn, tiến lên một bước, nắm chặt lên nắm đấm, khớp xương bởi vì dùng sức mà trở nên trắng. "Ngũ tỷ ngươi giấu không được ta, ta cái này liền giết Hứa Hạo." Nói xong, hắn đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn hướng Hứa Hạo. Mắt cả mị xạ tổ giống như là cất giấu hai cái lưỡi dao, phản phất muốn đem hắn ngàn đao băm thây. "Hứa Hạo, ngươi thật đáng chết a." Âm thanh bởi vì phẫn nộ mà có chút khàn khàn. Hứa Hạo chỉ là nhàn nhạt cho hắn một ánh mắt. Phía trước hai người có thể là từng có ước định. Nếu là Hứa Ngạo Thiên nói cho tỷ tỷ hắn bọn họ, không phải chính mình thân sinh chuyện này, chính là Hứa Ngạo Thiên phá vỡ cái này ước định, đem chuyện này nói cho Hứa Phi Yên. Xem hiểu Hứa Hạo mắt cả mị xạ tổ ý tứ, Hứa Ngạo Thiên sững sờ tại nguyên chỗ, khắp khuôn mặt là hối hận màu sắc. Hắn lúc ấy là bị tức điên lên, trong lúc nhất thời quên cái ước định kia, không nghĩ tới trả thù tới nhanh như vậy. Cái này mới không có mấy ngày a ta giết ngươi. Hứa Ngạo Thiên giận không nhịn nổi. Hắn lần này trở về, vốn là vì các tỷ tỷ thoát đi Hứa Hạo ma trảo. Các tỷ tỷ chính là hắn nghịch lần, người nào đều không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Lúc này hắn buộc phát ra một cỗ khí thế cường đại, toàn thân lực lượng đều hội tụ đến nắm tay phải bên trên, đột nhiên vung lên một quyền phong gào thét. Văn phòng trong chốc lát nhấc lên một trận cuồng phong, cuốn theo vô song khí thế, giống như một đầu hung mãnh cự thú đánh phía Hứa Hạo. Tốc độ của hắn thực tế quá nhanh, cho dù là đã đạt tới cương kính Hứa Phi Yên, đều không có kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nắm đấm kia hướng Hứa Hạo mặt đập tới. Nhưng mà khiến người không tưởng tượng được chính là, như vậy một quyền kinh khủng lại bị Hứa Hạo nhẹ nhõm cho tiếp nhận. Hứa Hạo nhếch miệng lên. Đế cảnh thời điểm, hắn có lẽ còn có chút kiêng kỵ cùng lịch tử cẩn thân. L thủ đoạn là nhiều, thân cảnh hậu kỳ cũng không muốn là lật thuyền trong mương liền khôi hải. Hiện tại hắn tấn thăng thần cảnh, cũng nắm giữ thần lực, tăng thêm các loại năng lực, đã hoàn toàn không đem lịch tử để ở trong mắt. Hứa Ngạo Thiên một mặt kinh ngạc. Hắn từ nhỏ đến lớn, một đường qua thời. Mỗi khi gặp chiến đấu bên trong cơ hội là một đường quét ngang. Ngày trước địch nhân đều không chặn được hắn một kích. Bây giờ, lại bị Hứa Hạo như vậy nhẹ nhõm đỡ được. Cái này để hắn bị cực lớn đả kích. Càng còn lại biết, Hứa Hạo còn có một loại có thể so với thuấn di thân pháp. Nếu là Hứa Hạo dùng đến, chính mình sợ là liền chết cũng không biết chết như thế nào. Ý thức được cùng Hứa Hạo ở giữa chênh lệch thật lớn, Hứa Ngạo Thiên trong lòng dâng lên một cỗ sâu sắc cảm giác bị thất bại, nguyên bản dâng trào đấu chi nháy mắt bị dội tắt. Hứa Hạo vung tay lên, một cỗ không cho kháng cự lực lượng tuôn ra, đem Hứa Ngạo Thiên chấn khai mấy bước. Lãnh đạm âm thanh vang lên, không nên đem người nào đều nghĩ đến giống như ngươi bản thịu. Hứa Phi Yên cuối cùng kịp phản ứng, nàng một cái bước xa xông lên trước, ngăn đến Hứa Hạo phía trước. Đầy mặt địch ý chừng Hứa Ngạo Thiên lớn tiếng quát lớn. "Hứa Ngạo Thiên ngươi muốn làm gì? Ta tại báo thủ cho ngươi a." Hứa Ngạo Thiên lo lắng giải thích. Hứa Phi Yên là Hứa Hạo nói chuyện lên. "Ai muốn ngươi báo thủ, ta làm sao sẽ cùng bà có thủ?" 680, Ngũ tỷ, ngươi khẳng định là bị Hứa Hạo lừa. Hứa Ngạo Thiên gấp đến độ cái chán dịn mồ hôi. Hứa Hạo tằng hắng một cái. "Hứa Ngạo Thiên, cơn có thể ăn bậy, lời nói không nên nói lung tung." Hứa Ngạo Thiên cả giận nói. "Cậu thí?" Hứa Hạo hơi nhíu mày. "Ta đem các ngươi nhặt trở về thời điểm, các ngươi vẫn là hài nhi, lại ăn nói linh tinh đừng trách ta không khách khí." Hứa Phi Yên lạnh lùng nhìn hướng Hứa Ngạo Thiên, không lưu tình chút nào mà nói: "Ngươi câm miệng cho ta, đây là chuyện của ta, ngươi quản được sao?" "A cái này." Hứa Ngạo Thiên há cái miệng, cuối cùng lại lời gì cũng không nói ra. Trong lòng đắng chát đến cực điểm, chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là phát sinh. "Chờ chút, khẳng định là Hứa Hạo dùng cái gì thủ đoạn." "Đáng ghét a." Hứa Ngạo Thiên thật muốn giết Hứa Hạo, làm sao chính mình không phải là đối thủ? Hiện tại xông đi lên, bất quá tự rước lấy nhục mà thôi. "Đánh." "Quấy rầy." Hứa Ngạo Thiên cô đơn nói một câu, quay người, thất hồn lạc phách đi ra cửa. Bối Ảnh lộ ra vô cùng cô tịch cùng cô đơn. Hứa Hạo âm thanh từ phía sau truyền đến. Đây là một chàng ngoài ý muốn, ngươi sẽ giữ vững miệng đúng không? Hứa Ngạo Thiên thân thể cứng một cái, sau đó bước chân không ngừng, cũng không quay đầu lại rời đi công ty. Đinh. Hứa Ngạo Thiên tâm thần bị hao tổn, cảm xúc giá trị 100. Đinh. Hứa Ngạo Thiên tâm tính nổ tung, cảm xúc giá trị 1001. Mãi đến Hứa Ngạo Thiên Bối Ảnh hoàn toàn biến mất, Hứa Phi Yên mới hồi phục tinh thần lại. Vội vàng cầm lấy Hứa Hạo tay, cẩn thận kiểm tra, đầy mặt quan tâm hỏi: "Ba ba, ngươi không sao chứ?" Hứa Hạo cười lắc đầu: "Không có việc gì, hắn điểm này tiểu thủ đoạn, còn không gây thương tổn được ta." Hứa Phi Yên như chút được gánh nặng, lập tức lại có chút lo lắng. Cùng Hứa Hạo sự tình bị người ta phát hiện, nếu là Hứa Ngạo Thiên tuyên dương ra ngoài, đối nàng, nhất là đối Hứa Hạo thanh danh, sẽ rất không tốt. Đến lúc đó còn không lợi đồn bay đầy trời. Hứa Hạo nhìn ra nàng tâm tư, đưa tay sờ một cái đầu của nàng, ngữ khí ôn hòa: "Không cần lo lắng, ta đã cảnh cáo qua hắn, hắn sẽ không tới chỗ nói lung tung. Vừa rồi hắn lời kia, là đối Hứa Ngạo Thiên cảnh cáo. Lần này chính là hắn không nghe cảnh cáo, đem sự tình nói cho 3.6 Hứa Phi Yên. Sau đó Hứa Phi Yên liền tao ương, tin tưởng hắn không còn dám phạm." Hứa Phi Yên cũng chỉ có thể như thế an ủi mình. Lại an ủi Hứa Phi Yên một phen, Hứa Hạo cầm điện thoại lên, bấm một cái mã số: "Để nàng đến đây đi." Cũng không lâu lắm, cửa phòng làm việc bị gõ vang, đông đông đông. Hứa Hạo nói tiếng đi vào. Một người mặc trang phục nghề nghiệp nữ nhân, cất bước đi đến. Hành lễ về sau, cung kính đứng ở một bên. Hứa Hạo cùng Hứa Phi Yên giới thiệu: "Phi Yên, đây là chuẩn bị cho ngươi thư ký, thuận tiện ngươi càng tốt quản lý công ty." Kỳ thật, nữ nhân này là Hứa Hạo một cái tử sĩ. Không những phụ trách giúp Hứa Phi Yên xử lý công việc bên trên các loại công việc, còn nổi lên bảo tiêu tác dụng. Hứa Phi Yên cảm kích nhìn hướng Hứa Hạo: "Ba ba, cảm ơn ngươi, vì ta nghĩ đến như thế chủ đáo." Chương 681, sinh không thể luyến tiểu La Lệ. Hai nữ địch ý. Đâm tâm chương 681, sinh không thể luyến tiểu La Lệ. Hai nữ địch ý. Đâm tâm giữa trưa, Hứa Hạo cùng Hứa Phi Yên ngồi tại công ty phòng ăn bên trong, cùng một chỗ ăn xong bữa trưa. Ăn cơm xong, Hứa Hạo lại bồi tiếp Hứa Phi Yên trong công ty đi lòng vòng, quen thuộc từng cái bộ môn cùng với nghiệp vụ quá trình. Hết thảy đều không sai biệt lắm. Hứa Hạo mới yên tâm rời đi. Trong lúc này bởi vì Hứa Ngạo Thiên đã rời đi công ty, sẽ lại không đối công ty bên này tạo thành ảnh hưởng tới. Hứa Hạo liền bắt lấy thời cơ này, tăng lớn trên mạng đối Hứa Ngạo Thiên dư luận thế công. Trong lúc nhất thời, toàn bóng đối Hứa Ngạo Thiên lên án, càng ngày càng kịch liệt. Liên tại nhiệt độ tăng cao thời điểm, Hứa Hạo lại ném ra một cái quả bom nặng ký, trực tiếp lộ ra Hứa Ngạo Thiên thân phận, từng cái Bắc Cương chiến thần. Tin tức này mới ra, lập tức giống như bình tĩnh mặt hồ, đầu nhập vào một viên đá lớn, gây nên toàn bóng xôn xao. Đám dân mạng xôi trào, chắc không được Hứa Ngạo Thiên lớn lối như thế, còn không có sợ hãi xóa đi trên mạng thông tin, nguyên lai còn có tầng này thân phận a. Thì ra là thế, xem ra là Hứa Ngạo Thiên chính mình ỷ vào quyền thế vô pháp vô thiên, ta còn tưởng rằng phía sau có Hứa tổng đang ủng hộ đây. Ngươi làm sao sẽ loại suy nghĩ này, Hứa tổng người tốt như vậy, mà còn đã sớm tại phát ra tiếng, bất kể là ai hắn đều không thiên bị. Hứa Ngạo Thiên thật đáng chết a, là chiến thần thì ngon sao? Cầm ta không hai bọn họ bình dân lão bách tính tiền thuế ức hiếp nhỏ yếu. Hắn không xứng làm chiến thần, mau đem Mục Phượng Vũ giao ra. Bên kia Hứa Ngạo Thiên thất hồn lạc phách về nhà, tâm tình sa sút tới cực điểm. Khi thấy trên mạng quy tắc này tân văn, hắn lập tức tức giận đến tam thi thần bạo khiêu, trên trán nổi gân xanh. Không cần nghĩ liền biết là Hứa Hạo tại phía sau màn dở cho quỷ. Đây là muốn để hắn triệt để thanh danh quét ra. Hứa Ngạo Thiên một quyền nện tại trên bàn, phanh một tiếng, trên bàn ứng thanh màn át. Đinh linh linh, đinh linh linh, đinh linh linh. Đúng lúc này, một trận điện thoại gọi đến tiếng chuông vang lên. Hứa Ngạo Thiên đè xuống lửa giận trong lòng, nhận điện thoại. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một tiện hề hề âm thanh. Tù lớn, là cái kia ngăn cản thế lực của chúng ta tại trên mạng chửi bới ngươi, chúng ta cũng không có biện pháp hoàn toàn đem những tin tức kia cho xóa đi. Có muốn hay không ta phái mấy cái huynh đệ theo các mạng sở qua đi, đem bọn họ toàn bộ cho diệt. Một bầy kiến hôi dám miệt thị chiến thần, chán sống. Trong thanh âm lộ ra không thèm để ý chút nào. Phản phất chỉ cần Hứa Ngạo Thiên ra lệnh một tiếng, bọn họ liền có thể hạ lệnh làm như thế, hoàn toàn không đem mạng người coi ra gì. Hứa Ngạo Thiên hơi nhíu mày, nghiêm túc nói: "Tính toán, các ngươi cho ta thành thật một chút, đừng cho ta làm loạn thêm." Chính hắn đều không phải Hứa Hạo đối thủ. Những huynh đệ này nếu là đi tìm Hứa Hạo phiền phức, đây không phải là trong nhà vệ sinh tắt đèn lồng, muốn chết sao? Bên đầu điện thoại kia người không khỏi buồn bực, bất quá gặp Hứa Ngạo Thiên ngữ khí rất nghiêm túc, cũng không có dám tiếp tục cái đề tài này, ngược lại quan tâm mà hỏi: "Tù lớn, nghe ngươi âm thanh không đúng lắm, có phải là gặp phải phiền phức gì? Nếu không chúng ta đi qua tìm ngươi thế nào? Chúng ta đều biết rõ ngài giả thực lực cường đại, từ trước đến nay không có không giải quyết được địch nhân. Chúng ta đi qua liền tính không thể giúp đại ân, nhưng cũng có thể cho người chân chạy nha." Tàng ngày khỏe miệng nhịn không được có quắc mấy lần cái gì gọi là không có không giải quyết được địch nhân. Vừa rồi liền bị Hứa Hạo đánh tâm tính đều sập. Đối diện cười hắc hắc, lấy lòng nói: "Hắc hắc, Tù lớn, ngươi cũng biết, Bắc Cương chỗ này phương thái nhàm chán. Cả ngày đều là trời đông giá rét, nào có nội thành dễ chịu, trong thành còn có thể mỗi ngày nhìn muội tử." Dừng một chút, hắn đột nhiên ám muội mở miệng: "Tù lớn, ngươi nói thực cho ta, hồi đô thị thời gian dài như vậy, có hay không cho chúng ta tìm tàu tử a?" Hứa Ngạo Thiên trầm mặc. Đối diện gặp Hứa Ngạo Thiên không nói lời nào, vỗ trán một cái, chán nản mà nói: "Nhìn ta lời nói này, lấy Tù lớn ngài bản lĩnh, tìm tàu tử đây còn không phải là dễ dàng. Ta có lẽ hỏi ngài cho chúng ta tìm mấy cái tàu tử mới đúng, ha ha ha." Hứa Ngạo Thiên khỏe miệng lại là một trận co rút. Đâm tâm a hết chuyện để nói. Lấy hắn bản lĩnh, đương nhiên sẽ không thiếu nữ nhân. Có thể đồng dạng nữ nhân, hắn căn bản trước mắt. Hắn đường đường chính thần, bên người nữ nhân, làm sao cũng phải là cực phẩm mới được. Ai có thể nghĩ tới trở lại đô thị mới phát hiện, những cái kia cực phẩm nữ nhân sớm đã bị Hứa Hạo cầm xuống. Liên nguyên bản vị hôn thê của mình, cũng thành Hứa Hạo nữ nhân. Các tỷ tỷ cũng nguy hiểm. 681, chính mình lại cái gì đều không thay đổi được. Hứa Ngạo Thiên suy nghĩ một chút liền tức giận. Hắn không nhịn được nói, được rồi, từ đâu tới nhiều lời như vậy, cứ như vậy đi. Nói xong, cũng không đợi đối phương đáp lại, trực tiếp cúp điện thoại. Xa tại Bắc Cương chi địa một cái dáng người khôi ngô chẳng hán, nghe lấy trong điện thoại truyền đến âm thanh bận, một mặt bất đắc dĩ nhìn hướng xung quanh mấy người. Đại gia hai mặt nhìn nhau, đều có chút ngộng. Một cái vóc người thức tha, tướng mạo tuyệt mỹ, khí chất thành thục quyến rũ nữ nhân gấp gáp đặt câu hỏi. Bạch Hổ, lão đại nói thế nào, đáp không có đáp ứng chúng ta đi tìm hắn? Bạch Hổ lắc đầu, lập tức sắc mặt nghiêm túc mà nói, tù lớn tâm tình không tốt, giống như là gặp cái gì phiền phức. Bên cạnh một cái khỏe mạnh cáo khỉnh, thân cao gần tới 2m5 đại hán, muộn thanh muộn khí nói, ai dám trêu chọc lão đại, ta một quyền đem hắn đánh nổ. Nói chuyện thời điểm, hắn còn huy vũ một cái kia nổi đất lớn năm đấm, quyền phong hô hô rung động, mang theo một trận gió, thổi đến bên cạnh mấy tóc người đều bay lên. Quyến rũ nữ nhân nhíu mày phân tích, lão đại mặc dù vô địch, nhưng là người ngay thẳng, sợ là tại cùng những cái kia thượng lưu nhân sĩ kết giao bên trong ăn phải cái lô bốn. Loại này sự tình chính hắn không tiện ra mặt giải quyết, chúng ta trực tiếp đi tìm lão đại à, loại này tiểu nhân vật giao cho chúng ta là được rồi. Bạch Hổ ánh mắt sáng lên, cảm thấy có đạo lý, bất quá vẫn là có chút do dự. Dù sao Hứa Ngạo Thiên không có đáp ứng bọn hắn đi qua a, nhưng suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là cắn răng nói, "Được, vậy chúng ta đi hỏi một chút Thanh Long, nhìn xem hắn nói như thế nào." Lại nói Hứa Hạo bên này, cùng Hứa Phi Yên sau khi tách ra, hắn liền về tới Hứa gia. Vừa vào ra môn, liền nghe đến một trận tiếng cười cười nói nói. Nguyên lai là Hứa Thi Tỉnh, Hứa Hạo ý buổi sáng không có khóa, ở trong nhà cùng Mục Phượng Vũ cái này tiểu la lị chơi đến đang vui. Đến buổi chiều, Hứa Thi Tỉnh cùng Hứa Hạo ý đi trường học lên lớp. Trong nhà chỉ còn lại Hứa Hạo cùng Mục Phượng Vũ. Hứa Hạo ngồi tại trên ghế sofa, không quan tâm Mục Phượng Vũ cảm thụ, đem nàng ôm vào trong ngực, sờ lấy đầu của nàng, tựa như vuốt mèo đồng dạng. Mục Phượng Vũ cảm thấy sinh không thể luyến. Cái này bi thương thời gian lúc nào là cái đầu á, chạm vạng tối Hứa Hạo mang theo Mục Phượng Vũ ra ngoài, đi tới Lạc Ly nhà. Đây cũng là chỉ tiểu La Lệ, rõ ràng niên kỷ đều 20 mấy. Mặt ngoài nhưng là một bộ thân cao khoảng 1m50, tướng mạo non nớt tiểu La Lệ dáng dấp, thoạt nhìn xinh xắn đáng yêu. Cùng Mục Phượng Vũ giống nhau điểm, đều là hợp pháp La Lệ, 123 dáng người cái kêu một cái bạo tạc. Lạc Ly trước thời hạn biết Hứa Hạo muốn tới, sớm liền ở nhà chờ. Vừa nghe đến chuông cửa vang, liền không kịp chờ đợi mở cửa. Vừa nhìn thấy Hứa Hạo, con mắt lập tức liền sáng lên, lập tức nào tới, trong miệng hô, "Hứa thúc thúc, ngươi cuối cùng đến xem ta." Hứa Hạo cười mở hai tay ra, đem nàng ôm vào trong ngực, cương triều mà hỏi, "Tiểu Lạc Ly có muốn hay không ta a?" Lạc Ly nghe vậy, nhìn không được liếc mắt. Đây là xem nàng như tiểu hài từ đâu. Bất quá, trong nội tâm nàng xác thực nghĩ Hứa Hạo muốn gấp. Trung điệp gật đầu nói, "Nghĩ, mỗi ngày đều nghĩ." Hứa Hạo cười ha ha một tiếng, tại nàng cái kia đỏ bừng trên gương mặt mổ một cái. "Thật ngoan." Lạc Ly sắc mặt đỏ lên. Hứa Hạo đem nàng đưa ra, nàng lúc này mới phát hiện Hứa Hạo bên cạnh còn mang theo một cái tiểu la lị, trong lòng nhất thời cảnh giác lên, đây là gặp phải kình địch. Mặc dù thoạt nhìn mới mười mấy tuổi dáng dấp, có thể vóc người này vậy mà giống như nàng, ai biết nàng số tuổi thật sự là bao nhiêu, chính mình cũng không nhìn mới 14-15 tuổi nha. Lạc Ly vẫn luôn cảm thấy chính mình tại Hứa Hạo nữ nhân bên trong là đặc thủ nhất, bây giờ địa vị này sợ là phải bị uy hiếp, mà bị trở thành là uy hiếp Mục Phượng Vũ, giờ phút này đã trợn tròn mắt, nàng hoàn toàn bị Lạc Ly bên ngoài lừa gạt. Xem bọn hắn hai thân mật bộ dáng, khẳng định là loại quan hệ đó. Hứa Hạo thậm chí ngay cả tiểu La Lệ đều không dung tha, thật là một cái tinh khiết cầm thú. Lập tức, nàng lại nghĩ tới chính mình, thấp thỏm trong lòng không thôi, không biết nên làm thế nào cho phải. Chương 682, là thật có chút quy xúc. Cầm thú. Dần dần tiếp thu hiện thực, Lạc Ly nhiệt tình lôi kéo Hứa Hạo liền muốn vào nhà. Chương 682, là thật có chút quy xúc. Cầm thú. Dần dần tiếp thu hiện thực, Lạc Ly nhiệt tình lôi kéo Hứa Hạo liền muốn vào nhà. Hứa thúc thúc, chúng ta vào nhà lại nói, đồ ăn đều làm tốt. Nói xong, nàng mới chú ý tới bên cạnh Mục Phượng Vũ. Vị muội muội này là? Hứa Hạo cười giới thiệu, ngươi gọi nàng Tiểu Vũ liền được. Lạc Ly lập tức nhu thuận kêu một tiếng, Tiểu Vũ muội muội, nhanh bên trong mời. Vào phòng, Lạc Ly đem hai người dẫn tới ghế sofa một bên, ngọt ngào nói, Hứa thúc thúc, các ngươi trước ngồi một lát, ta cái này liền đi đem đồ ăn bưng ra. Quay người liền hướng phòng bếp đi đến. Hứa Ngô nhìn hướng Mục Phượng Vũ, nhíu mày, còn không đi giúp một cái muội muội ngươi bận rộn. Mục Phượng Vũ không dám ngỗ nghịch Hứa Hạo, hướng đi phòng bếp. Nhìn thấy phòng bếp bố cục, nàng không khỏi sửng sốt. Kệ bếp khá thấp, cái nồi đều có chút nhỏ nhắn. Nghĩ đến trong nhà liền cái này tiểu La Lệ, trước mắt những này sắc hương vị đều đủ đồ ăn, rõ ràng không phải một cái 14-15 tuổi tiểu hài có thể làm ra. Mục Phượng Vũ không khỏi suy đoán, chẳng lẽ nàng cũng giống như mình, bị Hứa Hạo thay đổi thành như vậy. Trong lúc nhất thời, Mục Phượng Vũ dâng lên một cố đồng bệnh tương liên cảm xúc. Lúc này, Lạc Ly nhìn thấy Mục Phượng Vũ đi vào nội dung chính đồ ăn, đội vàng cười nói, "Tiểu muội muội, ngươi đi ngồi xuống, ta đến liền được, lập tức là được rồi." Mục Phượng Vũ nhịn không được liếc mắt, chính mình đều 30 tuổi, vậy mà gọi nàng muội muội. Nghĩ đến Hứa Hạo phân phó, nàng đội vàng nói: "Không có việc gì, ta giúp ngươi cùng một chỗ mang a, dạng này cũng mau một chút." Cứ như vậy, hai cái tiểu la lị phấn điêu ngọc trác, đem đồ ăn từng bàn bưng đến trên bàn. Hình ảnh nhìn xem 10 phần đáng yêu. Mang xong đồ ăn về sau, Lạc Ly chào hỏi Hứa Hạo ngồi xuống, chuẩn bị ăn cơm. Hứa Hạo chiêu Lạc Ly vây vây tay: "Tiểu Lạc Ly tới, lâu như vậy không thấy, để ta thật tốt ôm một cái." Lạc Ly sững sờ, kịp phản ứng phía sau, khuôn mặt nhỏ nhắn chậm rãi biến đỏ, trong lòng rối rắm. Nếu là chỉ có hai người các nàng, nàng khẳng định không chút do dự. Phía trước cũng không phải là không có ôm ăn qua cơm. Lúc ăn cơm, càng chuyện gì quá phận đều làm qua. Có thể là, hiện tại chỗ này còn có người ngoài, A Tuy nói nàng suy đoán Mục Phượng Vũ rất có thể cũng giống như mình. Tuổi thật không phải mặt ngoài như thế, nhưng bạn nhất đoán sai nha. Tại tiểu hài tử trước mặt thân mật như vậy, cũng quá xấu hổ. Vì vậy, Lạc Ly đỏ mặt, nhỏ giọng nói: "Không, không được a, buổi tối chúng ta lại ôm." Hứa Hạo lại không cho nàng cơ hội cự tuyệt, một cái ôm qua nàng, để nàng ngồi tại chân của mình bên trên. Lạc Ly khẩn trương đến không được, nàng lén lút liếc nhìn Mục Phượng Vũ. Quả nhiên thấy Mục Phượng Vũ một mặt kinh ngạc nhìn xem bọn họ càng bảo đẹp hận không thể tìm địa động, đem chính mình chôn. Hứa Hạo lại giống một người không có chuyện gì đồng dạng. "Ăn cơm đi." Mọi người bắt đầu đi ăn cơm. Chậm rãi, Lạc Ly hơi quen thuộc chút. Nàng cầm lấy bữa, kẹp lên một miếng thịt. "Hứa thúc thúc, nếm thử cái này, ta khoảng thời gian này luyện sở trường thức ăn ngon." Nói xong, liền muốn kẹp đến Hứa Hạo trong bát. Hứa Hạo lại chặn lại bát, ngữ khí ám muội mà nói: "Ta muốn tiểu Lạc Ly đút ta." Lạc Ly mặt càng đỏ hơn, do dự một chút. Nàng cắn môi một cái, đem đồ ăn đưa tới Hứa Hạo bên miệng. Hứa Hạo ăn về sau, không keo kiệt tán thưởng. "Ăn ngon, tiểu Lạc Ly tay nghề càng ngày càng tốt." Hắn cũng kẹp một đũa đồ ăn, đút tới Lạc Ly trong miệng. Lạc Ly hạnh phúc híp mắt lại. Đột nhiên, thân thể nàng cứng đờ, cảm giác được trên chân thêm một cái tay. Không cần phải nói, khẳng định là Hứa Hạo đang làm chuyện xấu. Nàng đội vàng nháy mắt. Mục Phượng Vũ còn tại bên cạnh đâu, nếu như bị phát hiện làm sao bây giờ? Hứa Hạo nhưng như cũng làm theo ý mình. Lạc Ly bất đắc dĩ, nàng không tránh thoát được, chỉ có thể mặc cho Hứa Hạo muốn làm gì thì làm. Mục Phượng Vũ liền ngồi ở bên cạnh. Đột nhiên yên tĩnh lại, không khỏi hiếu kỳ nhìn hướng hai người, liền thấy Lạc Ly đỏ mặt nhào nhào. Hứa Hạo một cái tay ngay tại không an phận, nàng tranh thủ thời gian túi thấp đầu, tâm tình rất là phức tạp. Hứa Hạo liếc Mục Phượng Vũ một cái, cười hỏi Lạc Ly: "682, tiểu Lạc Ly, gần nhất trôi qua thế nào? Tại công ty đã quen thuộc chưa?" "Ta hiện tại rất tốt." Lạc Ly lúc đầu tại một nhà thiết kế công ty đi làm, tại cùng Hứa thúc thúc cùng một chỗ về sau, Hứa Hạo trực tiếp đem nhà kia thiết kế công ty thu mua để nàng quản lý, lại có Hứa Hạo an bài bảo tiêu, không ai dám có ý đồ với nàng, trôi qua có thể thư thái. Dừng một chút, Lạc Ly lại mang theo hủy quân nói: "Hứa thúc thúc rất lâu không đến xem ta, có phải là không thích Lạc Ly?" Hứa Hạo sờ lên đầu của nàng: "Làm sao lại thế, ta không phải từng nói với ngươi nha, đoạn thời gian trước đi đến đô, gần nhất mới trở về. Tiểu Lạc Ly như thế đáng yêu, ai sẽ không thích?" Lạc Ly trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười. Sau một lát, Lạc Ly cảm thấy có chút khát, nàng mở ra một bình đồ uống, đầu tiên là rót một ly, đưa cho Mục Phượng Vũ: "Tiểu Vũ muội muội, uống chút đồ uống." "Cảm, cảm ơn." Sau đó lại cho chính mình cùng Hứa Hạo cắt rót một ly. Nàng trước tiên đem chén đưa cho Hứa Hạo: "Hứa thúc thúc, đồ uống uống sao? Tay ta dọn không ra, ngươi đều đút ta dùng nữa, người tốt làm đến cùng." Lạc Ly minh bạch Hứa Hạo ý tứ, vương chén góp đến Hứa Hạo bên miệng. Hứa Ngô nhưng là lắc đầu, nhìn hướng miệng của nàng. Lạc Ly hiểu, trên mặt thật vất vả biến mất đi xuống đỏ ửng, lại bò lên trên gò má. Nàng nhìn một chút đang dùng cơm Mục Phượng Vũ, thấy nàng không có chú ý mình, Lạc Ly khẽ cắn môi, trước uống một cái, sau đó góp hướng Hứa Hạo. Đúng dịp chính là, Mục Phượng Vũ vừa lúc ngẩng đầu, thấy cảnh này, lập tức mắt trừng chóng đốc. Ta che trời, chủ yếu là Lạc Ly quá nhỏ, thoạt nhìn là thật có chút quỷ xúc. Về sau Hứa Hạo sẽ không cũng để cho nàng làm như vậy a. Một bữa cơm ăn đến Mục Phượng Vũ cái kia kêu một cái dày vò. Ăn cơm xong, Lạc Ly chuẩn bị thu thập bát đũa. Hứa Hạo ngăn cản nàng: "Ngươi nghỉ ngơi một chút, ngồi ta trò chuyện, giao cho Tiểu Vũ đi thu thập." Lạc Ly kinh ngạc: "A, như vậy sao được, vẫn là ta tới đi." Hứa Hạo nhưng là trực tiếp phân phó Mục Phượng Vũ: "Tiểu Vũ, đi đem bát đũa thu thập, không có vấn đề a." Mục Phượng Vũ đáng ghét ta Hứa Hạo tàng gái, đem ta làm hạ nhân sai bảo. Gượng ép cười cười: "Không có vấn đề." Gặp Mục Phượng Vũ đã đi thu thập, Lạc Ly cũng không có cưỡng cầu nữa. Đột nhiên, nàng nghĩ đến cái gì, lôi kéo Hứa Hạo đi tới trước khay trà ngồi xuống. Sau đó từ trong ngăn tủ lấy ra lá trà. Biết Hứa Hạo thích uống trà, vì lấy Hứa Hạo niềm vui, đặc biệt học trà nghệ: "Hứa thúc thúc, hôm nay ta cho ngươi bộc lộ tài năng, nhìn xem thủ nghệ của ta làm sao." Mục Phượng Vũ thở phì phò thu thập xong. Cảnh đêm dần dần nồng đậm, ba người cùng một chỗ xem TV. Hứa Hạo ôm Lạc Ly, cảm giác không dễ chịu, trực tiếp tắt đèn. Tối lửa tắt đèn, hắn bắt đầu động thủ động cước. Lạc Ly cảm nhận được, trong lòng kinh hô: "Hứa Hạo làm sao có thể tại chỗ này?" Tiểu Vũ liền tại bên cạnh a, nàng muốn phản kháng, có thể chỗ nào là Hứa Hạo đối thủ. Hứa Hạo một cái tay liền đem nàng cố định lại. Bên cạnh, Mục Phượng Vũ chính xem TV, dần dần nghe đến một chút âm thanh, cùng tại Hứa ra phòng ngủ chính nghe được như lúc đồng dạng. Nàng cứng ngắc nghiêng đầu sang chỗ khác, liền thấy Hứa Hạo ôm Lạc Ly. Mặc dù tắt đèn thấy không rõ lắm, nhưng còn có thể nhìn ra người tại lắc lư. Mục Phượng Vũ quả thực sắp điên, như thế không kịp chờ đợi sao? Phía trước tốt xấu dùng đi ngủ biểu diễn một lượt, hiện tại diễn đều không diễn, vậy phải làm sao bây giờ? Nàng lập tức nghiêng đầu, ngồi nghiêm chỉnh, khẩn trương đến không được, sợ Hứa Hạo sau một khắc gọi nàng hầu hạ. Mục Phượng Vũ muốn chạy trốn nơi thị phi này, nhưng làm trôi rơi vào Hứa Hạo trong tay, không khỏi vì chính mình vận mệnh cảm thấy mê man. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Tiếp xuống vài ngày bên trong, Hứa Hạo mang theo nàng thấy từng cái nữ nhân. Mục Phượng Vũ mới biết được Hứa Hạo có nhiều cầm thú. Ở bên ngoài lại có nhiều nữ nhân như vậy, có mang thai, có đã sinh ra hải tử. Nàng dần dần ý thức được, chính mình căn bản trốn không thoát Hứa Hạo ma trảo. Kháng cự ngay tại chậm rãi giảm xuống. Không phải có câu nói sao? Tất nhiên không phản kháng được, vậy cũng chỉ có thể hưởng thụ. Chiều. Chương 683, Tô Vãn Thu trợ công. Luân hãm bắt đầu. Nhân vật chính nam càng thêm nam Tô Vãn Thu gần nhất một mực tính toán làm sao giúp Hứa Hạo đem Mục Phượng Vũ giải quyết cho. Chương 683, Tô Vãn Thu trợ công. Luân hãm bắt đầu. Nhân vật chính nam càng thêm nam Tô Vãn Thu gần nhất một mực tính toán làm sao giúp Hứa Hạo đem Mục Phượng Vũ giải quyết cho. Rốt cuộc đã đợi được một cái cơ hội thích hợp. Tối hôm đó trước khi ngủ, Tô Vãn Thu tìm tới Mục Phượng Vũ, cười ôn hòa nói: "Tiểu Vũ à, ta biết ngươi phía trước đều không ngủ, ta cùng Hạo ca sự tình ngươi đều nghe được à?" Mục Phượng Vũ giật mình, trong lòng một trận bối rối. Nàng vẫn luôn biết chính mình không ngủ. Vậy phải làm sao bây giờ? Nàng sẽ không cho rằng ta là cố ý nghe lén a. Nàng khẩn trương đến âm thanh đều có chút phát run. "Tô Di, ngươi đang nói cái gì? Ta cái gì cũng không biết." Nhìn nàng cái kia sợ hãi dáng dấp, Tô Vãn Thu cười cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng. "Tiểu Vũ, đừng sợ, Tô Di lại không trách ngươi ý tứ. Chờ một lúc Tô Di mời ngươi ăn kẹo nha." Mục Phượng Vũ trong lòng nghi hoặc, nháy mắt. "Cảm ơn Tô Di, bất quá, ta bình thường không thế nào ăn kẹo." Tô Vãn Thu nhưng là cười thần bí. "Yên tâm, cái này đường ăn rất ngon đấy, cùng ngươi bình thường ăn những cái kia không giống." Mục Phượng Vũ càng phát giác kỳ quái, nhưng lại không tiện ý tứ hỏi nhiều nữa cái gì, đành phải gật gật đầu. Cũng không lâu lắm, Tô Vãn Thu lôi kéo Hứa Hạo tới. Hứa Hạo nhìn xem trên giường Mục Phượng Vũ, khóe miệng hơi dương lên, mang theo vài phần nghiền ngẫm tiêu ý. Tô Vãn Thu đem Mục Phượng Vũ kêu lên: "Tiểu Vũ, nói mời ngươi ăn kẹo, nhanh ăn đi." Mục Phượng Vũ mơ mơ màng màng mở to mắt. Khi thấy trước mắt tình cảnh, nàng lập tức tỉnh táo lại. Nhìn một chút Tô Vãn Thu, lại nhìn một chút Hứa Hạo, đầy mặt khiếp sợ. Tuyệt đối không nghĩ tới. Trước đây lúc này, Hứa Hạo cùng Tô Vãn Thu sẽ bắt đầu bọn họ ở giữa trò chơi nhỏ, chính mình cũng là bị ồn ào đến ngủ không được. Hôm nay Tô Vãn Thu thế mà muốn để chính mình ăn kẹo. Có lầm hay không? Ngươi có thể là hắn chính phi thê tử á vậy mà còn giúp hắn tìm nữ nhân. Tìm nữ nhân vậy thì thôi, còn tìm tới chính mình trên đầu. Chẳng lẽ nhìn không ra nàng vẫn còn con nít sao? Mục Phượng Vũ sắc mặt một trận xanh một trận trắng. Hứa Ngô hướng nàng nháy mắt ra dấu. Ý kia rõ ràng là đang nói. Ngoan ngoãn nghe lời. Hắn cũng thật ngoài ý liệu. Tô Vãn Thu muốn giúp đỡ công lược cái này tiểu la lị. Không khỏi cảm thấy thú vị. Mục Phượng Vũ mặt đỏ lên, cuối cùng bất đắc dĩ nhỏ giọng nói. Ta không biết ta. Tô Vãn Thu nhưng là cười nói. Sẽ không không quan hệ, Tô Di dạy ngươi. Nói xong, Tô Vãn Thu liền bắt đầu tự mình làm mẫu. Động tác kia, thần tình kia. Tuy nói Mục Phượng Vũ phía trước đội vàng bước quá như vậy một hai lần. Nhưng nào có giống bây giờ quang minh chính đại nhìn xem tới lực trùng kích lớn. Mặt đỏ bừng lên, tâm bịch bịch nhảy cái Tô Vãn Thu làm mẫu xong, ánh mắt chuyển hướng Mục Phượng Vũ, cười dịu dàng nói: "Tiểu Vũ, ngươi đến thử xem." Mục Phượng Vũ một trận xoắn xuýt, trong lòng giống như là có hai cái tiểu nhân ở cãi nhau. Một cái tiểu nhân nói: "Làm sao có thể làm như thế, cũng quá xấu hổ." Một cái khác tiểu nhân lại nói: "Không làm như vậy lời nói, Hứa Hạo sẽ không cao hứng, với người nhà hạ thủ làm sao bây giờ?" Cuối cùng, tại Hứa Hạo mang theo ánh mắt uy hiếp bên dưới, Mục Phượng Vũ chậm rãi cúi đầu xuống. Dù sao chuyện đột nhiên xảy ra, nàng còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Tô Vãn Thu chỉ là dạy nàng ăn đường. Hứa Hạo thật cũng không nóng lòng cầu thành. Dù sao thời gian còn nhiều. Đinh. Mục Phượng Vũ xấu hổ không thôi, cảm xúc giá trị 999. Sáng sớm hôm sau, Mục Phượng Vũ mở ra nhập nhẹ mắt buồn ngủ. Nhìn lên trước mắt giường lớn. Không khỏi nghĩ lên tối hôm qua xấu hổ tình cảnh. Đứng dậy rửa mặt xong, đi tới phòng khách. Liền thấy Tô Vãn Thu đang ngồi ở trước bàn ăn. Một thân yêu nhã vừa vặn hóa trang. Đối mặt mấy đứa con gái lúc. Trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ hào môn chủ mẫu hào phóng cùng tự ái, Mục Phượng Vũ trong lòng vô cùng phức tạp. Ai có thể nghĩ tới, dạng này một cái đoan trang hào môn quý phụ, 683, sau lưng thế mà giúp đỡ lao công mình tìm nữ nhân, còn không quản tuổi tác lớn nhỏ. Nàng còn không biết, Tô Vãn Thu đã biết nàng thân phận chân thật. Mục Phượng Vũ trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lần này là ăn kẹo, không biết lần sau sẽ để cho nàng làm cái gì. Trong đình viện, Hứa Hạo triệu kiến Hồng Sắc Vi. Mục Thanh Nhiễm gần nhất tình huống làm sao? Hồng Sắc Vi hồi đáp: "Chủ nhân, Mục Thanh Nhiễm gần nhất mặc nữ trang, khắp nơi đi tham gia hoạt động." Hứa Hạo nhíu mày. Hắn biết Mục Thanh Nhiễm thu được cái hệ thống, đoán chừng là Mục Phượng Vũ bị bắt cóc sự tình để hắn cũng lên, đang liều mạng hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, dễ tìm Hứa Ngạo Thiên báo thù đây, để hắn tiếp tục giày vò. Hứa Hạo vui vẻ xem kịch vui, cũng bởi vì Mục Thanh Nhiễm người mang hệ thống là cái không ổn định nhân tố, không thể không phòng. Hứa Hạo thời khắc để người nhìn chằm chằm hắn, phàm là hắn vừa có chỗ không đúng, liền sẽ lập tức đem người cầm xuống, ngay lập tức thông báo hắn. Bất quá, hắn cũng sẽ không nhìn xem Mục Thanh Nhiễm liền thuận lợi như vậy trưởng thành tiếp, phải cho hắn tìm một chút phiền phức. Một ý nghĩ hiện lên, Hứa Hạo cười một tiếng, đối Hồng Sắc Vi phân phó. Hồng Sắc Vi nghe vậy, kinh ngạc trừng to mắt. Cái này, thật là quá tàn nhẫn a. nàng sẽ không ngẫu nghịch Hứa Hạo an bài, lập tức đi an bài. Cảnh đêm như mực hắc ám chậm rãi bao phủ đại địa. Thành thị đèn vẫn như cũ hóng ánh, lại chiếu sáng không được một số địa phương âm u. Mục Thanh Nhiễm mới vừa tham gia xong một cái cột cờ lệ hoạt động, kéo lấy hề bại thân thể về nhà. Đến bây giờ, hắn còn mặc nữ trang, vẫn là rất gợi cảm loại kia. Bước chân hắn vội vàng, trong lòng tràn đầy đối tỷ tỷ lo lắng, không có phát hiện đã bị người theo dõi. Mục Phượng Vũ bị Hứa Ngạo Thiên bắt cóc, đến nay cũng còn không có thông tin, không biết sống hay chết. Mục Thanh Nhiễm hiện tại duy nhất có thể dựa vào chính là cái này hệ thống. Chỉ có mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được càng nhiều năng lực mới có thể đi cứu tỷ tỷ. Những ngày gần đây, hắn tiếp không ít hệ thống nhiệm vụ, đều không ngoại lệ đều yêu cầu hắn mặc nữ trang đi hoàn thành. Kinh lịch lần trước ở trường học thao trường sự tình, Mục Thanh Nhiễm đối nữ trang có rất đại ấm ảnh. Nhưng vì tỷ tỷ, hắn cố nín lại, điên cuồng làm nhiệm vụ. Hắn cố gắng không có uổng phí, thu được không ít kỹ năng, lại đối cứu tỷ tỷ không có gì tính thực chất tác dụng. Mục Thanh Nhiễm rất bề bài. Tốt tại, lần này nhiệm vụ ban thưởng, để nàng nhìn thấy hy vọng. Đó là một tấm bận rủi phù, đối mục tiêu sử dụng sẽ rất xui xẻo. Mục Thanh Nhiễm tính toán đối Hứa Ngạo Thiên sử dụng, một là muốn dạy dỗ hắn, không những mới vừa chính mình, còn bắt cóc tỷ tỷ, thù này không đội trời chung. Hai cũng là làm cái uy hiếp tác dụng, chính mình nắm giữ lấy như vậy thần bí lực lượng, thức thời liền sẽ buông tha tỷ tỷ, bằng không hậu quả tự phụ. Mục Thanh Nhiễm càng nghĩ càng kích động, bước chân đều thay đổi đến nhẹ nhàng chút. Nhưng mà liền tại hắn đi qua một chỗ ưu ám hẻm nhỏ lúc, bên cạnh nhảy lên đi ra một cái dáng người khôi ngô trắng hán. Trắng hán không nói hai lời, liền đem hắn cho bắt vào trong hẻm nhỏ. Mục Thanh Nhiễm giật mình kêu lên, vừa định lớn tiếng kêu cứu, lại bị tráng hán ngăn chặn miệng. Hung tợn uy hiếp âm thanh vang lên, ngươi dám phát ra âm thanh, ta liền giết ngươi. Mục Thanh Nhiễm bị dắt lấy đi tới hẻm nhỏ chỗ sâu, phát hiện nơi này thế mà còn có 5-6 cái đồng dạng khỏe mạnh đại hán. 0.5 vừa nhìn thấy Mục Thanh Nhiễm, trong con mắt của bọn họ bước lên ánh sáng xanh lục, tựa như nhìn thấy thu săn đồng dạng, lộ ra không có ý tốt. Trong đó một cái trên mặt có đạo sẹo đại hán xoa xoa tay, cười hắt hắt nói, nha, lao tam có thể a, hôm nay bắt được như thế một cái cực phẩm. Chậc chậc, cái này tiểu bộ dáng thật sự là ta thấy mà yêu, hôm nay có thể thật tốt sung sướng. Một cái khác đầu tóc vàng đại hán giữ lại nước bọt nói, đại ca, ta lớn như vậy còn chưa từng thấy nữ nhân xinh đẹp như vậy. Mấy người khác nhộn nhịp cười to ồn ào, ha ha ha, hôm nay ngươi liền gặp được, không ít thấy đến, còn có thể thoải mái đây. Không được, nhìn xem liền hăng hái, ta đã không thể chờ đợi. Quy củ cũ, đại ca chưa đến, theo trình tự xếp hàng. Nghe lấy bọn họ âu nôn với ngữ, Mục Phượng Vũ trong lòng lộn bột một cái, một cỗ hàn ý từ lòng bàn chân thẳng chui lên trong lòng. Hắn liều mạng giằng co, các ngươi muốn làm gì? Thả ra ta, ta đạp mã là 5A. Ó chương 684, chế tạo nữ nhi quốc. Khởi tử hồi sinh. Loạn nhập cái quỷ gì đêm, đen kịt. Chương 684, chế tạo nữ nhi quốc. Khởi tử hồi sinh. Loạn nhập cái quỷ gì đêm, đen kịt. Lộ ra một cố kiềm chế khí tức. Vắng vẻ trong hẻm nhỏ, Mục Thanh Nhiễm bị một đám cao lớn thô kệch hán tử vây vào giữa. Các ngươi muốn làm gì? Thả ra ta, ta đạp mã là 5A. Mục Thanh Nhiễm âm thanh là lệnh bén nhọn cái chủng loại kia. Trong lúc nhất thời khó mà thông qua âm thanh phân biệt. Bất quá, nghe đến lời hắn nói, một đám hán tử đều sửng sốt. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cái quỷ gì? Cái này đạp mã lại là cái nam. Lão nhị khó có thể tin. Mẹ nó, thật vất vả bắt cái như thế đúng giờ cô nàng, ngươi nói cho là cái nam. Lão tứ nghĩ đến cái gì? Hoài nghi nói. Nghe thanh âm cũng không giống là giọng nam à, ngươi sẽ không phải là nghĩ gạt chúng ta thả ngươi đi. Lão tam gãi đầu một cái, chần chờ một chút, ngăn chặn Mục Thanh Nhiễm. Lộ ra tay kiểm tra, sau đó lộ bụng nói. Đại ca, hán. Hán thật sự là nam. Cỏ. Lão ngũ nhịn không được mắng một tiếng, đầy mặt sủi quậy. Vừa mắng còn một bên giật giật quần. Lão tử quần đều thoát, ngươi nói cho là cái nam, thật sủi quậy. Lão lục không vui cao mày, tức giận nói, ta nói tam ca, ngươi làm sao làm, cho ngươi đi bắt người, thế mà liền nam nữ đều không phân rõ. Lão tam một mặt vô tội, ta thật không phân rõ a. Thực sự là Mục Thanh Nhiễm nữ trang quá chân thật. Bị Lão tam chế phục, Mục Thanh Nhiễm nghe đến bọn họ đối thoại, trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, âm thầm vui mừng. Phía trước bị Hướng Ngạo Thiên Cương, liền đã lưu lại khó mà ma diệt bóng ma tâm lý. Nếu là lại bị đám người kia nam càng thêm nam, hắn còn không bằng chết được rồi. Tốt tại, nhìn những người này bộ dáng, hẳn là không có ý định tiếp tục nữa. Lúc này, một mực không nói lời nào đại ca lên tiếng. Được rồi, đều đừng nói nhau nhau, cũng không nghĩ một chút chúng ta trước đây tìm đều là mặt hàng gì. Hiện tại tốt xấu làm cái xinh đẹp như vậy, liền thỏa mãn đi. Đại ca lời kia vừa thốt ra, còn lại tráng hán sững sờ. Có đạo lý A Nam thông nhất miệng lên, sát cảm giác thiên địa rộng. Đại ca nói không sai, trước đây chúng ta tìm những cái kia, tắt đèn mới dám. Cái này ngụy nương có thể so với những cái kia cái gì minh tinh xinh đẹp hơn, còn muốn cái gì xe đạp. Chấp nhận được, là cực kỳ vô cùng, thật vất vả gặp phải như thế cái cực phẩm, liền xem như nam ta cũng nhận. Hắc hắc, các ngươi khoan hay nói, nghĩ đến hắn là nam, ta còn hưng phấn hơn. Một tên hán tử khác một bên nói, vừa trà xoa tay, trong mắt lộ ra một tia kiểu khác hưng phấn. Bên cạnh có người cười mắng, dựa vào, chúng ta bên trong ra một cái biến thái. Bên trong ra người nào? Những người khác đi theo nào? Ngoa tào. Nghe bọn hắn, Mục Thanh Nhiễm trợn tròn mắt. Vừa rồi không còn đối nam nhân không có hứng thú sao? Bầy đại hán cũng mặc kệ trong lòng của hắn nghĩ như thế nào, từng cái hướng về hắn tới gần, mang trên mặt không có hảo ý cười. Nhỏ Ngụy Nương, ngươi phải ngoan ngoãn a, các ca ca sẽ thật tốt yêu ngươi. Mục Thanh Nhiễm dọa đến toàn thân phát run. Các ngươi không được qua đây a. Làm sao nơi đây khá thấp, thật là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Đinh. Mục Thanh Nhiễm tâm tính sập, cảm xúc giá trị 1001. Đinh. Liên tại Mục Thanh Nhiễm dục tiên dục từ thời điểm, Hứa Gia đại viện. Hứa Hạo tâm thần đắm chìm hệ thống. Trong khoảng thời gian ngắn đã thu thập được 25 vạn cảm xúc giá trị, trong đó đại bộ phận đều là nữ nhi Hứa Phi Yên cung cấp. Cái này để Hứa Hạo không khỏi nghĩ đến còn lại mấy đứa con gái đều đang đợi hắn thu hoạch. Rút sóng thưởng an ủi một chút. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng, 335 điểm tự do thuộc tính. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng đặc thù vật phẩm, bút ký tên. Tại nàng thân thể bên trên ký danh tự, mỗi đêm đều sẽ làm liên quan tới ngươi mộng, có tác dụng trong thời gian hạn định 5 ngày. Có phải là ngộ nhập lưu bị đồ vật? Bất quá cùng hắn nhập mộng năng lực vẫn là có khác nhau. Vào mộng khả lấy tùy ý thay đổi nàng người mộng cảnh. Ký tên lời nói, chỉ là sẽ mơ tới hắn nội dung. Cũng là không sai công lược thủ đoạn. Muốn hay không cho các nữ nhi ký cái tên đâu? Dù sao các nàng như vậy sùng bái chính mình. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng một vật chủng loại, tính truyền đan. Có thể chuyển đổi giới tính. Hứa Hạo rơi vào trầm tư. Không phải là nhìn hắn nữ nhân không đủ nhiều. Để hắn đem nam nhân chuyển đổi thành nữ nhân A. Hắn còn không có như vậy bụng đói ăn quảng. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng một vật chủng loại, linh thạch ít 555. Đồ tốt, càng nhiều càng tốt. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng, 342 điểm tự do thuộc tính. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng một vật chủng loại, tẩy tủy đan ít 1. Loại này đồ vật cũng không sợ nhiều. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng vật phẩm, linh thạch ít 666. Tiếp tục. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng vật phẩm, nhẫn chứa đồ ít 15. Rất lâu không có rút đến cái đồ chơi này. Kiến thức đến các nữ nhi tùy ý lấy ra vật phẩm thủ đoạn, có tốt hơn một chút nữ nhân đều rất ghen tị. Quân lấy hắn cũng muốn một cái. Vì thế không tiếc giải tỏa thật nhiều tri thức. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng, 343 điểm tự do thuộc tính. Chương 684, chương 684, Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng nhân vật, thần cảnh giới sơ kỳ tử sĩ ít 5. Mặc dù không phải thần cảnh trung kỳ, nhưng cũng không tệ. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng đặc thù vật phẩm, táo sinh quý tử. Tăng lên mang thai xác suất, em. Hai tử của hắn đã không ít. Còn có tốt hơn một chút mang thai. Lại rút đến cái này, là muốn để hắn xây cái nữa nhi quốc. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng một vật chủng loại, linh thạch ít 567. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng, 328 điểm tự do thuộc tính. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng kỹ năng, luyện khí, tinh thông. Không sai không sai. Đây chính là tu tiên bách nghệ. Vừa vặn còn có trương tông sư cấp kỹ năng tăng lên thẻ. Có thể lên tới tông sư cấp. Nương theo một cỗ tin tức tràn vào. Hứa Hạo cứ như vậy nắm giữ một chút phương pháp luyện khí. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng đặc thù vật phẩm, bạo tạc đường 10 túi. A cái này. Mặc dù không có gì tác dụng lớn. Nhưng có thể để hắn thoải mái. Rút đến nhiều như thế, đầy đủ dùng rất lâu rồi. Tiếp xuống, tinh phẩm rút thưởng. Rút. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút chúng khen thưởng một năng lực đặc thù, khởi tử hồi sinh. Hứa Hạo con mắt đột nhiên sáng lên. Không nghĩ tới còn rút đến loại này năng lực. Có thể phục sinh người khác. Nhưng cũng có hạn chế. Vẫn là quyết định ở hắn tinh thần lực. Bây giờ mỗi tháng, hắn có thể phục sinh một người. Phục sinh xong sau, tháng kia sẽ tinh thần mệt mỏi, không thích hợp tùy ý vận dụng năng lực khác. Đương nhiên, vận dụng một chút thấu thị, niệm lực là không có vấn đề. Vẫn còn có chút mạo hiểm, Hứa Hạo sẽ không tùy tiện sử dụng. Kiểm kê thu hoạch, thêm điểm. Hơn 1000 điểm toàn bộ thêm trên tinh thần. Lại sử dụng tông sư cấp kỹ năng thăng cấp tạm, đem tinh thông lực khí tăng lên tới tông sư cấp. Mắt sáng lên, bảng hiện lên. Nhân vật, Hứa Hạo thân phận, Hứa thị tập đoàn trưởng khống giả mị lực, 96, mắt trị số 100, lực lượng, 50231, thần cảnh sơ kỳ, thể chất, 50104, người bình thường 10, tinh thần, 51873, người bình thường 10, kỹ năng, cận thân cách đấu, tông sư cấp, hội họa, tông sư cấp, thư pháp, thần cấp, dương cầm, tông sư cấp, âm nhạc, đại sư cấp, tráng nghệ, thần cấp, súng, đại sư cấp, 18 ban võ nghệ, tông sư cấp, ám sát, tông sư cấp, kỳ nghệ, tông sư cấp, thái cực, quyền, thần cấp, y thuật, thần cấp, độ thuật, tông sư cấp, điêu khắc, đại sư cấp, phi đao, tông sư cấp, kỹ thuật lái xe, thần cấp, bắt cực quyền, tông sư cấp, hacker, tông sư cấp, xóa bóp, thần cấp, thôi miên, thần cấp, dây thừng nghệ thuật, thần cấp, các loại nhạc khí, tông sư cấp, dịch dùng, tông sư cấp, pha rượu, thần cấp, câu cá, tông sư cấp, bắt quái trưởng, thần cấp, thiết kế thời trang, tông sư cấp, thời áo tay, thần cấp, ngự thú, tinh thông, diễn kỹ, tông sư cấp, thay. Đổi giọng nói, đại sư cấp, chế dược, tông sư cấp, kiếm thuật, thần cấp, đao kỹ, tông sư cấp, linh thực bồi dưỡng, tông sư cấp, chụp ảnh, thần cấp, luyện khí, tông sư cấp. Vật phẩm, nhân hoàng cờ, đạo đức, giết thần truy, tiên, huyền linh, cây ăn quả, vạn năng chìa khóa, ngàn dặm nhân duyên một đường ít 2, nhỏ roi ra, trung cấp vận rủi thẻ ít 3, hộ thân ngọc bội, chú nhan đan ít 8. Đặc thù, không gian tùy thân, 10m, tùy thân tiểu thế giới, 1000 bình, thuần di, khinh người quá thận, niệm lực, thấu thị, nguy hiểm dự báo, lôi điện điều khiển, ngự nữ song tu, bách độc bất xâm, thần chi thủ, hỏa chi điều khiển, ẩn thân, dẫn hồn nhập mộng, mục chi điều khiển, đã gặp qua là không quên được, chỉ rũ thuật, tâm linh khống chế, nước điều khiển, không gian dạo sát, thổ chi điều khiển, vương bá chi khí, phát ngoại cùng đổ, ngự kiếm phi hành, phong chi điều khiển, kim, thương không đổ, tích huyết trùng sinh, hô phong hoán vũ, kiếm khí, kim điều khiển, thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ, âm dương trường sinh quyết, mộng tưởng thành thật, tu tiên trận pháp cơ sở phân tích, khống thủy quyết, ngũ hành quyết, chấn động, điều khiển từ trường, ngự kiếm quyết, thần niệm, khởi tử hồi sinh cảm xúc giá trị 2704 tự do thuộc tính. Ngày thứ hai, thần hy ánh sáng nhạt xuyên thấu tầng mây, sái nhập vắng vẻ đầu hẻm nhỏ. Mục Thanh Nhiễm thê thảm từ bên trong đi ra. Một đêm tra tấn đã để hắn không thành nhân dạng. Nguyên bản xinh đẹp khuôn mặt, giờ phút này tràn đầy máu ứ động cùng vết thương, y phục cũng là rách tung tóe. Cả người lộ ra chật vật không chịu nổi. Hắn ánh mắt trống rỗng mà tuyệt vọng. Cho dù ai nhìn đều khó có thể tưởng tượng, hắn đến tột cùng kinh lịch như thế nào tra tấn. Mỗi đi một bước, tựa như là bị vô số cây kim đâm, bước rất đau. Mục Thanh Nhiễm thật muốn cái chết, nhưng nghĩ tới tỷ tỷ hiện tại còn sống chết không rõ, hắn muốn đem tỷ tỷ cứu ra. Dựa vào cỗ này tín nhiệm, hắn mới không có làm việc ngốc. Giờ phút này, hắn đem tất cả hận ý đều chuyển rời đến Hướng Ngạo Thiên trên đầu. Nếu như không phải Hướng Ngạo Thiên bắt cóc tỷ tỷ, hắn như thế nào lại vì cứu tỷ tỷ mặc nữ trang khắp nơi làm nhiệm vụ, càng sẽ không bị tối hôm qua tàn khốc tra tấn. Cựu hận hỏa diễm hùng hùng nhiên đốt. Mục Thanh Nhiễm về đến nhà, mục phụ mục mẫu tiến lên đón. Nhìn thấy hắn bộ này thê thảm dáng dấp, đều là đầy mặt lo lắng. Mục mẫu đội vàng tiến lên giữ chặt tay của hắn. Sa Nhiễm, ngươi cái này là thế nào? Không muốn dọa mụ mụ. Tối hôm qua gọi điện thoại cho ngươi làm sao đều không có tiếp. Mục phụ mắt cả mì xạ tổ tràn đầy lo lắng. Mục Thanh Nhiễm cố gắng để chính mình bình tĩnh chút. Hắn cố nén thân thể đau đớn, âm thanh khàn khàn nói: Không có việc gì, chính là ngã một cái. Tối hôm qua đi nhà bằng hữu, khi trở về không cẩn thận làm thành như vậy. Mụ, ba, các ngươi đừng lo lắng. Hắn kéo lấy thập kinh thân thể, hướng nhà vệ sinh đi đến. Tắm thời điểm, Mục Thanh Nhiễm hận không thể đem chính mình ra đều xoa xuống. Hắn không sạch sẽ. Ở nhà ở nửa ngày, Mục Thanh Nhiễm lo lắng tỉ tỉ. Thực tế nhịn không được tiến đến tìm Hướng Ngạo Thiên. Mục Phượng Vũ phía trước nói cho hắn Hướng Ngạo Thiên nơi ở. Hướng Ngạo Thiên vừa bận ở nhà. Không ở nhà, hắn cũng không có địa phương đi a, bây giờ thanh danh của hắn đã thối, người người kêu đánh. Chỉ có thể đều ở nhà. Nhìn thấy Mục Thanh Nhiễm đến, phát giác được trong mắt của hắn hận ý, Hướng Ngạo Thiên nhíu mày. Ngươi tới làm cái gì? Mục Thanh Nhiễm cắn răng nghiến lợi quát. Thả tỉ tỉ ta. Hướng Ngạo Thiên không nhịn được nói. Ta đã sớm nói với ngươi rồi, bắt cóc tỉ tỉ ngươi cũng không phải là ta, ngươi tìm nhầm người. Ngươi có lẽ đi tìm Hứa Hạo. Mục Thanh Nhiễm cười lạnh. Đến bây giờ ngươi vẫn còn giả bộ, cho rằng ta sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi. Ngươi đến cùng đem tỷ tỷ ta giấu chỗ nào? Ta đập mã. Hứa Ngạo Thiên bị hắn cái này thái độ chọc giận, lặp đi lặp lại nhiều lần vu ham hắn. Thật làm ta dễ khi dễ a. Lúc này, hắn nhìn thấy Mục Thanh Nhiễm đột nhiên một trường hướng hắn đánh tới, Hứa Ngạo Thiên kinh thường. Trong mắt hắn, Mục Thanh Nhiễm chính là cái tay trói gà không chặt người bình thường. Coi như mình đứng ở chỗ này để hắn đánh, hắn đều không đánh nổi. Vì vậy, Hứa Ngạo Thiên liền đứng tại chỗ, động đều không nhúc nhích một cái. Một mặt khinh miệt, chờ lấy nhìn Mục Thanh Nhiễm xấu mặt. Để Hướng Ngạo Thiên không nghĩ tới chính là, làm xong tất cả những thứ này, Mục Thanh Nhiễm cuối cùng lộ ra nụ cười giữ tợn đó bay. Hướng Ngạo Thiên lập tức dâng lên một cố dự cảm không tốt. Chương 685, Tiểu La Lệ khẩu phục tâm không phục. Xem kịch vui. Vân rủi liên tục Mục Thanh Nhiễm một trường đánh ra, thừa dịp Hướng Ngạo Thiên kinh ngạc ở giữa, cấp tốc lui ra ngoài. Chương 685, Tiểu La Lệ khẩu phục tâm không phục. Xem kịch vui. Vân rủi liên tục Mục Thanh Nhiễm một trường đánh ra, thừa dịp Hướng Ngạo Thiên kinh ngạc ở giữa, cấp tốc lui ra ngoài. Vân rủi phù dán tại Hướng Ngạo Thiên trên thân, liền lặng yên không tiếng động biến mất. Hướng Ngạo Thiên chủ quan, bởi vì không có đem Mục Thanh Nhiễm để vào mắt, không có chú ý tới một màn kia, chỉ là trong lòng dâng lên một cố dự cảm không tốt. Hướng Ngạo Thiên sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm Mục Thanh Nhiễm, chất vấn: "Ngươi làm cái gì?" Lời mới vừa ra khỏi miệng, giống như là cảm ứng được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu, chỉ thấy một cái chậu hoa hướng về đầu hắn thẳng tắp nện xuống. Hướng Ngạo Thiên thân hình lóe lên, nhẹ nhõm liền né tránh nện xuống đến chậu hoa. Chậu hoa bịch đập xuống đất, ngã vỡ nát. Hướng Ngạo Thiên lại lần nữa nhìn hướng Mục Thanh Nhiễm, lại là một trận chói hai tiếng nổ truyền đến. Một chiếc đại vận xe container mất khống chế, mạnh mẽ đâm tới hướng về bên này xung lại. Thật vừa đúng lúc, chính là Hướng Ngạo Thiên vị trí. Nhìn xem càng ngày càng gần xe container, Hướng Ngạo Thiên cau mày. Lấy bản lĩnh của hắn, né tránh chiếc này xe tải, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Nhưng nếu là né tránh, xe tải sẽ trực tiếp đụng vào nhà mình phòng ở, cân nhắc về sau, hắn buông tay. Cứ thế mà đem đụng tới xe chặn lại. Xe container đầu xe tải hắn ngăn cản lại, phát ra kéo kẹt tiếng vang, lại tiến lên không được mấy may. Bánh xe trên mặt đất ma sát ra từng đạo đen nhánh vết tích. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong. Sau một khắc, chỉ nghe quanh một tiếng vang thật lớn, dưới mặt đất phát sinh mãnh liệt bạo tạc. Tại Hướng Ngạo Thiên dưới chân nổ ra một cái động lớn. Bụi đất đá vụn bị nổ đến khắp nơi bay loạn. Là dưới mặt đất khí mê tan đưa tới bạo tạc. Hướng Ngạo Thiên thân hình như điện, cấp tốc vọt đến bên cạnh. Không chờ hắn đứng vững gót chân, mấy khối bén nhọn tảng đá lại hướng hắn kích xạ mà đến. Đá nhọn mang theo tiếng xé gió, tốc độ cực nhanh. Hướng Ngạo Thiên quanh người hiện ra một cỗ nhàn nhạt thần lực, tạo thành một tầng trong suốt hộ thuẫn. Những tảng đá kia đụng vào hộ thuẫn bên trên, nhộn nhịp bị bắn ra, rớt xuống đất. Cái này liên tiếp sự cố. Nhìn đến Mục Thanh Nhiễm mắt trừng chóng đốc. Cái này vận rủi phù hiệu quả cũng quá tốt đi. Đồng thời, hắn cũng kinh hãi tại Hướng Ngạo Thiên cường đại. Khá lắm. Lại là chậu hoa nện, lại là xe tải đụng, lại là dưới mặt đất bạo tạc. đều bị Hứa Ngạo Thiên nhẹ nhõm hóa giải. Đổi lại là hắn, đã sớm chết thấu thấu. Mục Thanh Nhiễm không còn dám cùng Hứa Ngạo Thiên ở cùng một chỗ. Bị đối phương vận rủi liên lụy liền thảm rồi. Trước khi đi, Mục Thanh Nhiễm hướng về phía Hứa Ngạo Thiên hô: "Hứa Ngạo Thiên, ngươi đã chúng ta nguyền rủa, cho ngươi một ngày thời gian, nếu là còn không thả tỷ tỷ ta sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn." Nói xong, hắn cũng không đợi Hứa Ngạo Thiên đáp lại, đội vàng bay người rời đi. An ta xui xẻo như vậy, là hắn đang làm cho quỷ. Ý nghĩ này vừa ra tới, hắn liền lắc đầu. Không có coi ra gì, hắn là cái người chủ nghĩa duy vật, chưa từng tin tưởng những cái kia yếu ớt đầu bán não đồ vật. Những này chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Nhưng mà, tiếp xuống một ngày, Hứa Ngạo Thiên cảm nhận được cái gì gọi là xui xẻo đến nhà. Đi bộ dẫm lên cây đinh, mặc dù hắn thể chất hơn người, là cây đinh bị hắn dẫm bẹp. Khát nước, hắn cầm lấy chén nước uống nước. Kết quả mới vừa uống một ngụm, liền bị sặc đến ho khan, nước đổ một thân. Đến buổi tối, hắn mở TV, có thể một hồi liền lốt bốt nhấp nhoáng điện tia lửa. Ngay sau đó vang một tiếng nổ tung. Nấu cơm thời điểm, phanh một tiếng vang thật lớn, khí thiên nhiên nổ tung. Toàn bộ biệt thự bị khói đặc cùng ánh lửa bao phủ. Hứa Ngạo Thiên ngược lại là không bị tổn thương. Biệt thự lại bị nổ không còn hình dáng. Khắp nơi đều là cháy đen, một mảnh hỗn độn. Hứa Ngạo Thiên buồn bực đi ra ra môn, nghĩ đến đi ra hít thở không khí. Nhưng là luôn có xe chẳng biết tại sao hướng hắn đánh tới. 685, càng kỳ quái hơn chính là còn gặp cái giặc cướp đại tỷ, cầm một thanh đao khí thế hung hăng để hắn đem tiền giao ra đây. Về sau lại xuất hiện cái tên trộm trộm đồ. Cái này liên tiếp chuyện xui xẻo. Mặc dù đều bị Hứa Ngạo Thiên hóa giải, thế nhưng cho hắn tạo thành phiền phức. Hứa Ngạo Thiên không khỏi liền nghĩ tới Mục Thanh Nhiễm rời đi lúc nói, cầu thí chủ nghĩa duy vật, chính mình hiện tại xui xẻo như vậy giải thích thế nào? Chẳng lẽ trên đời còn có nguyên rủa loại này thần bí lực lượng? Trước đây làm sao chưa nghe nói qua? Kinh lịch một ngày chuyện xui xẻo kiện, Hứa Ngạo Thiên trong lòng kìm nén một cỗ hỏa, cũng muốn làm rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tại Hứa Ngạo Thiên rời đi phạm vi cảm ứng về sau, lập tức có tử sĩ đem tin tức này gửi đi cho Hồng Sát Vi. Hồng Sát Vi lại nói cho Hứa Hạo. Hứa Ngạo Thiên trong lòng rất rõ ràng, Hứa Hạo tại xung quanh hắn an bài người giám thị, hắn không phải là không muốn đem những này giám thị trừ bỏ, nhưng là kiên kỵ Hứa Hạo uy hiếp, chỉ có thể coi như thôi. Hồng Sát Vi tìm tới Hứa Hạo, hồi báo lên vừa vặn nhận được tin tức. Mục Thanh Nhiễm tại thấy Hứa Ngạo Thiên về sau, Hứa Ngạo Thiên xui xẻo cả ngày, hiện tại hẳn là đi tìm Mục Thanh Nhiễm phiền phức. Hứa Hạo nghe xong, khoe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ ý vị thâm trường cười. Hắn đương nhiên biết chuyện gì xảy ra, Mục Thanh Nhiễm đoán chừng là từ hệ thống nơi đó thu được cái gì liên quan tới vận rủi đạo cụ. Nghe lấy Hồng Sắc Vi hồi báo, liên quan tới Hứa Ngạo Thiên gặp phải đủ loại phiền phức, Hứa Hạo hơi cảm thấy thú vị. Nghĩ đến Hứa Ngạo Thiên đi tìm Mục Thanh Nhiễm phiền phức, Hứa Hạo tâm niệm vừa động. Mục Phượng Vũ hiện tại là khẩu phục tâm không phục, là thời điểm quét sóng hảo cảm. Vì vậy, Hứa Hạo tìm tới Mục Phượng Vũ. Cũng không lâu lắm, Mục Phượng Vũ đi tới Hứa Hạo trước mặt. Nàng cúi đầu, tay nhỏ bất an níu lấy góc áo, đội vã cuống cuồng, sợ Hứa Hạo đưa ra cái gì quá đáng yêu cầu. Tuy nói nàng đã chậm rãi nhận mệnh, nhưng nàng vẫn là không nghĩ một khắc này đến. Dù sao nàng có thể là biết Hứa Hạo cường đại, chính mình chỗ nào bị được ai nhìn xem Mục Phượng Vũ sợ hai dáng dấp, Hứa Hạo trên mặt mang ôn hòa nụ cười. Phượng Vũ a, cùng ở bên cạnh ta lâu như vậy, ngươi cũng nên nhớ nhà người a. Hôm nay ta dẫn ngươi đi xem bọn họ một chút. Mục Phượng Vũ kinh ngạc nhìn xem Hứa Hạo. Hứa Hạo lúc nào hảo tâm như vậy, thế mà cũng đều vì hắn suy tính. Chẳng lẽ là nhìn ta đã nhận mệnh, cho nên bắt đầu đem ta làm người đối đãi? Không sai, trước đây Hứa Hạo liền không có xem nàng như người, hoàn toàn là cái sủng vật. Mục Phượng Vũ tâm tư xoay chuyển cũng nhanh. Bất kể như thế nào, Hứa Hạo chịu đối nàng tốt, tóm lại là chuyện tốt. Trên mặt nàng lộ ra mừng rỡ nụ cười, cảm kích nói cảm ơn. Cảm ơn Hứa thúc thúc. Nàng cũng cùng Lạc Ly một dạng, gọi lên thúc thúc, mặc dù có chút xấu hổ. Nói thực ra Mục Phượng Vũ biến mất lâu như vậy, thật đúng là lo lắng người nhà tình huống. Phụ mẫu cùng đệ đệ khẳng định rất lo lắng nàng. Hứa Hạo nụ cười không hiểu. Lúc này mang theo nàng đi tìm Mục Thanh Nhiễm, cùng Hứa Ngạo Thiên chỗ cần đến giống nhau, một cái cuộn tờ lệ hội trường. Cùng